Chương 179, mọi người cơ hội. Tiểu Ngư, ngươi cái này đùa giỡn một chút cũng không tốt cười. Hạ Lâm cười nói, vậy 1-2 năm trên rất nhiều người đều nói ngày tận thế, mọi người điên cuồng chất đống lương thực, cuối cùng không trả là sợ bóng sợ gió một chàng. May hẳn người dự đoán ngày tận thế cũng không có đi tới, có ai năng lực như thế mạnh, có thể đoán trước đến 3 ngày sau ngày tận thế đâu. Nàng cho rằng Lâm Tiểu Ngư đang nói đùa, coi như không phải nói đùa, cũng là bị ai lừa. Nàng căn bản không tin sẽ có ngày tận thế. Thật ra thì cái này rất bình thường, giống như là ở nhà trọ bên trong đợi được thật tốt, hoặc là ở nhà đợi được thật tốt, đồng nhiên một vị bạn cùng phòng hoặc là bằng hữu nói 3 ngày sau chính là ngày tận thế, nhanh lên một chút buông xuống trong tay chuyện chạy thoát thân đi, phỏng đoán những người khác cũng sẽ đem nàng làm là tên điên. Xem trên TV diễn, hai nạn coi như phát sinh, đều sẽ có một ít đặc thù dấu hiệu, nhưng là cái này mùa hè mặt trời nóng muốn chết, ai tin tưởng 3 ngày sau mặt trời đột nhiên biến mất. Lâm Tiểu Ngư nhìn mình mấy người bạn cùng phòng, trịnh trọng nói, ta nói các ngươi có thể coi là thật, cũng có thể làm là một đùa giỡn, nhưng là thời gian chỉ có 3 ngày, cái này 3 ngày các ngươi đi thành phố ăn, gọi điện thoại để cho người nhà mình đi thành phố ăn, nếu như 3 ngày sau hai nạn không có phát sinh các ngươi trở lại cũng không muộn. Nhìn sắc mặt khác nhau 5 người, Lâm Tiểu Ngư trong lòng thở dài một cái. Bất quá, bỏ mặc các nàng có tin hay không, mình nên nói vậy nói hết rồi, còn như làm như thế nào, nàng cũng không còn được. Tốt lắm, ta đi. Nói xong, Lâm Tiểu Ngư liền rời đi nơi này. Nhìn Lâm Tiểu Ngư rời đi, Trương Mộng, Hạ Lâm các người trố mắt nhìn nhau. Trương Mộng nhìn mấy người, thận trọng nói, ta xem Tiểu Ngư nói thật nghiêm trọng, nếu không chúng ta đi thành phố An một chuyến. Đợi 3 ngày sau trở lại. Nàng biết Lâm Tiểu Ngư tính cách, Lâm Tiểu Ngư tuyệt đối không phải như vậy loạn người thích đùa. Ngộng ngộng, mới vừa tiểu trường ngươi liền dám cúp cua. Ta nghe nói chúng ta hiện tại đại học năm thứ 3 một vị lao sư đặc biệt nghiêm nghị, chỉ cần cúp cua 2 lần, trong lớp học phần toàn bộ trừ quang. Trừ phi thi một làm hết, nếu không môn học khẳng định không đạt tới cách. Hạ Lâm lắc đầu nói. Trên thường xuyên tuân ra có cái gì ngày tận thế, cuối cùng cái này quá dương không trả là bình thường dâng lên hạ xuống, cuộc sống không trả là cứ theo lẽ thường qua. Nàng nhưng không tin Lâm Tiểu Ngư nói. Ta cũng không tin tưởng, Tiểu Ngư khẳng định bị gạt. Bên cạnh, Chu San vậy gật đầu một cái. Cái này rất bình thường. Trước Diệp Tinh và mình phụ mẫu nói có ngày tận thế thời điểm, coi như Diệp Kiến An, Lưu Mai rất tin tưởng nhi tử mình, nhưng là nghe được ngày tận thế thời điểm còn ôm thái độ hoài nghi. Bên cạnh, Chu Lánh Huyên, Tiền Giai Giai không nói gì, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thành phố Thượng Hải phía đông ngoại ô, Diệp Tinh nhìn điện thoại di động, hắn mua một cái mã số, sau đó bí ẩn gửi một cái tin tức cho Hoàng Viêm. Còn như Hoàng Viêm làm gì hoặc là Hoàng Viêm người phía sau làm gì, hắn cũng không biết. Thời gian cực nhanh, thời gian đảo mắt lại đi qua 2 ngày nhiều. Cách 8 sợi màu đen trụ khổng lồ hạ xuống chỉ còn lại không tới 24 canh giờ. Xa xa, nắng chiều rơi xuống, phía tây bầu trời đỏ bừng, ánh chiều tà rơi xuống thành phố Thượng Hải từng đạo kiến trúc lên, từng cái trên đường xe chạy, là cái thành phố này bao phủ một tầng kỳ diệu cái khăn che mặt. Diệp Tinh. Lúc này Lâm Tiểu Ngư đứng ở Diệp Tinh bên người, cùng Diệp Tinh cùng nhau yên lặng nhìn ánh nắng chiều. Tiểu Ngư, ngươi lo lắng sao? Diệp Tinh quay đầu đi, nhìn Lâm Tiểu Ngư hỏi. Có ngươi ở bên người, ta liền cái gì cũng không sợ. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Diệp Tinh cười một tiếng, lúc này hắn nhìn như rất dễ dàng, nhưng là hắc ám ngày tận thế sắp lần nữa hạ xuống, hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Thế giới phát sinh thay đổi, quy tắc phát sinh thay đổi, hết thảy cũng sẽ không ngừng biến hóa. Kiếp trước hắn ở hắc ám ngày tận thế bên trong thời gian rất dài cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. 20 tiếng, 18 tiếng, 16 tiếng. Thời gian tiếp tục trôi qua, đến lúc cái này thời gian, Diệp Tinh lấy ra điện thoại di động, sau đó hướng Chu Kinh Thiên, Đồng Đại Trí, Hoàng Thiên Vũ, Triệu Sơn Nham, Trần Quân Nam, Lý Thiến, Tôn Việt cùng trên điện thoại di động mình có phương thức liên lạc người gửi tin tức. Gửi xong, hắn liền đưa điện thoại di động điều một chút, trừ hắn phụ mẫu cùng số ít mấy người gọi điện thoại hắn có thể nghe được, những người khác toàn bộ từ chối không tiếp. Những người này đều là trước cùng hắn từng có liên lạc, có thể đối mặt Khương Lâm chèn ép, những người này và hắn mỗi người một ngã, bất quá ở nơi này tàn khốc ngày tận thế lại sắp tới thời điểm, mình vậy lười phải đi so đo cái gì. Mỗi một người cũng chỉ là vì sinh hoạt bãi. Hiện tại, hắn cầm một chút cơ hội cho bọn họ. Liền xem bọn họ có thể hay không bắt. Chu ra bên trong biệt thự, Chu Kinh Thiên nhìn trên điện thoại di động tin tức, hơi biến sắc mặt. Hắn vội vàng gọi điện thoại đi ra ngoài, nhưng là căn bản không gọi được. Lúc này đã là ban đêm, bên ngoài ngựa xe như nước, kiến trúc lên đủ loại ánh sáng không ngừng lóe lên. Thế nào, ca? Chu Vĩ Thiên đi tới hỏi. Hắn bệnh đã hoàn toàn bị Diệp Tinh chữa hết, đi qua thời gian lâu như vậy, trên căn bản vậy khôi phục kém không nhiều, giống như là người bình thường như nhau. Vĩ Thiên, nhanh chóng triệu tập người nhà, ta có chuyện trọng yếu phải nói. Chu Kinh Thiên trầm giọng nói. Chu Vĩ Thiên sững sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy anh mình ở trong nhà có như vậy mặt mũi. Ta lập tức liên lạc. Hắn gật đầu một cái. Rất nhanh, Chu gia thành viên toàn bộ gom đủ. 2 tuần lễ Lanh Huyên cùng mình mẫu thân cũng đến nơi này. Ba, có chuyện gì không? Làm được như thế trịnh trọng. Chu Khôn Tường nhìn mình phụ thân không hiểu nói. Trải qua một ít chuyện, hắn hiện tại ngược lại là đổi đàng hoàng rất nhiều. Chu Kinh Thiên nhìn người nhà mình, trầm giọng nói, mới vừa rồi Diệp Tinh phát tin tức cho ta, còn có 10 năm tiếng thế giới đem sẽ lại biến, mặt trời biến mất, thế giới đem sẽ rơi vào hắc ám, thành phố Thượng Hải không an toàn, nhưng là thành phố An là an toàn. Nếu như muốn né tránh tai nạn, có thể đi thành phố An. Diệp Tinh. Chu Vĩ Thiên nghe được cái tên này, sắc mặt biến hóa. Nếu như là những người khác phát tin tức, phỏng đoán Chu Vĩ Thiên đều phải mắng người nọ là bệnh thần kinh, nhưng là mạng hắn là từ Diệp Tinh trong tay cứu lại được, hắn khẳng định sẽ không nói cái gì. Chu Vũ Huyên, Chu Lãnh Huyên hai người nghe được Diệp Tinh, thần sắc cũng là biến hóa một chút. Chu Lãnh Huyên suy nghĩ một chút trực tiếp tiến lên một bước, nói, ba, trước ta bạn cùng phòng, cũng chính là Diệp Tinh bạn gái Lâm Tiểu Ngư ở ba ngày trước cũng cùng ta nói qua chuyện này. À, Chu Kinh Thiên gật đầu một cái, trong mắt có một chút nghĩ ngợi vẻ. Ca, chúng ta làm gì? Nghe Diệp Tinh vẫn là. Chu Vĩ Thiên hỏi, ngày mai công ty buổi sáng muốn tiếp đãi người khách quan trọng, hắn công ty quy mô thậm chí vượt qua chúng ta Chu Thị Tập đoàn. Cũng là chúng ta mấy tháng này kế hoạch đối tượng, ngươi thành tựu đồng sự trưởng nhất định phải tham dự. Hắn chờ Chu Kinh Thiên quyết định, nếu như chậm trễ ngày mai quý khách, như vậy bọn họ mấy tháng qua này kế hoạch trên căn bản coi như là ngâm canh. Nhìn sắc trời bên ngoài, Chu Kinh Thiên ở đi tới đi lui, chờ qua nửa phút, hắn rốt cuộc ngừng lại. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn. Vĩ Thiên, đi đặt đi thành phố An vé máy bay. Chỉ có mười mấy tiếng, nếu như không có biến cố, tối mai chúng ta trở lại. Chu Kinh Thiên trầm giọng nói. Hắn tình nguyện tin tưởng Diệp Tinh. Chương 180, ngày tận thế mở đầu. Được, ca. Chu Vĩ Thiên lập tức gật đầu, nhanh chóng đặt vé máy bay. Chu Kinh Thiên làm xong quyết định sau đó, nhưng trong lòng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là những người khác, hắn khẳng định không tin, nhưng là Diệp Tinh ở hắn trong lòng sáng lập quá nhiều kỳ tích, chữa trị bệnh ung thư, tay trắng dựng nghiệp nhanh chóng thành lập mấy tập đoàn lớn, giá trên trời Lam Linh Chi Vân. Vân, hắn tin tưởng Diệp Tinh tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Nơi này đồng thời, đồng gia vậy nhận được tin tức. Ba, Diệp Tinh nói lập tức muốn ngày tận thế. Đồng Nguyệt mặt đầy buồn cười vẻ, nói, cái này cũng quá buồn cười chứ. Nàng vốn là xem Diệp Tinh khó chịu, kết quả hiện tại Diệp Tinh lại nói ra như vậy thần quân vậy. Tiểu Nguyệt, ngươi cảm thấy Diệp Tinh nói đúng giả? Đồng Minh Viễn nhìn con gái mình, cau mày. Cái này vừa thấy chính là giả. Đồng Nguyệt một mặt tự tin nói. Ba, ta ngày mai hẹn xong người cùng nhau ở thành phố Thượng Hải cảnh điểm chơi đây. Đồng Nguyệt vội vàng nói, ta cũng không đi cái gì thành phố An. Nói xong nàng liền trực tiếp rời đi. Bên trong đại sảnh, chỉ có Đồng Minh Viễn cau mày, nhìn trên điện thoại di động tin tức. Một hồi lâu sau hắn đưa điện thoại di động đóng lại, không nghĩ nhiều nữa. Ra ra, Diệp Tinh điện thoại không gọi được, cái này có phải là có người hay không đang cùng chúng ta đùa dai? Triệu gia, Triệu Mạc nhìn ra ra mình hỏi. Triệu Sơn Nham ngồi ở trên ghế, tay phải chỉ nhẹ nhàng giam trước mặt bàn, qua ước chừng một phút mới nói, Diệp Tinh người này thành thục, chứng chạc không giống, thà tin có, không thể không tin, đi trước thành phố An nói sau. Có người tin Diệp Tinh gửi tin tức. Nhưng là cũng có người hoàn toàn không tin. Đối với những thứ này, Diệp Tinh cũng không thế nào để ý. Mấy tiếng sau này, ước chừng 5 giờ, thành phố Thượng Hải chân trời liền xuất hiện một đạo ánh sáng, mặt trời mọc, ánh sáng bắt đầu vẩy lần toàn bộ mặt đất. Vạn vật phát ra sinh cơ bừng bừng, mà lần này mặt trời mọc, cũng sẽ là một lần cuối cùng. 10 tiếng, 8 tiếng, 5 tiếng, 1 tiếng. Buổi chiều 3h, ánh mặt trời như cũ nóng bỏng, chiếu sáng người không mở mắt ra được. Trên đường chính người đến người đi, một số người mồ hôi chảy ướt lưng. Trong miệng nguyền rủa cái này thời tiết đáng chết nhiệt độ làm sao còn không hạ xuống. Cũng không ai biết tiếp theo sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Tần Phong, Dương Thu, Vương Tam Đại, Lân Pha, Thư Lạc Y Lìa bảy người lưu lại ở một nơi, yên tĩnh chờ đợi. Trừ Diệp Tinh trở ra, cái khác sáu trên mặt người cũng có một ít vẻ khẩn trương. Dĩ nhiên, Diệp Tinh chỉ là ngoài mặt bình tĩnh, hắn trong lòng lúc này vậy không bình tĩnh được. Kiếp trước xế chiều hôm nay hơn 3 giờ, toàn bộ trái đất đem sẽ tiến vào hắc ám thời đại. Vô luận lại khẩn trương gì cũng không dùng, thời gian vẫn đang không ngừng trôi qua. Đại học Thượng Hải, nóc 6 phòng học 301, lúc này Hạ Lâm cùng Chu San ngồi với nhau. Hạ Lâm, trừ Tiểu Ngư trở ra, Lãnh Huyên, Mộng Mộng, Giai Giai ngày hôm nay đều không tới đi học, ta trong lòng có chút không nỡ. Chu San nhỏ giọng nói. Hạ Lâm đảo cặp mắt trắng ra nói, San San, ngươi tin tưởng sẽ có ngày tận thế hạ xuống sao? Không tin. Chu San lắc đầu một cái. Ai nói mình tin tưởng hắc ám ngày tận thế, phỏng đoán sẽ bị làm kẻ ngu. Nếu không tin vậy thì có cái gì không nữa? Hạ Lâm cười nói, ngày hôm qua, ngày hôm nay trường lão sư cũng điểm danh một lần, Diệp Tinh, Tiểu Ngư lớp học phần bị trừ xong rồi, Lãnh Huyên, Ngộng Ngộng, Giai Giai lớp học phần cũng bị khấu trừ một nửa, ngươi tưởng tượng các nàng như nhau môn học không hợp cách, nửa học kỳ sau còn muốn thi lại. Chu San lắc đầu một cái. Cái này không vậy đúng rồi. Không có chuyện gì, hiện tại cũng thế kỷ 21, ai còn tin tưởng những cái kia? Hạ Lâm cười nói. Nhưng mà nàng lời nói vừa dứt hạ, lại có một hồi tiếng ồn ào vang lên. Bên ngoài. Xem bên ngoài thế nào. Màu đen cột, trời ạ, đó là vật gì? Trời làm sao biến thành đen? Bên trong phòng học một hồi tiếng ồn ào vang lên, ngồi ở trước cửa sổ học sinh thậm chí không nhịn được đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà toàn bộ sáng ngời phòng học lại nhanh chóng trở tối, sắc trời bên ngoài cũng là như vậy. Cái này giống như là bao tô tới trước, chân trời bị mây đen bao phủ thời điểm sắc trời. Đây là Hạ Lâm cùng Chu San hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng thấy được trước vô cùng sáng ngời bầu trời đã biến mất, mặt trời không thấy, ở phía xa, một cây màu đen trụ khổng lồ cắm thẳng vào chân trời, thiên nhanh chóng biến thành đen, hơn nữa trình độ càng ngày càng sâu. Thật biến thành đen. Hạ Lâm cùng Chu San nhìn nhau một cái, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Các nàng nhớ lại trước Lâm Tiểu Ngư mà nói, hắc ám hạ xuống, thành phố Thượng Hải cũng không an toàn, nơi an toàn ở thành phố An. Mau, mau liên lạc Tiểu Ngư. Hạ Lâm kinh hoàng nói, nàng cầm lấy điện thoại ra, muốn bấm Lâm Tiểu Ngư điện thoại. Nhưng là lúc này điện thoại căn bản không gọi được. Ở hắc ám trụ khổng lồ phủ xuống trong một thời gian ngắn, trái đất tín hiệu hoàn toàn bị che giấu, căn bản không đánh được điện thoại, không lên được lưới. Làm thế nào? Làm thế nào? Hạ Lâm cùng Chu San lập tức đổi được hốt hoảng đứng lên, trong lòng tràn đầy hối hận. Cái này hắc ám ngày tận thế lại là thật. Nếu như tin tưởng Lâm Tiểu Ngư nói, các nàng hiện tại đã ở thành phố An. Trên đường chính, Đồng Nguyệt đang cùng bạn mình ở đi lang thang, đánh một cái dù che nắng, rất là thích ý. Vâng. Nhưng mà, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo kỳ quái tiếng vang, sau đó một đạo bóng mờ bao phủ xuống, đem mặt trời cho cản trở. Thế nào? Trời làm sao lập tức tối rất nhiều? Trên đường chính cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó ở trong mắt bọn họ xuất hiện một chút vẻ kinh hãi. Ở trên trời, từng đạo màu đen trụ khổng lồ vô cùng kinh người, chỉ như vậy từ trên bầu trời hạ xuống, giống như phim thần thoại ở giữa cảnh tượng, vô cùng là chấn hám. Mà theo hắn hạ xuống, sắc trời lập tức tối xuống, hơn nữa nhanh chóng biến thành đen. Mặt trời biến mất. Hắc ám ngày tận thế. Đồng Nguyệt cảm thụ đây hoàn toàn không tuân theo khoa học biến hóa, nhớ lại ngày hôm qua Diệp Tinh phát cho nàng phụ thân tin tức, sắc mặt biến. Làm sao có thể? Cái này hắc ám ngày tận thế lại là thật. Đồng Nguyệt lẩm bẩm nói, hết thảy phát sinh trước mắt hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết. Đột nhiên, trong lòng nàng có một chút sợ hãi dâng lên. Thành phố An tiểu khu Thư Hương, Diệp Kiến An, Lưu Mai nhìn ngoại giới sắc trời biến hóa. Tiểu Tinh nói ngày tận thế xuất hiện. Diệp Kiến An, Lưu Mai nhìn vậy tám sợi màu đen trụ khổng lồ. Mà lúc này ở tiểu khu Thư Hương bên ngoài, Giang Lam Thành các người đang phòng thủ. Quản lý, thật hắc ám ngày cuối cùng. Hắn bên người cái khác ăn mặc bảo an dùng nhân viên cả kinh nói. Giang Lam Thành vậy đang nhìn, bất quá hắn lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt mọi người, trầm giọng nói, mọi người lên tinh thần tới, người nhà của chúng ta cũng ở phía sau, cùng lão bản sau khi trở lại, chúng ta đều có thể học tập lão bản như vậy năng lực, chỉ có học tập mới có thể ứng đối ngày tận thế. Biết, quản lý, nơi này tuyệt đối không có người dám xông. Muốn đi vào nơi này, từ ở trên xác ta nhảy tới. Nhất thời tất cả mọi người nói. Mấy ngày trước, Diệp Tinh trở về nơi này một chuyến, hơn nữa phô bày mình một chút kinh khủng năng lực. Hắn làm như vậy một là uy hiếp những người này, để cho bọn họ thu hồi trong lòng bất kỳ ý tưởng, hai là cho bọn họ hy vọng, để cho bọn họ có bảo vệ tốt nơi này động lực. Bởi vì Diệp Tinh nói qua, cùng hắn từ thành phố Thượng Hải đi tới nơi này, bọn họ liền có thể học tập Diệp Tinh như vậy năng lực thần kỳ. Ở nơi này đồng thời dưới tác dụng, bọn họ tự nhiên sẽ tận tâm tận lực làm xong mình công tác. Chương 181, thu lấy rất nhiều bảo vật. Cả thế giới ở cùng trong chốc lát đại biến, mà ở Diệp Tinh nơi này, hắn tim vậy một chút nhắc. Xuất hiện. Vương Tam Đại các người nhìn màu đen trụ khổng lồ. Lúc này cái này màu đen trụ khổng lồ liền đứng sừng ở cách đó không xa. Trước cứ việc tin tưởng Diệp Tinh nói, nhưng là bọn họ trong lòng thật ra thì vậy ôm chút hoài nghi, nhưng là hiện tại cái này hoài nghi hoàn toàn biến mất. Tiểu Ngư, các ngươi cứ đợi ở chỗ này, nếu như thấy chớp sáng liền lập tức thu lấy. Diệp Tinh nhanh chóng nói. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, lại trực tiếp bay, hướng xa xa màu đen trụ khổng lồ nhanh chóng bay đi. Mười mấy giây sau, hắn liền đến nơi này. Từ đằng xa xem màu đen trụ khổng lồ còn không tính là cái gì, nhưng là từ gần bên xem lại có thể hoàn toàn cảm thấy rung động. Toàn bộ màu đen cư trú đường kính chỉ có 50m dáng vẻ, nhưng giống như là vượt qua không gian hạn chế, có thể bị người trái đất bất kỳ địa phương người thấy, giống như là ảo ảnh vậy. Dĩ nhiên, cũng chỉ có màu đen trụ khổng lồ sẽ bị thấy, màu đen trụ khổng lồ bên cạnh đồ nhưng không cách nào thấy. Toàn bộ màu đen trụ khổng lồ lên rậm rạp chằng chịt tất cả đều là cổ quái bí văn. Những thứ này bí văn nhìn qua vô cùng huyền ảo, căn bản xem không hiểu. Phía trên mơ hồ tản ra một cổ khí tức cổ xưa. Rốt cuộc xuất hiện. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn không có để ý cái khác, mà là nhanh chóng đi tới màu đen trụ khổng lồ một chỗ ngồi, nơi này có từng đạo giống như là môn hộ giống vậy chỗ rách. Kiếp trước có người trùng hợp gặp qua màu đen trụ khổng lồ cơ duyên xuất hiện tình cảnh, làm hắn hạ xuống mặt đất một phút sau đó, rất nhiều cơ duyên chớp sáng liền sẽ hướng bốn phía không ngừng lan truyền. Mà mỗi một cây màu đen trụ khổng lồ lan truyền khu vực đều là vô cùng là khổng lồ, cơ hồ phân bố toàn cầu. Oanh. Tâm niệm vừa động, từng đạo ngọn lửa xuất hiện, hướng bốn phía lan tràn, rất nhiều linh lực sắp tối sắc trụ khổng lồ có môn hộ địa phương hoàn toàn vây lại. Ùm. Ùm. Diệp Tinh cảm thấy mình tim đang không ngừng nhảy lên. 40 giây. 30 giây. 20 giây. 10 giây. Hắn đang đợi bảo vật xuất thế thời gian. Rốt cuộc, 10 giây cuối cùng đi qua. Ông. Đồng nhiên, toàn bộ màu đen trụ khổng lồ lên xuất hiện một cổ chập chờn. Sau đó ở Diệp Tinh dưới ánh mắt, màu đen trụ khổng lồ lên môn hộ trước từng đạo chớp sáng nhanh chóng xuất hiện. Kỳ dị quang cầu, linh lực nồng nặc tinh thạch, màu vàng hòn đá, bảy màu dược thảo, màu tím trái cây. Những thứ này chớp sáng bên trong bảo vật toàn đều rõ ràng xuất hiện ở Diệp Tinh trước mặt. Công pháp, linh thạch, kim diệu đá, bảy màu cỏ, tử huyền quả. Diệp Tinh ánh mắt lập tức đỏ lên. Ở chớp sáng xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng bốn phía không ngừng bay đi. Cho ta thu. Diệp Tinh đè nén xuống kích động trong lòng, toàn lực thúc giục linh lực thu lấy những thứ này chớp sáng. Ngay tức thì, có 10 đạo chớp sáng ở khống chế linh lực hạ đi tới trước người của hắn, bị hắn nhanh chóng thu vào nhẫn không gian bên trong. Hưu, hưu, hưu. Nhưng mà, càng nhiều hơn chớp sáng điên cuồng hiện ra, hướng bốn phía không ngừng lan truyền, tốc độ này sắp tới trình độ cao nhất, hơn nữa lực trùng kích cực mạnh, Diệp Tinh lại không đỡ được. Nhất là những cái kia công pháp loại chớp sáng, Diệp Tinh thu lấy thời điểm lại cảm thấy một ít trở ngại cực lớn. Đáng chết, những thứ này chớp sáng tốc độ nhanh như vậy, bản thân lại vẫn có thể phản kháng. Diệp Tinh hơi biến sắc mặt. Trên thực tế, kiếp trước có người nghiên cứu màu đen trụ khổng lồ, nói đạt tới hoàn cảnh sau hoàn toàn có thể khống chế linh lực sắp tối sắc trụ khổng lồ phát ra bảo vật địa phương tất cả đều vây lại, có thể ở màu đen trụ khổng lồ hạ xuống sau đem tất cả bảo vật tất cả đều thu lấy, nhưng là cái này dẫu sao là trên lý thuyết, không có ai chân chính đã thử. Bây giờ nhìn lại, nơi này bàn về cùng thực tế rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Cho ta thu. 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 Mặc dù như vậy, Diệp Tinh vẫn là đang không ngừng thu lấy, từng đạo chớp sáng bị hắn linh lực không ngừng mang tới trước người. Sau đó bị hắn thu vào nhẫn không gian bên trong. Diệp Tinh căn bản không kịp tra xem, chính là đang không ngừng thu lấy. 1 phút. 2 phút. Đoạn thời gian này một mực kéo dài 5 phút, sau đó hắc ám trụ khổng lồ bên trong bảo vật đi ra tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm rất nhiều, hơn nữa số lượng cũng thay đổi rất thiếu. Những bảo vật này, Diệp Tinh thu thời điểm thành thạo, toàn bộ đem chi thu vào. Lại đi qua 5 phút, hắc ám trụ khổng lồ chập chờn biến mất, mà những cái kia môn hộ trước cũng không có chớp sáng xuất hiện lại. Kết thúc. Diệp Tinh lau trán một cái lên mồ hôi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngắn ngủi 10 phút, hắn hoàn toàn thúc giục linh lực, tiêu hao to lớn. Kiếp trước những người đó nghiên cứu màu đen trụ khổng lồ, phân tích ra tin tức nhưng là có rất nhiều sai lầm, coi như đạt tới hoàng cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, cũng rất khó đem những bảo vật này toàn bộ thu lấy đi. Diệp Tinh lắc đầu, những thứ này chớp sáng một đạo sức đề kháng khá tốt, nhưng là ngay tức thì nhóm lớn chớp sáng xuất hiện, hắn sức đề kháng có thể tưởng tượng được, Diệp Tinh căn bản trở không ngừng được. Không quá ta thu hoạch vẫn là to lớn. Diệp Tinh nhìn tay bên trong nhận không gian, ý thức chìm vào trong đó. Lúc này nhận không gian bên trong rậm rạp chẳng chịt đều có chớp sáng chớp động. 38.613 đạo quang đoàn. Diệp Tinh ý thức nhanh chóng tra xét một lần, trên mặt tràn đầy nụ cười. Như thế nhiều chớp sáng, còn chỉ là cái này cây màu đen trụ khổng lồ bên trong rất nhỏ một phần chia. Diệp Tinh than thầm. Đúng, cây màu đen chớp sáng bên trong bảo vật so hắn tưởng tượng còn muốn hơn. Cũng vậy, 8 sợi màu đen cư trú mở ra toàn bộ trái đất lúc tu luyện đời, mặc dù cũng chỉ là một số ít người lấy được công pháp có thể tu luyện, nhưng là số lượng vẫn là vô cùng là kinh khủng. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng đem những công pháp này tiến hành phân loại. Ở linh lực dưới sự khống chế, chớp sáng phân loại đứng lên vô cùng là nhanh chóng. Công pháp loại chớp sáng tổng cộng có 650 nói, trong đó công pháp đính cấp 67 nói, phổ thông công pháp 180 nói, chất lượng kém công pháp 403 nói. Cảm thụ từng đạo công pháp phía trên mạnh yếu chập chờn, Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Hắc ám ngày tận thế bên trong công pháp cũng phân là đẳng cấp, tốt nhất chính là công pháp đính cấp, Diệp Tinh tu luyện tinh hỏa quyết. Lâm Tiểu Ngư tu luyện băng hàn quyết chính là công pháp đính cấp. Loại này công pháp vậy tối thiểu, thứ nhì chính là phổ thông công pháp, số lượng so công pháp đính cấp hơn rất nhiều. Nhiều nhất là chất lượng kém công pháp. Ba loại công pháp hiệu quả tự nhiên là hoàn toàn bất đồng, kiếp trước Diệp Tinh vừa mới bắt đầu lấy được là chất lượng kém công pháp, tu luyện rất chậm, nhưng là đạt được công pháp đính cấp sau đó, tốc độ tu luyện liền nhanh chóng được tăng lên. Ừ, băng hàn quyết tìm được. Kiểm tra một chút, Diệp Tinh liền tìm được Lâm Tiểu Ngư tu luyện công pháp. Vương Tam Đại tu luyện phong ảnh quyết cũng có. Bất quá Lân Pha tu luyện Lôi Mặc quyết không có, nhưng là sấm xét hệ công pháp có mấy loại, hắn có thể tùy ý lựa chọn. Diệp Tinh nhanh chóng nhìn một chút, căn cứ mấy người đối ứng tình huống tương tương cần phải công pháp vào tay một bên. Không tinh thạch có 27 viên. Diệp Tinh mắt nhìn một ít chớp sáng bao quanh lớn nhỏ khác nhau, phía trên phơi bảy đèn trắng hai màu hòn đá, trong lòng mừng rỡ. Không tinh thạch số lượng cũng không phải là rất nhiều, hắn thu lấy như thế nhiều có thể vận khí chiếm cứ một ít nhân tố. Hắn nhìn một chút, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua những cái kia linh thạch, chân quý dược thảo, linh quả các loại. Nhìn về phía một đạo chớp sáng, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Vậy đạo trong chớp sáng bao quanh một viên kỳ dị màu tím đá giống như là một cái bên dài là 1 cm hình hộp, phía trên tản ra kỳ dị chập chờn. Năng lượng tử tinh. Là năng lượng tử tinh. Diệp Tinh trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Ở hắc ám ngày tận thế bên trong, năng lượng tử tinh vô cùng là hiếm thấy, nhưng là chỉ cần uống một viên, liền có thể nhanh chóng đạt tới thức tỉnh cảnh đỉnh cấp. Hơn nữa hơi tu luyện một chút, liền có thể tùy tiện đột phá thức tỉnh cảnh đỉnh cấp cổ trai, trở thành một vị vương cảnh cường giả. Chương 182, thu hoạch to lớn. Có thể nói, đạt được một viên năng lượng tử tinh, vậy thì tương đương với trực tiếp trở thành một vị vương cảnh cường giả. Kiếp trước năng lượng tử tinh vô cùng là thưa thớt, có thể tám sợi màu đen trụ khổng lồ bên trong cũng không có nhiều ít viên, hiện tại lại có một viên bị Diệp Tinh lấy được. Vừa vặn cho Tiểu Ngư uống. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy nụ cười. Tay phải nắm chặt, Diệp Tinh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn vung tay phải lên, cái này thanh trường kiếm chính là vạch qua bầu trời, toàn bộ chân trời xuất hiện một đạo màu đỏ kiếm quang. Binh khí cấp 3. Diệp Tinh kiểm tra một chút. Màu đen trụ khổng lồ bên trong cũng có một ít binh khí bảo vật, những binh khí này đại khái có thể phân là 3 tầng thứ, ngày tận thế ở giữa người liền đem danh xưng là một cấp binh khí cấp 2, binh khí cấp 3. Binh khí cấp tháng 3 553 kiện, binh khí cấp 2 390 kiện, binh khí cấp 3 610 kiện. Diệp Tinh kiểm tra một chút rất nhiều binh khí. Hắn tay phải nắm chặt, trong tay xuất hiện một chuôi màu trắng trường kiếm, cái này là sinh mệnh kiếm. Diệp Tinh hai cái tay phân biệt nắm hai thanh kiếm, sau đó trực tiếp đụng vào nhau. Rắc rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, vậy cấp 3 trên trường kiếm lại xuất hiện một đạo thật nhỏ kẽ hở, mà sinh mệnh kiếm một chút phản ứng cũng không có. Quả nhiên, sinh mệnh kiếm cấp bậc muốn vượt qua cái này binh khí cấp 3. Diệp Tinh trong lòng ngầm nói, sinh mạng này kiếm lai lịch tuyệt đối khủng bố, chí ít hiện tại Diệp Tinh tu luyện chỉ là vô cùng một số ít sinh nguyên thuật, nhưng là đều đủ để tương đương màu đen trụ khổng lồ bên trong một ít cường đại bí thuật. Hắn không có nếm thử nữa, đem chuôi này xuất hiện một đạo thật nhỏ kẽ hở cấp 3 trường kiếm còn có sinh mệnh kiếm thu hồi. Thu hoạch lớn. Tuyệt đối là thu hoạch lớn. Diệp Tinh khỏe miệng tràn đầy nụ cười. Một viên năng lượng tử tinh, 27 viên không tinh thạch, hơn 600 loại công pháp, hơn ngàn kiện binh khí, ngoài ra còn có rất nhiều dược thảo, linh quả cùng loại bảo vật, tổng cộng 38.613 đạo quan đoàn. Có ai ở ngày tận thế có thể được như thế nhiều bảo vật? Không nói cái khác, có những dược thảo này, linh quả, Diệp Tinh thực lực có thể nhanh chóng tiến bộ, so hấp thu sinh mệnh kiếm bên trong linh lực tiến bộ còn nhanh hơn. Đang dò xét trước mình bảo vật thời điểm, Diệp Tinh vậy hướng Lâm Tiểu Ngư các người bay đi. Rất nhanh là đến bọn họ trước mặt. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư thấy Diệp Tinh, nhanh chóng chạy tới, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ nụ cười, nói, Diệp Tinh, ta lấy được hai đạo ánh sáng đoàn. Trong đó một đạo là công pháp loại, còn có một đạo là một bùi dược thảo. À. Diệp Tinh trên mặt vậy lộ ra nụ cười, xem ra ngươi vận khí không tệ. Ta cũng nhận được một đạo. Thư Lạc Y thì cười nói, đây là một kiện đao loại binh khí. Bọn họ ngay tại màu đen cột đá vùng lân cận, gặp phải chớp sáng sát suất lớn một chút. Tốt lắm. Bây giờ chỗ này có một ít công pháp, các ngươi lựa chọn một chút. Diệp Tinh vung tay phải lên, một ít công pháp xuất hiện. Ông. Ở công pháp này sau khi xuất hiện, rõ ràng một ít công pháp trên co run run, cùng Vương Tam Đại các người sinh ra một ít liên lạc. Rất nhiều công pháp giống như là có linh tính, nếu như đối phương thuộc tính phù hợp mình, vậy chớp sáng liền sẽ sinh ra chập chờn, tựa hồ là chớp sáng đang tìm thích hợp mình chủ nhân. Thấy rất nhiều chớp sáng, Vương Tam Đại, Lân Pha đám người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Bọn họ biết Diệp Tinh có thể tu luyện chính là bởi vì công pháp duyên cớ, mà hiện tại công pháp ngay tại bọn họ trước mặt. Diệp Tinh đem mấy đạo hệ băng công pháp đặt ở Lâm Tiểu Ngư trước mặt, vậy băng hàn quyết rõ ràng run rẩy nhất kịch liệt. Xem ra Tiểu Ngư thích hợp nhất vẫn là cái này băng hàn quyết. Diệp Tinh thầm nói. Băng hàn quyết. Lâm Tiểu Ngư tay phải bắt vậy bay tới chớp sáng, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Tiểu Ngư, ngươi làm quen một chút băng hàn quyết, sau đó đem cái này màu tím tinh thạch trực tiếp nuốt vào. Diệp Tinh đem một quả màu tím tinh thạch đưa tới. Đây là cái gì? Lâm Tiểu Ngư tò mò hỏi. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, năng lượng tử tinh, có thể làm cho ngươi thực lực nhanh chóng tiến bộ. Được. Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái. Lão bản, ta chọn xong. Diệp ca, ta cũng chọn xong. Lúc này Thư Lạc Y Yê, Vương Tam Đại các người mặt mày kích động, nắm trong tay chớp sáng. Bọn họ tra xét công pháp, hoàn toàn có thể cảm nhận được công pháp này huyền ảo. Nếu cũng chọn xong, vậy liền bắt đầu tu luyện, xem có thể hay không cảm ứng được trong hư không linh lực. Cảm ứng được liền khiến cho dùng linh thạch bắt đầu ngưng tụ linh lực hạt giống. Diệp Tinh cười nói. Hắn vung tay phải lên, nhất thời có mấy viên tinh thạch xuất hiện, phân biệt đi tới Thư Lạc Y cùng trước mặt người. Biết. Thư Lạc Y các người gật đầu, không có lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện tập công pháp, hơn nữa thử nghiệm chạm tới chung quanh linh lực. Tu luyện ban đầu, phải chân chính cảm nhận được linh lực mới có thể tu luyện, nếu không linh thạch đặt ở trước mắt đều không cách nào hấp thu. Dĩ nhiên, năng lượng tử tinh cũng không tại chuyến đi này liệt. Thuộc về vô cùng là đặc thù một loại bảo vật. Nhìn trước mắt 6 người toàn đều bắt đầu tu luyện, Diệp Tinh vung tay phải lên, trong tay xuất hiện từng hạt tròn lớn nhỏ khác nhau, phơi bày đen trắng hai màu đá. Hiện tại bắt đầu chế tạo nhẫn không gian. Diệp Tinh tâm niệm vừa động, một đạo hỏa diễm xuất hiện, ngay tức thì bao quanh một viên không tinh thạch. Ở hắn ngọn lửa cháy hạ, không tinh thạch hình dáng nhanh chóng biến hóa, rất nhanh biến thành một chiếc nhẫn trạng. Sau đó Diệp Tinh ý thức tiến vào nhẫn không gian bên trong. Ngay tức thì, một phiến diện tích lớn ước chừng 100m², cao chừng 6m không gian xuất hiện ở Diệp Tinh trước mắt. Cái này mảnh không gian khá tốt, nhưng là cùng ta trước vậy cái nhẫn không gian kém rất nhiều. Diệp Tinh trong lòng suy nghĩ, thúc giục linh lực ngọn lửa, không tinh thạch bên trong không gian nhanh chóng gia tăng, ngắn ngủi một phút thời gian cũng đã khuyết trương kết thúc. Lúc này toàn bộ nhẫn không gian nội bộ diện tích có 300m², cao độ có 10m, hắn tổng không gian thậm chí đạt tới 3000m³. So với Diệp Tinh trên mình có 20.000 thước vuông nhẫn không gian, cái này không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Bất quá cái này đã rất tốt. Tiếp tục luyện hóa. Diệp Tinh tiếp tục luyện hóa thứ hai cái không tinh thạch. Ở Diệp Tinh luyện hóa nhẫn không gian, Lâm Tiểu Ngư mấy người ở lúc tu luyện, cả thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu đen trụ khổng lồ bên trong, từng đạo năng lượng kỳ dị phiêu tán ra, ở toàn bộ trên trái đất lan truyền. TT. Thành phố Thượng Hải một bụi cỏ trùm, một cái không tới nửa thước chiều dài rắn đang yên lặng lưu lại ở một nơi, tựa hồ đang cảm ứng chung quanh thức ăn. Nhưng mà, nó thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó trong mắt tựa hồ có một chút vẻ mê mang xuất hiện, dần dần cái này một chút mê mang biến mất, trong mắt lại chớp động nhân tính hóa ánh sáng, hơn nữa còn có một ít hung ác chi khí tản mắt ra. Hắc ám ngày tận thế thời đại, có một phần chia động vật sẽ nhanh chóng mở linh trí, hơn nữa tự đi mở linh trí động vật thiên phú cũng không tệ, trong cơ thể ẩn nút hung tính vậy theo linh trí mở bị hoàn toàn kích phát ra. Những thứ này chính là dị thú. Mà sử dụng linh khải thuật mở ra chỉ là những cái kia động vật phổ thông linh trí, những ngày đó phú rất yếu, bị loài người mở sau đó, cũng sẽ không đối với nhân loại căm thù, nhưng là thực lực yếu, đối với chiến đấu vậy không có trợ giúp gì. Năng lượng kỳ dị chỉ đối với những động vật này hữu hiệu, đối với nhân loại không có bất kỳ tác dụng, tựa hồ cái này màu đen cột đá muốn cho động vật đổi được mạnh mẽ, đổi được đủ để và loài người chống lại. Chương 183, Hắc ám thời đại. TT. Con rắn nhỏ này hí mấy tiếng, liền rời đi bụi cỏ. Rắn, có rắn à? Trên đường lúc này tràn đầy kinh hoàng mọi người, đột nhiên một người thấy được con rắn nhỏ này, không nhịn được hô lên. Mặc dù hiện ở trên trời hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong, nhưng là thành phố Thượng Hải ánh đèn tạm thời còn không có chịu ảnh hưởng, lúc này ánh đèn cũng được mở ra. Quần sáng năm màu không ngừng chớp động, giống như ban đêm thời điểm tình cảnh. Ta bị rắn cắn. Đột nhiên một vị thanh niên thống khổ kêu lên, chân hắn lên xuất hiện một cái vết thương. Nhưng mà, những người chung quanh đều ở đây trốn, hiện tại thời điểm ai còn sẽ quan tâm hắn. Vị thanh niên này trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cảm giác được mình ý thức nhanh chóng đổi được mơ hồ. Ta liền phải chết ở chỗ này sao? Thanh niên lẩm bẩm nói. Hắn hẹn xong và của mình thích cô gái cùng nhau đi dạo phố, hắn còn chuẩn bị ngày hôm nay bày tỏ, nhưng là còn không có hành động, những cái kia màu đen trụ khổng lồ liền hạ xuống, ngay sau đó bầu trời đổi được hắc ám. Hắn ước mơ cuộc sống tốt đẹp ngay tại hiện tại hơi ngừng. Trên đường chính, một vị dắt một cái husky phụ nữ trung niên đang nhanh chóng hướng trong nhà chạy đi. Nhưng mà chạy, nàng nhưng cảm giác trong tay sợi dây lập tức đổi được cứng quòng. Đồng loạt, đi mau à, chúng ta mau trở lại nhà. Vị này phụ nữ trung niên lo lắng nói, đi tới cái này husky bên người. Nhưng mà sắc mặt nàng nhưng là ngay tức thì biến hóa. Mượn ánh đèn, nàng thấy rõ cái này husky ánh mắt, lúc này nàng nuôi 2 năm husky nhìn nàng, trong mắt tựa hồ thoáng qua một chút là huyết quang mang. Mấy giây sau, người phụ nữ trung niên ngã xuống, cái này husky cắn đứt trên mình sợi dây, chui vào bên cạnh một cái lối đi bên trong, ngay tức thì biến mất không gặp. Đại học Thượng Hải, lúc này bên trong phòng học tất cả ánh đèn cũng mở đứng lên, bất quá bên ngoài đen nhánh một phiến. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đáng chết. Điện thoại không gọi được, vừa không có tín hiệu, cái gì cũng không tra được. Màu đen kia trụ khổng lồ là cái gì? Tại sao vừa xuất hiện, trời liền biến thành đen? Ngày tận thế lại tới sao? Rất nhiều tiếng nghị luận không ngừng vang lên, trên mặt mỗi người đều có kinh hoàng, vẻ sợ hãi. Đây là đối với không biết sợ hãi. Nhất là hắc ám, trong lòng mỗi người trời xanh đối với hắc ám có sợ hãi. Các bạn học an tĩnh một chút, ngoại giới phát sinh biến cố nguyên nhân chúng ta đang điều tra. Hiện tại giữ ổn định là trọng yếu nhất. Các thầy giáo ở mỗi cái bên trong phòng học không ngừng duy trì trật tự. Bất quá cái này cũng chỉ là một số ít lão sư, có một ít lão sư thậm chí rời đi trường học. Ở nơi này hắc ám thời đại, bọn họ có càng ràng buộc người. Ngày tận thế tới thật. Lời của lão sư hiển nhiên không cách nào trấn an ở học sinh, có một người trong mắt mang một chút tuyệt vọng, nói, mặt trời đều biến mất, trái đất muốn xong rồi. Mẹ kiếp, nói cái gì vậy? Mặt trời nếu như biến mất, trái đất không có sức hút, phỏng đoán trực tiếp ở trong không gian bị vung bay, hiện tại trừ thiên biến thành đen ra liền không có phát sinh bất kỳ biến hóa, vậy thì chứng minh mặt trời không có biến mất. Một người khác tức giận nói. Có thể là bởi vì sợ hãi, hắn giọng nói đặc biệt lớn. Đúng. Phỏng đoán mặt trời chỉ là bị chặn lại. Đem những thứ này kỳ quái cột rời diệt trừ, mặt trời hẳn sẽ xuất hiện. Hiện tại vũ khí nóng như thế mạnh, cũng có thể làm được. Những người khác tựa hồ vì mình tìm được một chút cảm giác an toàn, rối rít vừa nói. Phòng học một nơi, Hạ Lâm cùng Chu San đầy mặt vẻ sợ hãi. Nếu như nghe Tiểu Ngư vậy thì tốt biết bao. Hạ Lâm không ngừng lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy hối hận. Có người bị công kích. Đông nhiên, một đạo tiếng thét chói tai vang lên, bên ngoài nhất thời một hồi xôn xao. Thế nào? Hạ Lâm cùng Chu San đè nén trong lòng sợ hãi, rời phòng học. Lúc này lầu một chỗ, có rất nhiều bóng người ở di động, mà ở những người này vị trí, có một đôi màu xanh da trời rất sáng ánh mắt. Mèo. Một tiếng vô cùng nhọn mèo kêu tiếng vang lên, phía dưới nhất thời truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cẩn thận một chút. Bắt cái này con mèo hoang. Từng đạo thanh âm không ngừng truyền tới. Thật sự có nguy hiểm. Hạ Lâm cùng Chu San trong lòng lại là sợ hãi, hối hận. Thu. Giữa lúc cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn phía dưới thời điểm, đột nhiên một đạo nhọn tiếng chim hót truyền tới, sau đó trên bầu trời lại xuất hiện một cái màu đen chim non. Lúc này cái này màu đen chim non nhưng mặt lộ hung quang nhìn bọn họ. Rào rào. Hắn phi hành tốc độ kinh người, đi tới một trước mặt người, nhọn móng nhọn trực tiếp chụp tới. Ánh mắt ta. Người nọ né tránh không đạt tới, gương mặt bị nắm trúng, nhất thời che mắt kêu thảm, máu tươi từ hắn kẽ ngón tay gian chảy xuống. A ba. Trung quanh tràn đầy tiếng kêu kinh hoàng, nhất là Hạ Lâm. Cái này bị thương thanh niên mới vừa rồi cách nàng chỉ có mấy mét, hơn nữa thanh niên vẫn là các nàng bạn học trong lớp. Mấy vị to gan nam sinh tiến lên, liên hiệp đem tay mơ này bắt được, nhưng mà vị thanh niên này rõ ràng mù mắt. Bây giờ muốn gọi điện thoại kêu xe cứu thương cũng không khả năng. Thu. Thu. Mấy giây sau, đông nhiên không trung lại chuyển tới chim tiếng kêu, 7, 8 con chim lại đang công kích mọi người. Mau, mau tránh vào phòng học. Lao sư liền vội vàng nói. Rất nhiều học sinh hoảng sợ tràn vào phòng học sau đó đem cửa sổ, cửa đóng lại. Làm thế nào? Làm thế nào? Những động vật này đang công kích loài người, đây thật là ngày tận thế sao? Nhìn những cái kia chim đang không ngừng đụng vào cửa sổ, bên trong lớp học sinh cũng mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ lúc nào thấy như vậy hình ảnh? Đại học bên trong khá tốt, toàn bộ thành phố Thượng Hải trên đường hoàn toàn rối loạn, ngân hàng ngoài cửa đều là lấy tiền, nhưng là hiện tại thiết bị điện tử cũng mất đi tác dụng, căn bản lấy không được. Sau đó mọi người lại tràn vào những địa phương khác, nhất là siêu thị. Lúc này những cái kia siêu thị hỗn loạn vô cùng, mỗi một người đều ở đây đem thức ăn không ngừng trang. Thật đến ngày tận thế, thức ăn tuyệt đối là trọng yếu nhất. Có thức ăn, tránh ở nhà, nhất định có thể kiên trì một đoạn thời gian. Vừa mới bắt đầu những cái kia siêu thị nhân viên tiệm vẫn còn ở thu tiền, nhưng là không ra một lát, chính bọn họ đều bắt đầu giành giật ăn hành động. Đến bây giờ lúc này, ai còn nguyện ý đi làm? Đây là ta. Cũng ngay. Trong đám người thỉnh thoảng có nguyên nhân là cướp đoạt thức ăn mà phát sinh tranh đấu. Cái này chớp sáng là cái gì? Một vị thanh niên đang núp ở nhà, xuyên thấu qua cửa sổ xem xa xa tình cảnh, đống nhiên một đạo chớp sáng run rẩy hướng hắn bay tới. Đây là cái gì? Thanh niên sững sốt một chút, trong lòng khó hiểu có cổ xung động, trực tiếp đem chớp sáng bắt được. Lôi viêm quyết. Nhất thời, một đạo hoàn chỉnh công pháp tiến vào hắn trong đầu. Thành phố Thượng Hải bên trong một nơi hẻo lánh khu vực cạnh thùng rác bên, một con chó hoang đang tìm ăn. Đống nhiên, một đạo chớp sáng đi tới con chó này bên người, cái này chớp sáng bên trong còn có một đạo màu tím hình hộp bộ dáng tinh thạch. Cái này con chó hoang thấy vậy, trong mắt chớp động một chút khát vọng, trực tiếp một miệng nuốt vào. Oeng. Ngay tức thì thân thể lên xuất hiện một chút linh lực chập chờn, hơn nữa chập chờn càng ngày càng lớn. Từng cái dị thú không ngừng xuất hiện, trong cơ thể hung tính làm cho chúng tập kích con người, mọi người bắt đầu điên cuồng cướp đoạt thức ăn, thậm chí phát sinh tranh đấu, khủng hoảng lan tràn. Tất cả loại màu đen trụ khổng lồ bên trong chớp sáng vậy bị loài người hoặc là dị thú đạt được. Hắc ám thời đại bắt đầu rồi. Chương 184, thu lấy vật liệu. Thành phố Thượng Hải phía đông ngoại ô. Diệp Tinh nhanh chóng luyện hóa từng hạt tròn không tinh thạch, rất nhanh liền đem chi toàn bộ luyện hóa xong tất, bên trong không gian tất cả đều cho thấy đi ra. 27 cái nhẫn không gian, lớn nhất có 9900m3 không gian, còn không có đạt tới Diệp Tinh mới bắt đầu đạt được vậy cái nhẫn không gian một nửa. Còn dư lại ở 5000, 9000 thước vuông có 6 cái, 1000, 5000 thước vuông có 12 cái, còn dư lại mấy cái đều ở đây 1000m3 trở xuống. Nhìn còn đang tu luyện mấy người, Diệp Tinh đi vào bên trong công xưởng, vung tay phải lên. Nhất thời mảng lớn thức ăn, nước, thuốc men các thứ biến mất, bị Diệp Tinh hút vào đến nhận không gian bên trong. Ngắn ngủi 20 mấy giây, một tòa nhà máy bên trong chất đống như núi đồ đều bị Diệp Tinh thu vào. Sau đó Diệp Tinh đi tòa thứ 2 xưởng, đem đã sớm chuẩn bị xong đồ thu hồi. Từng viên nhẫn không gian bị nhét đầy, rất nhanh 7 cái chiếm diện tích to lớn xưởng vật liệu toàn đều tiến vào Diệp Tinh nhẫn không gian bên trong. Chất đầy 18 chiếc nhẫn. Diệp Tinh tra xét bên trong chiếc nhẫn rất nhiều vật liệu, vui sướng trong lòng. Cái này 18 cái nhẫn không gian thể tích đều là lớn nhất. Còn dư lại 10 chiếc nhẫn thể tích trên căn bản đều ở đây 1000m3 trở xuống. Đem nhẫn không gian thu hồi, Diệp Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó coi như không tìm được bất kỳ thức ăn gì, nước, hắn trên người bây giờ có chí ít có thể để cho mình cùng người nhà các người kiên trì mấy chục năm thời gian. Còn dư lại nhẫn không gian chưa đầy, Diệp Tinh cũng không có dự định lại đi thành phố Thượng Hải cấp đoạn, ở ngay tận thế bên trong cũng có thức ăn, đến lúc đó gặp được tiếp tục thu đến nhẫn không gian bên trong cũng được. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tinh ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Thời gian hiện tại còn chỗ ở buổi chiều 3h nhiều, nhưng là cả bầu trời đen nhánh một phiến, nhất là nơi này ngoại ô, liền đèn đường cũng không có. Xa xa thành phố Thượng Hải ngược lại là ánh đèn chớp động. Diệp Tinh biết, những thứ này ánh đèn vậy duy trì không được thời gian bao lâu, sẽ càng dùng càng thiếu, không thể nào giống như bây giờ chút nào không đau lòng thắp sáng. Điện, ở hắc ám ngày tận thế vậy sẽ trở thành là tư nguyên khan hiếm, rất nhiều lấy được điện lực phương pháp cũng không thể dùng. Thành phố Thượng Hải hiện tại hẳn đã có rất nhiều dị thú xuất hiện đi. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói, chỉ cần thiên phú khá một chút động vật, ở màu đen trụ khổng lồ hạ xuống sau trên căn bản cũng sẽ nhanh chóng hóa là dị thú. Hơn nữa những thứ này dị thú trời xanh đối với nhân loại tràn đầy căm thù, tựa hồ trong lòng duy nhất chấp niệm chính là tấn công loài người. Đây đối với cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này nguy cơ mọi người tạo thành thương vong khổng lồ, cộng thêm loài người tự thân giữa vấn đề, ở hắc ám ngày tận thế lúc đầu, toàn bộ người trái đất chết người đạt tới một cái con số kinh người. Bất quá, loài người bằng vào tự thân tất cả loại thủ đoạn, trải qua giai đoạn trước giai đoạn, hoàn toàn sau khi thích ứng liền cùng dị thú bây giờ dần dần hình thành thế quân lực địch thế cục. Trong lòng suy nghĩ tất cả loại sự việc, Diệp Tinh lắc đầu một cái, đem trong lòng tất cả loại suy nghĩ thu liễm. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ta cũng muốn tăng lên mình thực lực. Hoàn cảnh giống vậy phân là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cấp, hắn hiện tại còn chỉ thì ở vào sơ kỳ, còn có to lớn tiến bộ không gian. Bất quá Diệp Tinh kiếp trước cũng chỉ thì ở vào hoàn cảnh sơ kỳ, liền trung kỳ cũng không có đạt tới. Hoàn cảnh mỗi một cảnh giới nhỏ yêu cầu linh lực lại là đạt tới một cái con số kinh người, một cái cảnh giới nhỏ đều vượt qua toàn bộ vương cảnh tu luyện yêu cầu linh lực. Dĩ nhiên, Diệp Tinh hiện tại coi như hấp thu linh lực, cũng không dám loạn hấp thu. Bởi vì hắn không có kinh nghiệm, qua loa hấp thu rất có thể đối với thân thể tạo thành một ít ảnh hưởng. Xem năng lượng tử tinh bên trong linh lực là rất ôn hòa, đối với thân thể con người không có bất kỳ chỗ xấu, nhưng là bình thường linh thạch cùng bên trong linh lực rất cuồng bạo. Vung tay phải lên, Diệp Tinh trong tay ra xuất hiện một viên linh thạch, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhanh chóng hấp thu. Thời gian trôi qua rất nhanh mấy phút. Đương nhiên, đang ngồi xếp bằng Thư Lạc Y Y đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Diệp Tinh thấy vậy, cũng đứng lên cười hỏi, thế nào? Lão bản, trong cơ thể ta linh lực hạt giống đã ngưng tụ thành công. Thư Lạc Y Y mặt đầy vẻ vui mừng. Hắn xác thực cảm thấy trong hư không linh lực hơn nữa còn có tự thân biến hóa. Diệp Tinh nhìn Thư Lạc Y Y, gật đầu cười, nói, không sai. Thư Lạc Y Y là kiếp trước hắc ám ngày tận thế hoa hạ trước 10 cao thủ, thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Cảm ứng được linh lực rất bình thường, cộng thêm linh thạch, Thư Lạc Y Y ngưng tụ ra linh lực hạt giống tự nhiên rất nhanh. Sống lại trở về Diệp Tinh không có linh thạch. Hấp thu chính là trong không khí linh lực, cho nên mới hao tốn một tiếng thời gian mới đưa linh lực hạt giống ngưng tụ thành công. Lão bản, ngươi đại ân ta không thể là báo. Sau này vô luận làm gì, ngươi xin cứ việc phân phó liền tốt. Thư Lạc Y Lìa nhìn Diệp Tinh trịnh trọng nói. Hắn muội muội là Diệp Tinh chữa xong, hơn nữa hiện tại lưu lại ở liền thành phố An bên trong, hắn bây giờ có thể tu luyện công pháp, tài nguyên cũng là Diệp Tinh cho. Nếu không phải Diệp Tinh, hắn hiện tại khẳng định mang si ngốc muội muội ở nơi này đống nhiên phủ xuống hắc ám ngày tận thế bên trong kéo dài hơi tàn. Còn không biết có thể kiên trì bao lâu. Diệp ca, còn có ta. Đồng nhiên, lại một giọng nói vang lên, bên cạnh Lân Pha đi tới. Hắn nhìn Diệp Tinh, cảm kích nói, Diệp ca, sau này ngươi chính là lao đại ta, ngươi để cho ta đánh ai ta liền đánh người đó. Diệp Tinh cười một tiếng hỏi, linh lực của ngươi hạt giống vậy ngưng tụ thành công. Ừm. Lân Pha gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn vẫn muốn trở thành cao thủ võ lâm, hiện ở ngưng tụ ra linh lực hạt giống, hắn biết, theo linh lực hạt giống hấp thu linh lực càng nhiều. Hắn thực lực vậy càng ngày sẽ tăng mạnh. Rất nhanh, Tần Phong, Dương Thu, Vương Tam Đại ba người cũng đều ngưng tụ linh lực hạt giống thành công. Trên thực tế, nếu như tư chất kém coi như thử nghiệm một tháng, cũng không nhất định ngưng tụ ra linh lực hạt giống, nhưng là trước mắt mấy người đều là kiếp trước cường giả, đứng ở tu luyện phía trước nhất, tư chất tự nhiên không có nói. Diệp ca, sau này ta cũng kêu ngươi Diệp ca, có chuyện gì xin cứ việc phân phó chính là. Tần Phong, Dương Thu trịnh trọng nói. Bọn họ hiện tại hoàn toàn là bởi vì Diệp Tinh duyên cớ mới ở chỗ này lấy được cơ duyên. Ta vẫn là cảm thấy kêu lão bản tương đối thuận miệng. Vương Tam Đại cười nói. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, tên chữ chỉ là một gọi thôi. Hắn đem 5 cái nhẫn không gian lấy ra, nói, đây là nhẫn không gian, bên trong có thức ăn, nước các loại, còn có một chút dùng tu luyện dược thảo, linh thạch cùng với mấy kiện binh khí. Đây là thể tích đều ở đây 1000m3 trong vòng nhẫn không gian, Diệp Tinh phân biệt lấy một ít thức ăn, linh thạch bỏ vào trong đó. So sánh với hiện tại Diệp Tinh trên người, những thứ này chỉ là cực ít một phần chia. Hoa! Nhẫn không gian! Tiểu thuyết huyền ảo bên trong mới có bảo vật. Thư Lạc Y Kìa, Lân Pha cùng mấy người nhận lấy, trên mặt đều có vẻ hưng phấn. Ồ! Còn có khôi giáp! Bọn họ cũng lấy ra một kiện khôi giáp. Diệp Tinh cười nói, các ngươi thực lực bây giờ quá yếu, mặc vào khôi giáp ngược lại dụ cho người nhìn chăm chú, tạm thời không cần mặc. Hiện tại người mặc sáng loáng khôi giáp kỳ dị đi ra ngoài, đây không phải là rõ ràng nói cho người khác ta rất đặc thù. Mau tới chú ý ta. Điều này hiển nhiên không phải sáng suốt quyết định. Chương 185, đi thành phố An. Mặc dù Diệp Tinh không sợ phiền toái, nhưng là loại này phiền toái vẫn là tránh một chút khá một chút. Hắc ám ngày tận thế, khiêm tốn mới là sinh tồn chi đạo. Vương Tam Đại mấy người gật đầu, mặc thử một chút liền lại thu hồi, bọn họ không ngừng lấy ra bảo vật lại thu hồi, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Tinh bỏ mặc mấy người, hắn nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư. Hấp thu năng lượng tử tinh sau đó, Lâm Tiểu Ngư trên người linh lực chập chờn càng ngày càng mạnh. Rất nhanh thời gian trôi qua hai cái nhỏ lúc đó. Oeng. Đột nhiên, một đạo khí tức lạnh lẽo tấn công tới, Lâm Tiểu Ngư chúng quanh trên mặt đất cũng xuất hiện một chút màu trắng băng xương. Vương cảnh. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, ánh mắt sáng lên. Lâm Tiểu Ngư trực tiếp đột phá đến vương cảnh. Sử dụng năng lượng tử tinh, cũng không cần ngưng tụ linh lực hạt giống đều có thể nhanh chóng đạt tới thức tỉnh cảnh đỉnh cấp, cùng đạt tới cảnh giới này, ngưng tụ linh lực hạt giống cũng chỉ là mấy giây chuyện. Hơi cảm ngộ một chút, liền có thể đột phá đến vương cảnh. Những băng này xương xuất hiện sau đó, Lâm Tiểu Ngư vậy mở mắt. Nàng trên mình tản ra một chút lạnh như băng, nhìn qua tựa hồ khó mà đến gần. Bất quá nàng nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra quen thuộc mặt mày vui vẻ, nói, Diệp Tinh, ta đạt tới vương cảnh. Nàng tay phải nắm chặt, trong tay một đạo đông tuyết nhanh chóng ngưng tụ. Chúc mừng. Diệp Tinh mỉm cười nói. Cảm thụ trước mắt cô gái quen thuộc hơi thở lạnh như băng, nhưng là cùng kiếp trước hoàn toàn không cùng, mang vui vẻ nụ cười mặt mũi, Diệp Tinh trên mặt vậy nở một nụ cười. Đây chính là vương cảnh sao? Thư Lạc Y các người nhìn Lâm Tiểu Ngư trong tay bông tuyết, trong mắt đều có một vẻ hâm mộ. Bất quá bọn họ cũng biết năng lượng tử tinh chỉ có một viên, Diệp Tinh khẳng định sẽ cho Lâm Tiểu Ngư. Bọn họ coi như không có cũng sẽ không cảm thấy ghen tị, chỉ cần không ngừng hấp thu linh thạch tu luyện, bọn họ tương lai vậy nhất định sẽ đạt tới. Cái này hai cái nhỏ lúc mấy người bọn họ vậy đang không ngừng hấp thu linh lực, thực lực xảy ra nhất định tăng lên. Đi thôi. Hiện tại chúng ta đi thành phố An. Diệp Tinh nhìn về phía một nơi phương hướng. Ừm. Lâm Tiểu Ngư các người gật đầu. Người nhà của bọn họ hiện tại đều ở đây thành phố An. Bảy người, ta, Tiểu Ngư, Thần Phong, Dương Thu một chiếc xe. Lạc Theo, Tam Đại, Lân Pha ba người một chiếc xe. Nếu như có nguy hiểm xuất hiện lập tức kêu cứu. Diệp Tinh trịnh trọng nói. Được. Cái khác mấy người đều gật đầu. Xe mở được tốc độ khẳng định so với đi bộ nhanh hơn rất nhiều lần. Hai chiếc đã sớm chuẩn bị xong xe khởi động, nhanh chóng lái vào trong bóng tối. Ầm. Chỉ là lái về phía trước mười mấy phút, đột nhiên một đạo tiếng va chạm vang lên. Hai chiếc xe nhanh chóng dừng lại, ở trước mặt Vương Tam Đại ba người trước xe, xuất hiện một đôi màu đỏ sáng lên ánh mắt, lúc này đang đụng xe. Đây là thỏ. Vương Tam Đại nhìn cái này không sợ chết thỏ, trong lòng đều không khỏi có chút tê dại. Cái này thỏ lộ vẻ lại chính là Diệp Tinh trước nói dị thú, mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng là lần đầu tiên thấy không khỏi có loại cảm giác da đầu tê dại. Hừ, chỉ là một con thỏ mà thôi, ta đều đã tu luyện, hơn nữa còn có binh khí, tổng không thể để cho lão bản ra tay đi. Chỉ là do dự một chút, Vương Tam Đại liền đem trong lòng khiếp đảm hoàn toàn thu hồi. Hắn tay phải nắm chặt, trong tay xuất hiện một chuôi màu đen trường kiếm. Mở cửa xe, Vương Tam Đại trực tiếp đi xuống xe. Diệp ca nói hắc ám ngày tận thế bên trong những động vật kia sẽ phát sinh một ít biến dị, rất có tính công kích, chúng ta sớm muộn phải chiến đấu. Lân Pha cũng xuống xe, trầm giọng nói. Thư Lạc Y không nói thêm cái gì, trong tay cầm binh khí, mặt mũi cẩn thận nhìn vậy thỏ. Tiêu tiêu. Một đạo thanh âm bén nhọn vang lên, cái này thỏ gặp được có người xuất hiện, thét lên nào tới. Rào rào. Thư Lạc Y trong tay chiến đao vạch qua, chính xác xẹt qua cái này thỏ thân thể, nhất thời cái này thỏ thân thể bị tùy tiện phân làm hai nửa. Tiếp tục tiến về trước. Phía sau, Diệp Tinh bốn người vậy đi ra, gặp cái này biến dị thỏ bị đánh chết, nói thẳng. Bóng tối ban đêm, chỉ có phía trước xe đèn chiếu sáng, nhưng là cũng không ngừng hấp dẫn chung quanh một ít dị thú công kích. Đối mặt những thứ này dị thú, Vương Tam Đại mấy người không ngừng ra tay, kinh nghiệm chiến đấu nhanh chóng gia tăng. Ùng ùng. Cùng đi tới một nơi khu vực thời điểm, đột nhiên trên bầu trời có sấm rền tiếng vang lên. Rào 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 rào. Ngay sau đó nước mưa liền chiếu nghiêng xuống, cái này nước mưa giống như thác nước vậy, xuống đặc biệt lớn, thậm chí trước xe vũ soát khí đều bị đánh rất khó di động. Trước mặt Lân Pha xe ngừng lại, ngay sau đó phía sau Diệp Tinh chiếc xe này cũng dừng lại. Diệp ca, cái này vũ quá lớn, hiện tại rất khó nhìn rõ đường. Lân Pha đánh một cái rủ đi tới nói. Nước mưa cây rủ đi mưa đánh bập bập vang, tựa hồ tùy thời cũng có thể đem cái này cây rủ đè bể. Bên cạnh có cái nhà, nếu không chúng ta đi vào nghỉ một chút. Diệp Tinh nhìn cái này gáo bạc mưa to, gật đầu một cái. Hắc ám ngày tận thế hạ xuống, mặc dù mặt trời cũng không có biến mất, chỉ là bị màu đen trụ khổng lồ chặn lại, nhưng là cả trái đất nhiệt độ nhưng trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng hạ xuống, nhiệt độ đột nhiên biến hóa nhưng làm cho rất nhiều địa phương đều có giảm nhiều vũ phát sinh. Bảy người đều xuống xe, sau đó hướng bên cạnh đi tới. Nơi đó có một ngôi nhà, không biết là ai ở chỗ này xây một tòa biệt thự nhỏ. Ồ, biệt thự này cửa xấu xa. Thần Phong nhìn rõ ràng hư cửa, sau đó đem chi đẩy ra. Rào 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 rào. Ngoại giới mưa xối xả không ngừng hạ, nhưng là bên trong biệt thự nhưng có khác một phen tình cảnh. Lúc này bên trong biệt thự có 10 người, 10 người này nhìn như đều là hai mươi mấy tuổi dáng vẻ, trong đó rất rõ ràng có một vị người dẫn đầu. đó là một vị phổ thông bộ dáng thanh niên, trong tay còn cầm một chuôi chiến đao, mà ở sau lưng hắn, một vị tướng mạo xinh đẹp nữ sinh đang xoa bóp bả vai cho hắn. Bên cạnh một số người ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía phổ thông thanh niên, trong mắt có một chút kính sợ, có một chút sợ hãi, còn có một chút hâm mộ. Mười trên người rõ ràng cũng có một ít máu, nhìn qua tựa hồ trải qua một ít chiến đấu. Trương Mặc bây giờ trong lòng rất đắc ý, cảm thụ trên bả vai mềm non vô song tay nhỏ bé ở xoa bóp, trong lòng lại là sảng khoái. Bọn họ những người này đều là sinh viên đại học năm thứ tư, trường học tháng 10 bọn họ thì phải thực tập, cho nên bọn họ chuẩn bị đi ra cứ việc chơi một chút. Không nghĩ tới đang du ngoạn thời điểm màu đen trụ khổng lồ từ trên trời hạ xuống, toàn bộ trái đất trực tiếp lâm vào trong bóng tối. Ngoài ra, còn có một chút tràn đầy hung tính dị thú đống nhiên xuất hiện, điên cuồng công kích bọn họ. Vốn là Trương Mặc các người là 20 mấy người, nhưng là ở dị thú dưới sự công kích, chết hơn một nửa. Còn thừa lại người nhanh chóng chạy trốn, Trương Mặc vậy chạy trốn, không nghĩ tới ở một nơi ẩn nút bụi cỏ lại phát hiện ba đạo quan đoàn, theo thứ tự là một đạo công pháp, một viên linh thạch, một chuôi chiến đao. Đây quả thực giống như là trong thần thoại xuất hiện cơ duyên dị bảo. Có cái này chớp sáng, Trương Mặc thử tu luyện, lại thật thành công, ở trong người ngưng tụ ra linh lực hạt giống, hơn nữa sử dụng linh thạch, hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Sau đó hắn trở lại, tìm được cái khác gần nút bạn học. Ở chiến đao dưới sự công kích, những dị thú kia căn bản không có ngăn cản lực, thân thể bị tùy tiện chia nhỏ thành hai nửa. Mà hắn cũng trở thành tất cả bạn học dẫn người. Chương 186, thức ăn mâu thuẫn. Lăng Quân, tại sao không nói chuyện? Trương Mặc đang hưởng thụ trước massage, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một mực yên lặng lặng lẽ liền ngồi thanh niên. Người thanh niên kia tướng mạo rất đẹp trai, mặc trên người tất cả đều là danh bài, chỉ bất quá quần áo đã đổi phá rất nhiều, hơn nữa thần sắc cảm giác rất tịch mịch. Nghe được Trương Mặc câu hỏi, Lăng Quân cười khan hai tiếng. Hơi có vẻ lấy lòng nói, có Mặc ca ở chỗ này, ta làm sao dám nói chuyện. Hắn tầm mắt nhìn một cái Trương Mặc sau lưng cô gái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Vị kia cô gái một mực cúi đầu, không dám xem người khác. Ha ha, Lăng Quân, ngươi nói chuyện lúc nào tốt như vậy nghe. Trương Mặc cười to nói. Hắn nhưng trong lòng có loại khó hiểu cảm thái. Trước hắn ở trong đám người chính là một cái nhỏ trong suốt, không bị mọi người chú ý, hoàn toàn bị khinh thường. Mà Lăng Quân là một vị phú nhị đại, tướng mạo lại đẹp trai, trong lớp xinh đẹp nhất. Hắn trong lòng một mực thầm mến cô gái Trương Nhã cũng là Lăng Quân bạn gái. Nhưng là hiện tại Trương Nhã ngay tại sau lưng hắn thay hắn massage, Lăng Quân nhưng là một câu lời cũng không dám nói. Bởi vì, trước có một vị muốn cướp đoạt Trương Mặc chiến đao bạn học bị Trương Mặc trực tiếp giết. Thật ra thì thế giới này thay đổi cũng không tệ. Trương Mặc trong lòng vui thích, rất có một loại xoay mình nông nâu cầm ca hát cảm giác. Hiện tại, nhận ngươi có tiền đi nữa thì có ích lợi gì, chỉ có thực lực mới là duy nhất. Trương Mặc nhớ lại TV lên những cái kia ở trong tai nạn nhanh chóng quật khởi một ít lãnh đạo người. Trong lòng có mong đợi. Hắn bây giờ giống như là trong tiểu thuyết nhân vật chính vậy, rất có thể tương lai ở trên thế giới cũng có thể trở thành nhân vật đứng đầu. Bắc. Giữa lúc đây là, cửa phòng đống nhiên mở ra, Diệp Tinh mấy người đi vào. Ừ. Thấy mấy người, Trương Mặc lập tức đứng lên, nắm chiến đao mặt mũi lạnh nhạt nhìn bọn họ. Các ngươi là người nào? Hắn không nói gì, mà bên người hắn một vị thanh niên trực tiếp hỏi nói. Nghe vậy, Thư Lạc Y tiến lên cười nói, người anh em, bên ngoài mưa rơi quá lớn, chúng ta tới tránh mưa một chút. Người thanh niên kia nhìn Trương Mặc một mắt, chờ đợi phân phó của hắn. Tránh mưa có thể, đi bên kia. Trương Mặc chỉ nhà đến gần cửa sổ một nơi, trầm giọng nói. Thấy Diệp Tinh bảy người, hắn vậy hơi buông xuống tim. Diệp Tinh bảy người xem ra tuổi tác rõ ràng cũng hơi nhỏ, hơn nữa đều là tay không, hiển nhiên không có được binh khí. Hắn nhưng mà biết binh khí này chỗ cường đại. Nắm trong tay chiến đao, Trương Mặc trong lòng mười phần phấn khích. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn động thủ. Diệp Tinh một nhóm có bảy người, nếu như phát sinh chiến đấu, hắn một phe này coi như chiến thắng. Nhất định là có tổn thất, hơn nữa hắn những bạn học này vậy không nhất định hoàn toàn là hắn liều mạng, cho nên chỉ là tới tránh mưa mà bùng nổ chiến đấu hoàn toàn không đáng giá được. Bọn họ thật ra thì cũng là tới tránh mưa. Cảm ơn. Thư Lạc Y thì cười nói. Diệp Tinh không nói gì, mấy người bọn họ đi qua một bên, bắt đầu ngồi xuống chờ vũ ngừng. Diệp Tinh, hiện tại điện thoại vẫn là không gọi được. Lâm Tiểu Ngư cầm lấy điện thoại ra định rút đánh một cái điện thoại, nhưng là không có bất kỳ tín hiệu, gọi điện thoại không có bất luận phản ứng gì. Có thể qua đoạn thời gian liền có thể đánh thông liền đi. Không cần nóng nảy. Diệp Tinh an ủi, hiện tại chúng ta phụ mẫu ở thành phố An khẳng định rất an toàn. Trên thực tế, hắc ám ngày tận thế hạ xuống sau chí ít cần một cái hơn tháng mới lại có tín hiệu xuất hiện. Hiện tại vừa vặn phải đợi, chúng ta ăn một chút gì đi. Thần Phong cười nói. Từ chờ đợi hắc ám ngày tận thế bắt đầu, sau đó tu luyện, sau đó lái xe đến nơi này, bọn họ còn chưa từng ăn qua đồ. Nói chưa dứt lời, nói một chút bụng còn thật có chút đói. Lân Pha vậy gật đầu nói. Trước ở trên đường. Trên thực tế mỗi một người cũng ở vào vô cùng cảnh giác trạng thái, đối với thể lực tiêu hao lớn hơn. Bọn họ nhìn Trương Mặc mấy người một mắt, sau đó con qua thân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút thịt liền loại qua vặt. Nhẫn không gian quá mức kỳ dị, bọn họ khẳng định sẽ không trực tiếp bại lộ ở Trương Mặc mấy trước mặt người. Thức ăn. Là thức ăn. Vẫn là thịt. Thấy Diệp Tinh các người ăn đồ, Trương Mặc các người cơ hồ toàn đều đứng lên, trên mặt có một ít hưng phấn, vẻ khát vọng. Trước bọn họ du lịch chuẩn bị rất nhiều ăn, nhưng là trước chạy trốn thời điểm không biết ném đi nơi nào, 10 người cộng lại thức ăn cũng không có nhiều ít, mỗi một người trên thực tế cũng trô ở trạng thái đói bụng. Bọn họ trực câu câu nhìn Diệp Tinh mấy người trong tay thì khô, hận không được lập tức đoạt lại. Huynh đệ, các ngươi thức ăn rất nhiều à? Trương Mặc suy nghĩ một chút, tiến lên mỉm cười nói. Chúng ta 10 người cũng không có ăn thứ gì, có thể hay không phân một ít thức ăn cho chúng ta? Hiện tại thế giới bỗng nhiên biến thành như vậy, chúng ta hẳn trợ giúp lẫn nhau mới đúng, như vậy mới có thể chung nhau đi ra khốn cảnh. Như không có trong tay trôi này nhìn như hơi có vẻ dữ tợn chiến đao, phỏng đoán Trương Mặc nói lời thành khẩn rất dễ dàng đánh động người khác. Xin lỗi, chúng ta cũng không có nhiều ít thức ăn. Nghe Trương Mặc mà nói, ngồi ở trước mặt nhất Vương Tam Đại trực tiếp lắc đầu nói. Mặc dù bọn họ thức ăn nhiều, nhưng là ai biết cái này hắc ám ngày tận thế sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Nếu như một mực kéo dài nữa, thức ăn sẽ vĩnh viễn là một cái vấn đề. Thằng nhóc, đây không phải là thương lượng, mà là yêu cầu. Trương Mặc nụ cười trên mặt biến mất, cơ múa một chút trong tay chiến đao. Chúng ta không giao ra thức ăn, ngươi muốn phải làm sao? Vương Tam Đại bên cạnh, Lân Pha nhìn Trương Mặc, trầm giọng hỏi. Không giao ra thức ăn nói, vậy cũng chỉ có thể giải quyết hết các ngươi, như vậy thức ăn vẫn là chúng ta. Trương Mặc trên mặt lộ ra một chút lạnh như băng vẻ. Như chỉ là tránh mưa, hắn tự nhiên sẽ không cùng Diệp Tinh các người phát sinh mâu thuẫn, nhưng là vì thức ăn, hắn khẳng định sẽ động thủ. Cùng trong túi đeo lưng thức ăn dùng xong, bọn họ nếu như không tìm được thức ăn, đây tuyệt đối là thiên đại tai nạn. Ngươi có thể thử một lần. Thư Lạc Y Lì cũng là trầm giọng nói. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư ngồi chung một chỗ, không nói gì, lặng lặng nhìn chuyện phát triển. Những chuyện này giao cho Vương Tam Đại mấy người là được rồi, hắn không cần nhúng tay. Trước mắt mấy người cũng đều là lấy sau đứng tại thế giới chóp đỉnh nhân vật. Quá cứng khí. Trương Mặc trong mắt lóe lên một chút sắc ý. Rào rào. Hắn ngay tức thì ra tay, huy động trong tay chiến đao hung hăng bổ tới, trong mắt tràn đầy quả quyết vẻ, không có một chút do dự. Trương Mặc cảm giác được mình trời xanh liền thích hợp như vậy ngày tận thế. Cái khác bạn học vẫn còn ở sợ hãi, lo lắng tất cả loại chuyện thời điểm, hắn coi như là giết người, trong lòng cũng không có gì gánh vác. Lăng Quân, các ngươi vậy ra tay. Ở huy động chiến đao thời điểm, Trương Mặc cũng là trầm giọng nói. Nhưng mà chờ đợi hắn nhưng là một đạo hàn quang. Thư Lạc Y Ly bỗng nhiên đứng lên, trong tay vậy xuất hiện một chuôi chiến đao, sau đó đem Trương Mặc công kích trực tiếp ngăn cản sau này, chiến đao thuận thế bổ một cái, Trương Mặc cánh tay lại bị trực tiếp bổ xuống. Đúng chuyện này chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi một giây bên trong. Vâng. Toàn bộ biệt thự tựa hồ yên lặng một chút, chỉ có thể nghe gặp bên ngoài tiếng mưa rơi. Trương Mặc các bạn học nhìn Trương Mặc thảm trạng, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 187, Tôn Việt gặp gỡ. Làm sao có thể? Trương Mặc không phải người này đối thủ. Người này cũng có một chuôi chiến đao, hơn nữa thực lực mạnh hơn. Trong mắt bọn họ tràn đầy khiếp sợ, bọn họ nhưng mà thấy qua Trương Mặc thực lực, coi như là dị thú đều bị Trương Mặc tùy tiện đánh chết. A ba. Trương Mặc chỉ cảm thấy cánh tay phải một hồi lạnh như băng, sau đó đau nhức liền truyền tới. Hắn không nhịn được kêu thảm lên. Trên thực tế, Thư Lạc Y Lý tu luyện là hắc ám trụ khổng lồ bên trong đứng đầu công pháp, binh khí cũng là cao cấp, hơn nữa vừa mới bắt đầu cũng là dùng linh thạch tu luyện tốt một đoạn thời gian. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, hắn vậy tuyệt đối nghiền ép trước chỉ là học sinh phổ thông Trương Mặc, huống chi ở cái khác chiếm cư ưu thế dưới tình huống, Trương Mặc tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Hưu. Giữa lúc đây là, đông nhiên cửa biệt thự chỗ một hồi phá tiếng gió vang lên, sau đó một cái thân dài nửa thước nhỏ dài, tương tự con chồn giống vậy động vật xuất hiện. Ngay tức thì đi tới Trương Mặc bên người, cắn một cái hướng hắn cổ họng. Không. Trương Mặc mặt đầy kinh hoàng. Hắn cảm nhận được cái này dị thú răng nanh nhọn. Hắn mới vừa hưởng thụ được thực lực chỗ tốt, hơn nữa lấy được đồ sộ đại cơ duyên, hắn hẳn giống như là những nhân vật chính kia vậy, căn cứ cơ duyên không ngừng quật khởi mới đúng, làm sao đông nhiên lúc này tình huống biến thành cái bộ dáng này. Trương Mặc muốn né tránh, nhưng là căn bản không kịp, sinh mạng hơi thở nhanh chóng mất đi. Ừ. Là dị thú. Trương Mặc bị cắn chết. Mọi người thấy cái này thân hình nhỏ dài, trong mắt hiện lên màu đỏ tia sáng động vật, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ trước thì có mười mấy vị bạn học chết ở dị thú dưới sự công kích. Rào rào. Thấy được cái này dị thú, Thư Lạc Y Lìa lại nhanh chóng tiến lên, chiến đao huy động, cái này tương tự con chồn động vật liền bị phách vì hai nửa. Sau đó Thư Lạc Y ánh mắt nhìn về phía những người khác. Đại ca, mới vừa rồi là Trương Mặc muốn giành giật thức ăn, chúng ta không có ý tưởng này. Chuyện không liên quan tới chúng ta. Chúng ta cũng là bởi vì sợ Trương Mặc mới không thể không nghe hắn. Cái này chín người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể run rẩy nói. Lúc này Thư Lạc Y ở trong mắt bọn họ hoàn toàn chính là một cái sát thần. Thư Lạc Y tiến lên, đem Trương Mặc trong tay chiến đao cầm lên, sau đó đem hắn ba lô lấy tới. Lão bản, những người này làm thế nào? Thư Lạc Y hỏi Diệp Tinh nói. Chín người thấy vậy nhất thời trong lòng cả kinh, Thư Lạc Y như thế lợi hại, nhưng nhìn dáng dấp không phải người cầm đầu, thậm chí gọi Diệp Tinh là lão bản. Không cần phải để ý đến bọn họ. Diệp Tinh liếc chín người kia một mắt. Hắn cũng không phải là người thích giết chóc, chín người kia vậy không có tới trêu chọc hắn, hắn lười được động thủ.
Được.
Thư Lạc Y Lìa gật đầu một cái. Ta tới đem thi thể xử lý một chút. Vương Tam Đại trực tiếp đi ra, bất quá sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Hiện tại thế giới này thật thay đổi, thi thể đang ở trước mắt, nhưng là những thứ này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Đem thi thể ném ra ngoài, Vương Tam Đại trong lòng thậm chí có nôn ngẹt cảm giác, Lân Pha mấy người cũng là như vậy, bất quá bọn họ cũng đang cố gắng thích ứng. Diệp Tinh bảy người ở ăn thứ này, mà cái khác chín người chính là sợ hãi đợi ở một bên, mặc dù đói, nhưng là bọn họ không dám nói bất kỳ nói. Liền Trương Mặc cũng tùy tiện chết, bọn họ thì có thể làm gì? Bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía biệt thự bên ngoài, nhìn vậy vô biên nửa đêm, trong lòng có một cổ bi thương cảm thăng lên. Ở nơi này bỗng nhiên biến hóa thế giới, bọn họ có thể kiên trì thời gian bao lâu? Mưa xối xả một mực xuống 3 tiếng mới rốt cục ngừng lại. Tiếp tục lên đường. Diệp Tinh đứng lên nói. Hắn cũng muốn nhanh hơn đi thành phố An. Xe tiếp tục hành xử, bất quá qua nửa tiếng lại xuất hiện biến cố. Hống. Hống. Phía trước, có mấy đạo tiếng giống giận chuyển tới, ngoài ra còn có mọi người tiếng thét chói tai. Diệp Tinh mấy người dừng xe, nhìn về phía xa xa, nơi đó đậu mười mấy chiếc xe, xe ánh đèn chiếu sáng, đem tình cảnh hiện ra ở Diệp Tinh cùng trước mặt người. Toàn bộ sân tổng cộng có mấy chục người, mỗi cái tuổi tác cơ hồ đều có, phần lớn rất trẻ tuổi, còn có hơn một nửa người bên trong cầm binh khí. Bất quá những binh khí này cũng không phải là hắc ám trụ khổng lồ bên trong, mà là một ít cường tráng cây côn, còn có một chút dao trái cây các thứ. Ừ. Đông nhiên Diệp Tinh nhìn về phía một nơi. Nơi đó có một vị thân cao 1m75 thanh niên đang không ngừng né tránh dị thú công kích. Mà thanh niên trong tay dắt một cái bé gái nhìn đại khái 6, 7 tuổi dáng vẻ, trên mặt bẩn thỉu, rõ ràng có nước mắt chưa khô dấu vết. Lại là Tôn Việt, hắn ở trong những người này. Diệp Tinh trong lòng ngầm nói. Hắn lúc trước gửi tin tức cho một số người, trong đó cũng có Tôn Việt, hiện tại xem tình huống này, rõ ràng Tôn Việt không có nghe hắn nói đi thành phố An. Tôn Việt trong tay dắt dĩ nhiên là Tiểu Đồng Đồng. Cứu người. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh trầm giọng nói. Nhất thời, Vương Tam Đại, Lân Pha, Thư Lạc Y các người trong tay xuất hiện binh khí, nhanh chóng đi tấn công những dị thú kia. Ở bọn họ dưới sự công kích, mấy con dị thú bị nhanh chóng đánh chết. Quá tốt, những động vật này rốt cuộc chết. Thật là lợi hại, những người này trong tay cầm là binh khí gì? Lại tùy tiện đem những động vật này phách vì hai nửa. Trên đất có một đạo đạo thi thể, mùi máu tanh tràn ngập, làm người ta nôn mửa. Người còn sống sót một ít trong mắt có vẻ may mắn, bọn họ mặt lộ kính sợ nhìn Diệp Tinh đoàn người. Còn có một chút chính là mặt đầy bi thương vẻ. Nhìn thi thể trên đất. Tiểu quân ngươi tỉnh lại đi, ta ngươi cái này một cái nhi tử, mẹ ngươi đã đi rồi, ngươi đi nữa ta có thể làm thế nào hả? Một vị mặt đầy tang thương vẻ người đàn ông trung niên tan vỡ khóc lớn nói, ôm thật chặt trên đất một cổ thi thể. Mẹ, chúng ta an toàn, ngươi nhất định phải cố chịu hả? Một vị khác, một phụ nữ người trung niên bị trọng thương, con gái nàng không ngừng an ủi, nhưng là vậy người phụ nữ trung niên rõ ràng không sống nổi. Trên mặt đất, từng đạo khóc sụt sùi tiếng không ngừng truyền tới. Làm sao bỗng nhiên biến thành như vậy chứ? Có người ngơ ngác ngồi dưới đất, tuyệt vọng nhìn hắc ám chân trời. Rõ ràng mấy tiếng trước còn thật tốt, nhưng là chợt biến thành hiện tại tình cảnh. Diệp ca. Tôn Việt hiển nhiên thấy được Diệp Tinh, nước mắt trên mặt nhất thời liền chảy ra. Trước Diệp Tinh phát tin tức cho hắn, nhưng là hắn gọi điện thoại cho Diệp Tinh nhưng không gọi được, hắn đem vậy cái tin trực tiếp định nghĩa là giả tin tức giả, có thể có người nhặt được Diệp Tinh điện thoại di động vậy nói không chừng. Dĩ nhiên, coi như là biết là Diệp Tinh phát, hắn vậy sẽ cho rằng Diệp Tinh có phải hay không bị cái gì kích thích, trong đầu xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, ở tin tức lên nói thời gian tới để gặp, 8 sợi màu đen trụ khổng lồ từ trên trời hạ xuống, cả thế giới thật lâm vào hắc ám. Nghĩ tới tin tức, Tôn Việt trực tiếp chuẩn bị đi thành phố An. Nhưng mà vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cửa nhà, phụ mẫu nàng liền bị công kích, trực tiếp chết, mà hắn mang bị kinh sợ mội mội hướng thành phố An chạy tới. Chính hắn không an toàn, cho nên Tôn Việt đem tin tức cho người khác xem, những người đó sợ dưới cũng giống là tìm được một chút hy vọng, cho nên rất nhiều người liên hiệp chung một chỗ, hướng thành phố An chạy tới. Thành phố Thượng Hải cũng không an toàn. Còn không bằng đi tìm vậy một đường sinh cơ. Nhưng mà, dọc đường bên trong dị thú không ngừng công kích, số người của bọn họ đang không ngừng giảm thiểu, hiện tại chỉ còn lại có những người này. Chương 188, một đường sinh cơ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tinh nhìn Tôn Việt nói. Tôn Việt đem sự việc nói một lần, hắn trong mắt tràn đầy nước mắt, bi thương nói, Diệp ca, ta hẳn tin tưởng ngươi nói, như vậy ta phụ mẫu liền sẽ không chết. Hắn dắt em gái mình Tiểu Đồng Đồng tay. Lúc này bé gái rõ ràng sợ quá mức dáng vẻ, không nói câu nào. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, xích sao kéo anh mình tay, rất sợ ca ca mình không muốn mình, một chút cũng không có ngày thường một cách tinh quái dáng vẻ. Diệp Tinh im lặng, hắc ám ngày tận thế giai đoạn trước, trái đất tử vong quá nhiều người, vừa mới bắt đầu mọi người đều là người bình thường, đối mặt hung tính bị kích phát dị thú, rất khó có sức đánh trả. Tử vong, ở nơi này hắc ám ngày tận thế lộ ra được không đủ nặng nhẹ. Chúng ta mấy người trong xe vừa vặn còn có một cái vị trí, ngươi có thể đi vào. Diệp Tinh nhìn Tôn Việt, hơi ngẫm nghĩ một chút nói. Trước kia hắn mở tiệm thú cưng, Tôn Việt một mực ở chợ giúp đi giúp hắn tuyên truyền, lôi kéo rất nhiều làm ăn. Ở hắn trong lòng, Tôn Việt rõ ràng có thể cũng coi là bằng hữu. Cảm ơn Diệp ca. Cảm ơn Diệp ca. Tôn Việt nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Hắn kéo em gái mình tay, vội vàng nói, đồng đồng, mau cảm ơn Diệp Tinh đại ca. Xem mới vừa rồi hình dáng, những thứ này nổi điên động vật căn bản đối với Diệp Tinh mấy người không tạo được ảnh hưởng gì, cùng Diệp Tinh các người ở chung một chỗ khẳng định rất an toàn. Cô gái tiểu đồng đồng mặt đầy vẻ kinh hoàng, thân thể không ngừng đi Tôn Việt sau lưng xúc. Không có sao, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh khoát tay nào nói. Người khỏe. Giữa lúc đây là, đông nhiên một giọng nói vang lên, cách đó không xa một vị mang mắt kiếng người đàn ông trung niên đi tới. Nam tử nhìn Diệp Tinh, hơi có vẻ cung kính nói, ta là thành phố Thượng Hải thứ 3 trường trung học phổ thông lão sư, ta và ta học sinh có thể hay không đi theo ngươi à? Hắn mới vừa rồi nhưng mà thấy được Diệp Tinh đám người thân thủ, kinh khủng như vậy dị thú bị như vậy tùy tiện đánh chết, có Diệp Tinh các người bảo vệ, bọn họ tuyệt đối không cần lại lo lắng nguy hiểm gì. Diệp Tinh nhìn về phía xa xa, nơi đó có chừng 30 người, trong đó có 20 mấy vị đều là thân mặc đồ đi học chàng trai, cô gái, nhìn như cũng 16, 7 tuổi dáng vẻ, trên mặt bọn họ bẩn thỉu. Lúc này những người này rõ ràng nghe được mình lời của lão sư, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong nhìn Diệp Tinh các người. Bọn họ cũng biết muốn không gặp được nguy hiểm như vậy, đi theo Diệp Tinh là tốt nhất. Xin lỗi, chúng ta không có thời gian chiếu cố các ngươi. Diệp Tinh lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt. Hắn cũng không phải là cái gì thánh mẫu, những người này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, coi như là Tôn Việt, bọn họ là 2 năm trước nhận biết, hơn nữa hiện ở trên xe vừa vặn có một cái không chỗ ngồi, hắn mới biết chủ động nói ra. Hắc ám ngày tận thế bên trong gặp phải người nguy hiểm như vậy nhiều. Hắn chính là muốn quản cũng không quản được. Tôn Việt kéo em gái mình tay đứng ở một bên, không nói câu nào. Mặc dù hắn biết những người này, nhưng là hiện tại chính hắn cũng tự lo không xong, vẫn là xem ở lúc trước tình cảm lên có thể đi theo Diệp Tinh, hắn không thể nào bởi vì những người này mà đưa đến Diệp Tinh đối với hắn sinh ra ác cảm. Đi thôi. Diệp Tinh phất phất tay nói. Bọn họ đoàn người cũng lên xe. Lão sư, chúng ta làm thế nào? Những học sinh kia gặp Diệp Tinh mấy người rời đi, trên mặt cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Lại tới một sóng dị thú. Bọn họ rất có thể phải hoàn toàn giao phó ở chỗ này. Trong mắt một số người thậm chí lộ ra một chút tuyệt vọng. Bọn họ hơn 100 vị học sinh, đến hiện tại chỉ còn lại 20 mấy vị. Đều là cái này đáng chết hắc ám ngày tận thế. Người đàn ông trung niên trầm mặc một chút, nhìn Diệp Tinh mấy người xe khởi động, hắn cắn răng nói, chúng ta trong những người này kêu mấy vị tài lái xe tốt nhất, sau đó lái xe đi theo bọn họ phía sau, bọn họ mở mau hơn, chúng ta liền mở mau hơn. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, rất rõ ràng Diệp Tinh chính là vậy hy vọng duy nhất. Bọn họ nhất định phải bắt, như vậy mới có một đường sinh cơ. Mấy chiếc xe khởi động, chen đầy học sinh, đi theo Diệp Tinh xe phía sau, cấp tốc chạy. Mà còn thừa lại một số người thấy vậy, cũng không đoái hoài được bi thương, vội vàng lái xe theo ở phía sau. Diệp ca, phía sau những người đó đang lái xe đi theo. Đang lái xe Tần Phong hỏi. Diệp Tinh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau lưng những người đó, hắn bình tĩnh nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta cứ dựa theo mình trước khi tốc độ mở là được rồi. Hắn cũng không có không cho phép những người này đi theo. Diệp Tinh bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư một mực yên lặng như vậy không nói. Trong thời gian ngắn ngủi, nàng gặp được nhiều người như vậy tử vong, trong lòng bị đánh vào rất lớn. Dẫu sao hiện tại nàng còn không phải là vị tia danh chấn hoa hạ bang vương. Thời gian cực nhanh, xe khoảng cách thành phố An càng ngày càng gần. Ngao! Ngao! Cùng đi tới một nơi thời điểm, chung quanh bỗng nhiên có một đạo đạo chó sói tiếng gào truyền tới. Sau đó, hai bên đường lộ lại xuất hiện 20 mấy con chó sói. Những chó sói này trong mắt cũng hiện lên hung quang, chắn Diệp Tinh chờ xe trước mặt. Là bầy sói. Trời ạ, như thế nhiều chó sói. Phía sau người trong xe trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Nghe những thứ này tiếng gầm gừ, bọn họ liền không khỏi cảm thấy sợ. Cà ca. Tiểu đồng đồng nghe được cái này chút tiếng chu của sói, trong mắt tràn đầy sợ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Tôn Việt, ngươi ở lại trong xe, chúng ta đi xuống chiến đấu. Vương Tam Đại liền ngồi ở Tôn Việt bên cạnh, trực tiếp nói. Bọn họ nhanh chóng xuống xe, trong tay cầm binh khí cùng những chó sói này nhóm nhanh chóng chiến đấu với nhau. Ngao! Đột nhiên, một cái chó sói tiếng gào truyền tới, sau đó một cái rõ ràng dáng người so cái khác chó sói lớn hơn rất nhiều chó sói xuất hiện, trên người thậm chí tản ra mạnh mẽ chập chờn. Rắc rắc! Một chân đạp hạ, thậm chí mặt cũng xuất hiện từng đạo kẽ hở. Cái này chó sói lực lượng thật là lớn. Phía sau vậy người đàn ông trung niên, 20 mấy tên học sinh, còn có những người khác thấy vậy mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ chưa từng thấy trước mắt tình cảnh. Thức tình cảnh. Diệp Tinh cảm ứng cái này chó sói trên mình linh lực chập chờn. Tiểu Ngư. Hắn trực tiếp đối với Lâm Tiểu Ngư nói. Ừ, Lâm Tiểu Ngư rõ ràng Diệp Tinh ý kiến, gật đầu một cái. Nàng trực tiếp tiến lên, sau đó tay phải huy động. Oanh. Ngay tức thì, không trung một cổ khổng lồ linh lực xuất hiện, trói buộc ở đó chó sói trên mình, nhất thời, vậy chó sói điên cuồng đấu tranh. Hưu. Trên bầu trời, đông nhiên một đạo đông tuyết bắt đầu ngưng tụ, ở nơi này hắc ám chân trời bên trong lộ vẻ được phá lệ rõ ràng, sau đó cái này bông tuyết nhanh chóng đâm vào con chó sói kia mắt, giống như là một chuôi mũi tên nhọn. Ở Lâm Tiểu Ngư vương cảnh linh lực trói buộc hạ, vậy con chó sói căn bản kiếm không thoát được, bị bông tuyết đâm vào trong đầu, sinh mạng hơi thở đang nhanh chóng tiêu tán. Thấy tình cảnh này, tại chỗ những người đó lại là cảm thấy rung động. Cái này, đây là cái gì công kích? Bọn họ nhìn thấy gì? Lại có người vô căn cứ phát động công kích, hơn nữa khoảng cách xa thi triển. Ở dưới công kích như vậy, vậy đủ dẫm bể mặt đất dị thú liền bị tùy tiện đánh chết. Đây quả thực là trong thần thoại những thần kia tiên mới có thủ đoạn. Chương 189, không biết biến cố. Không chỉ là bọn họ, đang chiến đấu Thư Lạc Ý Điề, Lân Pha các người trong mắt cũng có vẻ hâm mộ. Bọn họ chiến đấu còn cần thiếp thân chiến, chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể khống khoảng cách xa khống chế linh lực, thi triển như vậy chiến đấu thủ đoạn. Diệp Tinh, ta làm như thế nào? Lâm Tiểu Ngư đánh chết cái này thức tỉnh cảnh chó sói dị thú, đi tới hỏi. Theo thời gian đưa đẩy, nàng vậy nhanh chóng thích đồng ý. Không sai. Diệp Tinh gật đầu cười. Lâm Tiểu Ngư mặc dù mới vừa tiếp xúc tu luyện không bao lâu, nhưng là mới có thể tính tử tinh dưới sự giúp đỡ đột phá nhanh chóng đến vương cảnh, đối với vận dụng linh lực vậy trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Bởi vì coi như ở trong xe, Lâm Tiểu Ngư cũng có thể không ngừng thử nghiệm. Cái này chỉ không biết lấy được cảnh vật gì đoàn, nhanh như vậy đạt tới thức tỉnh cảnh chó sói bị đánh chết sau đó. Cái khác dị thú chó sói cũng bị Thư Lạc Ý các người nhanh chóng giải quyết. Con đường phía trước bị dọn dẹp, rất nhanh xe lần nữa khởi động. Mau, mau cùng trước mặt xe. Nhất thời trung niên lão sư hô lớn. Trước mặt hai chiếc xe kia chết người có thần thoại vậy thủ đoạn, mà đám người này tựa hồ là lấy Diệp Tinh làm chủ. Hiện tại Diệp Tinh bên cạnh Lâm Tiểu Ngư cũng mạnh như vậy, nói không chừng Diệp Tinh có càng cường đại hơn thủ đoạn. Kế tiếp trên đường ngược lại là rất bình tĩnh, lại qua cỡ hơn một tiếng, xe rốt cuộc lái vào thành phố An bên trong. Đến thành phố An. Quá tốt. Thấy tấm bảng kia, trên mặt tất cả mọi người cũng nở một nụ cười. Lúc này Diệp Tinh cũng là như vậy. Tiếp tục tiến về trước, đi thành phố An tiểu khu Thư Hương. Diệp Tinh phân phó nói. Ở cao hứng đồng thời, Diệp Tinh trong lòng trên thực tế cũng có chút thấp thỏm. Kiếp trước thành phố An là tuyệt đối an toàn, nhưng là hiện tại rốt cuộc sẽ như thế nào, hắn cũng không xác định. Bất ngờ xuất hiện có khả năng mặc dù nhỏ, nhưng vẫn có thể xuất hiện. Diệp ca yên tâm, bảo đảm không tới một giờ liền có thể đến. Thần Phong cười nói. Vừa mới bắt đầu đường phố rất là yên tĩnh, nhưng là dần dần trên đường phố bắt đầu có người xuất hiện, chỉ bất quá trên mặt mỗi người đều có vẻ ngưng trọng. Thành phố An thuộc về điểm chính khu bảo vệ vực, hắc ám ngày tận thế bùng nổ sau đó, nơi này liền bị nhanh chóng bình phục lại, cho nên xa không có thành phố Thượng Hải như vậy hỗn loạn. Nhưng mà, những người này rất nhiều đều có thân nhân ở bên ngoài, hiện tại điện thoại không gọi được, cái khác phương thức liên lạc cũng không có, ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng nóng nảy. Còn giữ lại đại khái 20 phút Diệp Tinh trong lòng đang mong đợi. Thành phố An tiểu khu Thư Hương. Lúc này đang có hai nhóm người ở giảng co, trong đó đoàn người chính là Giang Lam Thành các loại, còn có một nhóm khác người chỉ có mười mấy người, cầm đầu là một vị tướng mạo gầy gò người đàn ông trung niên. Lúc này người đàn ông trung niên nhìn Giang Lam Thành các người, trên mặt nở một nụ cười, nói, Giang quản lý, hiện tại tình huống gì các ngươi hẳn đều biết, thức ăn rất trọng yếu, các ngươi tích trữ lương thực, mình ăn đủ, nhưng là những người khác cũng không đủ ăn, như vậy không tốt lắm đâu. Cái này một phiến khu vực hiện tại tạm thời do Kata phụ trách, muốn ổn định xuống đi. Vậy lương thực liền muốn làm phân phối đều đều, mọi người như vậy mới cũng có thể thật tốt còn sống. Lý đội trưởng, chúng ta cũng không có không tuân theo bất kỳ quy định, hơn nữa mua lương thực vậy rất bình thường, nhà nào bên trong không mua lương thực. Làm sao có thể nói tích chữ? Giang Lam Thành trầm giọng nói. Hắn trong lòng lúc này lại không nhịn được thầm mắng. Bọn họ bảo an công ty có rất nhiều người, trong đó không thiếu người thông minh, thông qua tất cả loại sự việc suy đoán có thể sẽ có chuyện phát sinh. Đem phụ mẫu nhận lấy sau này, bọn họ cho biết người nhà mình. Sau đó nhà bọn họ người bắt đầu trắng trợn mua lương thực, mặc dù bị hắn kịp thời chặn lại, nhưng vẫn bị một số người chú ý tới. Hắc ám ngày tận thế sau khi xuất hiện, siêu thị bên trong thức ăn loại đồ bị quận sạch không còn một ngống, hiện tại đều là trống rỗng, những thứ khác lương thực tiệm cũng bị nhân viên tương quan đón lấy. Ai cũng có thể biết tầm quan trọng của lương thực. Mà hiện tại bọn họ nơi này rõ ràng bị theo dõi. Giang Lam Thành, có ai mua lương thực dùng xe đi vào trong vận? Người đàn ông trung niên Lý Quỷ Vân bên người, một vị thanh niên giễu cợt nói. Hắn nhìn Lý Quỷ Vân, trên mặt rõ ràng có vẻ lấy lòng, Lý ca, theo ta phân tích, cái này phiến bên trong tiểu khu tuyệt đối có nhóm lớn lương thực. Lý Quỷ Vân gật đầu một cái, nhìn Giang Lam Thành mỉm cười nói, Giang quản lý, ngươi cũng nghe được liền chứ. Ngươi cũng biết ca ta thực lực như thế nào, hiện tại chỉ là ta tới, nếu như ca ta ra tay, ngươi biết hậu quả. Giang Lam Thành hơi biến sắc mặt, trước khu vực này sự tình phát sinh hắn rõ ràng có nghe thấy. Cho ta 10 phút suy tính một chút. Giang Lam Thành ngẫm nghĩ một chút nói. Tối đa 5 phút. Lý Quỷ Vân sắc mặt dửng dưng. Giang Lam Thành đành phải gật đầu. Lúc này hắn nhưng trong lòng rất nóng nảy. Hiện tại hắc ám ngày tận thế hoàn toàn giống như Diệp Tinh dự liệu như vậy, mà Diệp Tinh ra lệnh cho hắn chính là xem ở nơi này, Diệp Tinh sẽ mau sớm từ thành phố Thượng Hải bên kia chạy về, cụ thể chạy về thời gian không biết. Hắn đành phải tận lực trì hoãn thời gian. 5 phút đến. Nhìn một chút điện thoại di động, Lý Quỷ Vân nhìn chằm chằm Giang Lam Thành, mỉm cười nói, Giang quản lý suy tính thế nào? Nếu như còn không được, ta chỉ có thể mời ca ta ra tay. Hắn biết anh mình lực uy hiếp bao lớn. Giang Lam Thành sắc mặt thay đổi một chút, đành phải gật đầu một cái, nói, các ngươi có thể đi vào nhìn một chút. Diệp Tinh cho hắn khác một mạng làm phải, nếu như đối phương thực lực quá mạnh mẽ, vậy thì lựa chọn khuất phục, thỏa mãn đối phương yêu cầu. Đi vào. Lý Quỷ Vân nhìn to lớn tiểu khu. Lúc này bên trong tiểu khu đã có người đang chú ý tình huống nơi này, mà Diệp Kiến An, Lưu Mai các người vậy đều ở chỗ này. Giang quản lý. Diệp Kiến An đi tới vui Giang Lam Thành bên người. Diệp tiên sinh, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không đỡ được. Giang Lam Thành bất đắc dĩ nói. Diệp Kiến An gật đầu một cái, nói, không có sao, hết thể cùng tiểu tinh trở lại hắn nói. Từng phòng nhà bị thanh trừ sạch sẽ, hàng loạt lương thực bị rời ra. Ba, đại bá, những người này thật là quá đáng, ai cho bọn họ quyền lợi làm như vậy. Diệp Tinh Đường đệ Diệp Phong nắm quả đấm, nhìn những cái kia tham lam người, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy tức giận. Tiểu Phong, nói nhỏ thôi. Diệp Kiến Lâm nhìn nhi tử mình một mắt, thấp giọng nói. Hiện tại thế giới đang phát sinh biến hóa, thực lực cường đại người có quyền lợi vậy bỗng nhiên lúc này đổi rất lớn. Mọi người giận mà không dám nói gì, nhìn lương thực không ngừng bị rời ra ngoài, chất đống chung một chỗ. Ha ha, Giang quản lý, các ngươi bên trong tiểu khu lương thực thật nhiều, cái này cũng đủ đúng cái tiểu khu mấy tháng ăn đi. Lý Quỷ Vân cười nói. Vâng. Đang nói xong, bỗng nhiên chung quanh yên lặng một chút, sau đó một vị vô cùng to lớn nam tử đi tới, vị này nam tử trên mình tựa hồ có một đạo đạo lôi điện vần quanh, nhìn như vô cùng có chèn ép tính. Ca. Lý Quỷ Vân nhìn vị này to lớn nam tử, nhanh chóng đi tới. Thế nào? To lớn nam tử Lý Khuê Mục hỏi. Hắn thanh âm ầm ầm vang dội, giống như sấm. Lý Khuê Mục, trước trên mình bỗng nhiên xuất hiện từng đạo sấm sét, đưa tới rất nhiều người chú ý, sau đó bị nhân viên tương quan mang đi, ước chừng mấy tiếng sau đó, hắn lại trở về. Không chỉ có trở về, hơn nữa còn phụ trách một mảng lớn khu vực an toàn. Ca, cái này phiến tiểu khu lương thực rất nhiều, đều ở nơi này. Lý Quỷ Vân vội vàng nói. Lý Khuê Mục gật đầu một cái, nói, vậy thì đều mang đi. Nghe được Lý Khuê Mục mà nói, Diệp Phong nhất thời không nhịn được tiến lên phía trước nói, những lương thực này có thể để lại cho chúng ta một chút sao? Nếu như đều mang đi, bọn họ cũng không có ăn. Ừ. Lý Khuê Mục cau mày nhìn về phía Diệp Phong. Vâng. Ngay tức thì, linh lực nồng nặc hội tụ. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, Diệp Phong che mình cổ họng, thân thể lại lơ lửng. Chương 190, lập uy. Diệp Phong che cổ mình, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy mình hô hấp càng ngày càng khó khăn. Tiểu Phong. Thấy vậy, Diệp Kiến Lâm, Diệp Kiến An các người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Kiến Lâm nhìn Lý Khuê một cầu xin, Lý đội trưởng, nhi tử ta không hiểu chuyện, nói sai, có thể không thể bỏ qua hắn. Những lương thực này chúng ta cũng không cần, cũng cho các ngươi. Hắn trên mặt tràn đầy cấp bách vẻ. Lấy Lý Khuê Mục thực lực giết hắn nhi tử cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Hiện tại thế giới thay đổi, luật pháp phỏng đoán cũng sẽ không lại bao lớn tác dụng. Lý Khuê Mục căn bản không để ý tới Diệp Kiến Lâm, hắn sắc mặt lạnh như băng, một mực qua mấy giây, mới vung tay phải lên. Ẩm. Diệp Phong thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trực tiếp đụng ở trên vách tường, sau đó ngã xuống mặt đất. Ùng ùng. Đột nhiên, hai đạo lôi điện từ không trung đột nhiên xuất hiện, sau đó rơi vào Diệp Phong trên hai chân. Rắc rắc. Ngay tức thì có rất nhiều đạo tiếng vỡ vụn vang lên, Diệp Phong nhất thời che chân hét thảm lên, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Mặc dù thống khổ, nhưng là Diệp Phong chân lại không có máu tươi chảy xuống, hắn toàn bộ chân đổi được nám đen. Nể tình ngươi mới phạm lần đầu, lần này phế bỏ ngươi hai chân, liền làm cho ngươi cái dạy bảo. Lý Khuê Mục nhìn Diệp Phong, đồng thời quét mắt một mắt thấy hắn vô cùng sợ hãi mọi người. Hắn trước lấy được một quả năng lượng tử tinh cùng một đạo công pháp, thực lực nhanh chóng tiến bộ, thậm chí có thể khống chế sấm sét, giống như thần thoại trong tiểu thuyết Lôi Thần. Ở triển lộ ra những năng lực này sau đó, hắn bị nhân viên tương quan mang đi, lại bị rất khách khí đối đãi, hơi ghi chép một chút tin tức, liền để cho hắn phụ trách khu vực này an toàn. Nơi đó cũng có một ít thực lực mạnh người, nhưng là so sánh với hắn căn bản không có bất kỳ có thể so sánh. Thậm chí những người đó phân tích, hiện giai đoạn hắn hẳn là mạnh nhất một nhóm người. Từ một vị người bình thường nhảy một cái đứng ở chỗ này chóp đỉnh, Lý Khuê Mục tâm tính vậy nhanh chóng xảy ra thay đổi. Ở những người bình thường này trước mặt, hắn chính là thần minh vậy tồn tại. Từ hắn phụ trách nơi này tin tức truyền ra sau đó, hắn liền muốn hoàn toàn lập uy một lần, không nghĩ tới cái này Diệp Phong lại chủ động đưa tới cửa. Vừa vặn mở ra kỳ mình một chút thủ đoạn, chấn nhiếp mọi người. Coi như không có Diệp Phong, hắn vậy sẽ chọn một người ra tay. Ở Lý Khuê Mục xem ra, sợ hắn, như vậy quản lý mới thuận lợi. Quá mạnh mẽ, đây chính là Lý Khuê Mục thực lực sao. Trong thành có một ít người lấy được chớp sáng, có thể tu luyện, nhưng là tối đa so với người bình thường mạnh một chút thôi. Sấm sét, Lý Khuê Mục thật có thể khống chế sấm sét. Đây là đang chụp phim thần thoại sao? Mọi người lúc này đúng là bị Lý Khuê Mục thủ đoạn kinh hãi. Lăng không bắt người ở cổ họng, thậm chí khống chế sấm sét công kích, như vậy thực lực có ai có thể ngăn cản? Phỏng đoán Lý Khuê Mộc đứng không nhúc nhích cũng có thể càn quét tất cả mọi người bọn họ. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn Lý Khuê Mộc trong mắt đều mang một chút sợ hãi. Tiểu Phong, Diệp Kiến Lâm, Diệp Kiến An các người nhanh chóng chạy đến Diệp Phong trước mặt, sắc mặt biến. Lúc này Diệp Phong chân từ đầu gối vị trí đi xuống toàn bộ đổi được đen nhánh, hiển nhiên là bị mới vừa rồi sấm sét công kích. Ba, chân ta. Diệp Phong trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, lạnh lẽo kêu thảm. Hắn bắp đùi chỗ tràn đầy đau đớn, mà đầu gối trở xuống căn bản không có bất kỳ chi giác. Tiểu Phong, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Diệp Kiến Lâm nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống, ôm mình nhi tử, không ngừng an ủi. Hắn vị này làm bằng sắt người đàn ông cho tới bây giờ không có ở nhi tử mình trước mặt chảy qua nước mắt, nhưng là hiện tại nước mắt nhưng căn bản không ngừng được. Trương Lan cũng là như vậy, nhìn nhi tử mình chân, tim như bị đao cắt vậy. Xem như vậy tình huống, Diệp Phong chân rõ ràng cho thấy phế. Nhưng mà, bọn họ cứ việc trong lòng tức giận, nhưng là căn bản không dám nói thêm cái gì. Lần này chỉ là nho nhỏ trừng phạt, lần kế ta không hy vọng người khác không vâng lời ta ra lệnh. Lý Khuê một quét mắt một mắt mọi người nói. Tiếp xúc đến hắn ánh mắt, trong mắt mọi người đều có sợ hãi xuất hiện, thân thể thậm chí không nhịn được lui về sau một ít. Chúng ta đi. Lý Khuê một rất hưởng thụ bị mọi người sợ hãi cảm giác, hắn ánh mắt liếc Diệp Phong một mắt, lãnh đạm nói. Diệp ca, đến. Tiểu khu thư hương bên trong, hai chiếc xe lái tới, sau đó ngừng ở bên cạnh. Rốt cuộc trở về. Diệp Tinh nhìn quen thuộc tình cảnh, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng vẻ. Từ thành phố Thượng Hải phía đông ngoại ô lên đường, một mực chạy tới nơi này tới, bọn họ dọc đường gặp rất nhiều nguy hiểm. Bất quá, ở Diệp Tinh cái này tu luyện tàng bảo khố dưới sự hướng dẫn, những nguy hiểm này đều bị ung dung giải quyết. Xuống xe đi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, đánh mở cửa xe. Cộng thêm Tôn Việt, Đồng Đồng, tổng cộng 9 người toàn bộ hạ xe. Đồng Đồng, chúng ta an toàn. Tôn Việt ôm em gái mình, nhìn nơi này, đáy mắt chỗ sâu vẫn có một chút tự trách. Nếu như nghe Diệp Tinh, phụ mẫu nàng cũng sẽ không chết, hắn muội muội vậy sẽ không biến thành như vậy. Đi vào tiểu khu thư hương, lúc này dưới lầu phương có rất nhiều người. 3. Thần Phong, Lân Pha cùng thấy một số người, vội vàng hô. Tiểu Phong, ngươi trở về. Lân Pha. Nhất thời, trong đám người một số người vọt ra, mặt mày kích động nói. Bọn họ là Tần Phong, Lân Pha đám người phụ mẫu. Tiểu Ngư. Xa xa, một vị ước chừng 28 tuổi tả hữu cô gái chạy tới, vội vàng hô. Tỷ. Lâm Tiểu Ngư ngạc nhiên mừng rỡ hô, ba mẹ ta còn có Diệp Tinh ba mụ bọn họ đâu. Vị này cô gái chính là Lâm Tiểu Ngư biểu tỷ Trịnh Đình Đình. Tiểu khu rất nhiều người ở chỗ này, nhưng là nàng phụ mẫu và Diệp Tinh phụ mẫu các người đều không ở. Cái này Trịnh Đình Đình nhìn một cái Diệp Tinh, muốn nói lại thôi. Thấy Trịnh Đình Đình như vậy diễn cảm, Diệp Tinh trong lòng đống nhiên máy động, vội vàng nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn tầng lầu, cũng không có cùng Trịnh Đình Đình trả lời liền nhanh chóng xuống tới. Sau lưng, Lâm Tiểu Ngư cũng là mặt liền biến sắc, theo sát. Đi tới nhà mình nhà, nhưng là trong phòng không người, bất quá bên cạnh nhà ngược lại là mở, Diệp Tinh nhanh chóng đi vào. Lúc này trong phòng có rất nhiều người, Diệp Tinh phụ mẫu, Lâm Tiểu Ngư phụ mẫu các người cũng vắt ở cái gian phòng này bên trong. Thấy vậy, Diệp Tinh nhất thời yên lòng, phụ mẫu không có sao liền tốt. Ba, mụ. Hắn vội vàng hô. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Kiến An các người cơ hồ đều quay đầu lại. Tiểu Tinh, người rốt cuộc trở về. Diệp Kiến An thấy Diệp Tinh, lại không có nhiều ít vui sướng, hắn vội vàng nói, Tiểu Tinh, mau, mau nhìn một chút đệ đệ ngươi. Bọn họ hiện tại cũng ở đại sảnh, nhà bên trong tình cảnh không thấy được. Nghe vậy, Diệp Tinh hơi biến sắc mặt, hắn nhanh chóng đi vào phòng. Lúc này ở gian phòng trên giường đang nằm một người, nhưng là Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong đang ánh mắt đờ đẫn nằm một hơi một tí, hốc mắt hai bên có nước mắt. Ánh mắt hắn bên trong còn có một chút tuyệt vọng. Tiểu Phong. Diệp Tinh thấy vậy trong lòng trầm xuống, hắn nhanh chóng tiến lên một bước. Kiếp trước hắn biết cái này tiểu khu thư hương căn bản không có biến cố phát sinh, cho nên mới lựa chọn nơi này, nhưng biến cố vẫn là phát sinh. Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ tới hiệu ứng bơm bướm. Kiếp trước thành phố Thượng Hải cây kêu màu đen trụ khổng lồ bảo vật không có bất kỳ người khô nhiễu, nhưng là lần này bị hắn thu lấy một phần chia, tất cả loại bảo vật quỹ tích khẳng định vậy phát sinh biến hóa. Trước giường bệnh, Diệp Kiến Lâm cùng Trương Lan nắm nhi tử mình tay, không ngừng rơi lệ. Chương 191, lửa giận. Tiểu Tinh. Gặp được Diệp Tinh, Diệp Kiến Lâm cùng Trương Lan giống như là thấy được hy vọng vậy, liền vội vàng đứng dậy. Tiểu Tinh, thầm thầm van cầu ngươi, ngươi nhất định phải cứu ngươi một chút đệ đệ à? Trương Lan khóc nói. Diệp Tinh gật đầu một cái, ngồi ở mép giường, một chút linh lực nhanh chóng tiến vào Diệp Phong trong cơ thể, hắn nói thẳng, tiểu thúc, tiểu thẩm, các ngươi đừng nóng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn bây giờ trong lòng lâm trầm, bất quá cũng không có gì lo âu. Chỉ cần Diệp Phong không có chết, hắn liền không cần nóng nảy. Hắc ám ngày tận thế ở giữa bảo vật quá nhiều, hắc ám ngày tận thế trước khi một ít tuyệt chứng có thể ước chừng một bụi dược thảo là có thể trị khỏi bệnh. Diệp Kiến Lâm không do dự, nhanh chóng đem sự việc nói một lần. Ba, mụ. Lâm Tiểu Ngư đứng ở mình phụ mẫu bên cạnh, sắc mặt lo lắng nhìn Diệp Tinh. Nàng có thể cảm giác được Diệp Tinh trên người linh lực đổi được có chút cuồng bạo. Chân đầu gối trở xuống toàn bộ hoại tử, đầu gối trở lên một ít bộ phận tế bào vậy phần lớn tử vong, coi như sử dụng dược thảo chữa, tối đa đem đầu gối trở lên toàn bộ chữa khỏi. Diệp Tinh lúc này trong lòng âm trầm. Vậy Lý Khuê Mộc thật đúng là tàn nhẫn, đối với một vị người bình thường lại thúc dục vương cảnh dị năng lực sấm sét công kích. Nếu như thông thường xương cốt vết nứt vân. Vân, Diệp Tinh sử dụng dược thảo có thể ung dung chữa, coi như sử dụng linh lực đều có thể xứ chậm chậm khép lại. Nhưng là Diệp Phong lúc này đầu gối trở xuống toàn bộ bị lôi điện kích hủy, mất đi liền toàn bộ sức sống, nếu như muốn lần nữa khôi phục, đó là không thể nào. Tiểu Tinh, như thế nào? Toàn bộ người trong phòng không nói lời nào, cũng đang nhìn Diệp Tinh. Diệp Kiến Lâm gặp Diệp Tinh chân mày đầu tiên là nhíu lại, sau đó lại giãn ra mở, liền không nhịn được hỏi. Tiểu Thúc, có chút phiền thoái, nhưng là có phương pháp giải quyết. Diệp Tinh cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt. Quá tốt. Nghe vậy, Diệp Kiến Lâm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Trương Lan chính là nhìn nhi tử mình, vui vẻ nói, Tiểu Phong, ngươi nghe được sao? Ca ngươi có cách pháp trị tốt ngươi. Lúc này đờ đẫn Diệp Phong tựa hồ hơi phục hồi tinh thần lại. Tay phải nắm chặt, Diệp Tinh trong tay liền xuất hiện một bụi dược thảo, hắn đem chi đưa tới Diệp Phong mép, nhưng mà Diệp Phong nhưng không có động tác. Diệp Tinh trong lòng khẽ thở dài một cái, nhìn Diệp Phong nói, Tiểu Phong, ta biết ngươi hiện tại tâm tình, không quá ta nói có phương pháp giải quyết. Hắn hiểu Diệp Phong tâm tình. Vô luận ai từ một vị người bình thường bỗng nhiên biến thành tàn phế, trong lòng cũng không biết dễ chịu, huống chi là trước mắt tình huống như vậy. Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nói, ca, ngươi không cần gạt ta biết mình tình huống, chân ta đã hoàn toàn hư lắm, trừ phi cắt cụt, ta sau này sẽ là một người tàn phế người. Diệp Phong trước nhìn mình chân, hơi vừa đụng, chân hắn giống như là bột vậy, không ngừng rụng, mà hắn lại không có bất kỳ chi giác. Dưới tình huống này làm sao có thể chữa? Là có xương cốt bể tan cành người có thể từ từ khôi phục, nhưng là hắn dưới tình huống này tuyệt đối không thể nào. Giống như là một đoạn cây cối, đã hoàn toàn bị lửa lớn đốt thành than tủi, làm sao có thể có cơ hội một lần nữa đổi thành sức sống. Chính vì vậy, Diệp Phong mới sẽ đối với cuộc sống sau này mất đi hy vọng. Nghe vậy, Diệp Tinh trên mặt nhưng nở một nụ cười, nói, Tiểu Phong, ngươi nói không sai, chân ngươi quả thật cần phải cắt cụt, bất quá cắt cụt sau chân kia chẳng lẽ không có thể dài ra lại. Ca. Nghe được Diệp Tinh mà nói, Diệp Phong lập tức ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn Diệp Tinh. Tiểu Phong, hiện tại thế giới thay đổi, tất cả loại trước không có thể xuất hiện sự việc đều có thể xuất hiện, ngươi xem ta trong tay dược thảo, chỉ cần nuốt vào, trên mình ngươi bị thương liền có thể nhanh chóng khôi phục. Ngoài ra có một loại trái cây tên mà sống nguyên quả, sau khi uống hoàn toàn có thể để cho chân tay gãy sống lại, ta mặc dù bây giờ không có, nhưng là nhất định sẽ có biện pháp đạt được, đến lúc đó ngươi là có thể khôi phục. Diệp Tinh cười nói, cắt cụt coi là cái gì, đến lúc đó ca để cho ngươi lại sinh ra một hai chân đi ra. Sinh nguyên quả vô cùng là hiếm thấy, hoàn chỉnh một viên sinh nguyên quả thậm chí có thể sống lại sinh ra cả người, dĩ nhiên trước đây để ra phải có một hơi thở. Trái cây này so năng lượng tử tinh còn muốn hiếm thấy, phỏng đoán 8 sợi màu đen trụ khổng lồ bên trong cộng lại đều không vượt qua 5 viên, Diệp Tinh lấy được mấy chục ngàn đạo quang đoàn cũng không có sinh nguyên quả. Nhưng là hắn biết nơi nào có. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, Diệp Phong trong mắt rốt cuộc xuất hiện một chút hy vọng vẻ. Ai có thể nghĩ tới hắn trước khi tuyệt vọng. Vốn là thế giới liền biến, nếu như hắn đổi là tàn phế, làm sao có thể sống được. Nhưng là, cũng chính là thế giới thay đổi, mới có rất nhiều có thể. Bên cạnh, Diệp Kiến Lâm rõ ràng lao rắc đến nhi tử mình tâm trạng biến hóa, vội vàng nói, Tiểu Phong, ca ngươi nói có thể lấy được sinh nguyên quả liền nhất định có thể lấy được, ngươi phải thật tốt bảo dưỡng thân thể mới đúng. Ba, ta biết. Nghe vậy, Diệp Phong trịnh trọng gật đầu một cái. Tốt lắm, Tiểu Phong, mau đem bụi cây này dược thảo ăn, vậy trên mình ngươi cái khác bị thương địa phương là có thể nhanh chóng hết bệnh. Diệp Tinh cười nói. Diệp Phong lau một chút trong mắt nước mắt, đem dược thảo bỏ vào trong miệng nhai một chút sau đó liền nuốt xuống. Nhất thời Diệp Phong chân đầu gối trở lên một ít vết thương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Dược thảo này hiệu quả tốt mạnh. Vẫn là Tiểu Tinh có bản lĩnh. Người trong phòng rõ ràng thấy được Diệp Phong biến hóa, vui vẻ nói. Ca, cảm ơn ngươi. Diệp Phong vậy rõ ràng cảm thấy biến hóa trên người, những cái kia đau đớn cơ hồ toàn đều đã biến mất. Chứ không cảm giác được đầu gối trở xuống chân chi giác, những thứ khác đã không có gì đáng ngại. Thấy như vậy hiệu quả thần kỳ, Diệp Phong trong lòng hy vọng lớn hơn. Cũng là người một nhà nói gì cảm ơn. Diệp Tinh cười nói, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao cũng không muốn tự giận mình. Hắn đứng dậy, đi tới mình phụ mẫu bên người, nói, ba mụ, các ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta có chuyện đi ra ngoài một chút. Nói xong Diệp Tinh lại nhìn Lâm Tiểu Ngư, nói, Tiểu Ngư, ngươi vậy ở lại chỗ này. Ừ, Diệp Tinh, ta sẽ chú ý nguy hiểm. Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái, tựa hồ biết Diệp Tinh phải làm gì. Đi ra nhà, Diệp Tinh nụ cười trên mặt biến mất, nhất thời đổi được gâm trầm xuống. Lý Khuê Mộc. Hắn mới vừa rồi nghe Diệp Kiến Lâm nói trước đây chuyện. Bọn họ dự trữ lương thực bị Lý Khuê Mộc các người toàn bộ lấy đi, Diệp Phong chỉ bất quá nói lưu lại một chút, cái này Lý Khuê Mộc liền phế Diệp Phong. Chuyện này Diệp Tinh tuyệt đối không thể nào cứ tính như vậy. Đi xuống lầu, lúc này phía dưới Giang Lam Thành đám người đã đang chờ. Lão bản. Thấy Diệp Tinh đi tới, Giang Lam Thành lập tức đi tới nói. Hắn mặt đầy vẻ hay náy, nói, lão bản, ta không có bảo vệ tốt cái này phiến tiểu khu. Diệp Tinh ra lệnh cho hắn chính là mấy cái này tiếng nhất định phải chú ý, nhưng là liền mấy cái này tiếng vẫn là xuất hiện bất ngờ. Lý Khuê Mục thực lực quá mạnh mẽ, không trách được ngươi. Diệp Tinh trầm giọng nói, vậy Lý Khuê Mục ở nơi nào? Mang ta đi. Chương 192, chém chết. Lão bản theo ta tới. Giang Lam Thành không dám do dự, tựa hồ cảm nhận được Diệp Tinh lửa giận vội vàng nói. Rất nhanh hai người đi tới liền trước một tòa biệt thự, lúc này biệt thự này trước cửa còn có hai người canh chừng. Người nào? Nơi này là Lý đội trưởng chỗ ở, không có chuyện gì mời rời đi. Một người trong đó thấy được Diệp Tinh cùng Giang Lam Thành, trực tiếp quát lạnh. Hừ. Nhưng mà Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, cái này hai người thân thể liền bị trói buộc ở, không cách nào nhúc nhích. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn Diệp Tinh giống như nhìn về phía ác ma. Bên trong biệt thự, Lý Khuê Một cùng Lý Quỷ Vân ngồi ở hai bên, bọn họ bên người rậm rạp chẳng chịt đều là lương thực. Đại ca, không nghĩ tới có như thế nhiều lương thực, cái này đủ chúng ta ăn thời gian rất lâu. Lý Quỷ Vân cười to nói. Lý Khuê Mộc trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Hắn phụ trách cái này một phiến khu vực an toàn ổn định, phía trên vậy phân chế một ít lương thực cho hắn, bất quá những thứ này hiển nhiên không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Ai cũng biết, ở thế giới này lương thực tuyệt đối là thiếu hụt nhất tài nguyên. Ẩm. Đang nói, đông nhiên trước cửa truyền đến một đạo tiếng vang, sau đó cửa lại bị đập ra. Ai lớn gan như vậy? Lại đang nơi này đập cửa. Không biết nơi này là Lý đội trưởng chỗ ở sao? Bên trong biệt thự còn có cái khác mười mấy người, nghe được tiếng cửa, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Trước Lý Khuê Mục còn lập uy một lần, triển lộ ra thần thoại vậy thủ đoạn, chấn nhiếp rất nhiều người, tin tức này đã sớm truyền khắp chúng quanh. Nhưng là hiện tại mới qua không tới một tiếng thì có người dám tiến lên tìm phiền toái. Cửa bị đá văng, Diệp Tinh cùng Giang Lam Thành trực tiếp đi vào. Hừ. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, sau đó Lý Khuê Mục cùng Lý Quỷ Vân đi ra. Giang Lam Thành. Lý Quỷ Vân nhìn Giang Lam Thành, sắc mặt âm trầm nói, Giang Lam Thành, ngươi là gan trở nên lớn, lại dám đi tới nơi này. Lúc này Lý Quỷ Vân trong lòng có nghi ngờ, trước Giang Lam Thành còn một mực cung kính, không dám đắc tội ca nàng, nhưng là hiện tại tựa hồ không có sợ hãi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Lam Thành bên cạnh Diệp Tinh trên mình. Nhưng mà, Diệp Tinh làm sao xem cũng không giống là có thực lực loại người như vậy. Ngươi chính là ở tiểu khu thư hương phế ta đệ đệ hai chân cái đó Lý Quỷ Vân. Diệp Tinh nhìn Lý Khuê Mục, mặt mũi âm trầm nói. Tiểu khu thư hương. Chính là vị kia dám cùng ta đề ra yêu cầu tiểu tử. Lý Khuê Mục nhìn Diệp Tinh, lãnh đạm nói, chẳng lẽ ngươi tới đây bên trong là hắn ra mặt. Ngươi nói đúng. Diệp Tinh mặt mũi lạnh như băng, trực tiếp đi về phía trước. Gặp Diệp Tinh như vậy, Lý Khuê Mục sắc mặt vậy âm trầm xuống, lạnh lùng nói, thằng nhóc, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Và anh. Hắn tay phải huy động, cường đại linh lực bùng nổ, đồng nhiên hướng Diệp Tinh đánh tới. Thằng nhóc này thật là tự tìm cái chết, lại dám đến tìm Lý đội trưởng chuyện. Có thể hắn không có gặp qua Lý đội trưởng thực lực, lại cũng không có những người khác ngăn. Bên trong biệt thự mọi người thấy Diệp Tinh, trong mắt có kinh ngạc. Thằng nhóc này dám trêu chọc đại ca ta. Lý Quỷ Vân nhìn Diệp Tinh, khoe miệng lộ ra một chút khinh thường nụ cười. Hắn là Lý Khuê Mục đệ đệ ruột, hoàn toàn biết đại ca của mình thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Coi như là ngôi biệt thự này, ở Lý Khuê Mục trong tay cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu, sẽ nhanh chóng bị tháo là một mảnh phế tích. Nhưng mà, hắn nụ cười trên mặt mới vừa mới xuất hiện lại đọc lại. Rất nhiều linh lực ngưng tụ, ở Lý Khuê Mục dưới sự khống chế hướng Diệp Tinh đánh tới, muốn trói buộc ở hắn. Nhưng mà, linh lực còn chưa tới, nhưng hoàn toàn mất khống chế. Cái gì? Lý Khuê Mục hơi biến sắc mặt, hắn lại cảm thấy mình không khống chế được linh lực. Ùng ùng. Lý Khuê Mục sắc mặt ngưng trọng, tay phải nắm chặt, một đạo lôi điện xuất hiện, sau đó hướng Diệp Tinh đánh tới. Sấm sét nổ ầm, xen lẫn thế lôi đỉnh, giống như thiên phạt vậy, đây là thần thoại vậy thủ đoạn công kích. Mọi người tại đây thấy cái này đạo lôi điện, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Rắc rắc. Nhưng mà, Diệp Tinh nhưng căn bản không quản cái này đạo lôi điện, tay phải nắm chặt, cái này sấm sét ở trong bàn tay hắn trực tiếp tức đứt từng khúc nứt ra. Làm sao có thể? Lý Khuê Mục trên mặt lại cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, kinh hãi lên tiếng nói. Hắn cái này đạo lôi điện liền với núi cũng có thể tùy tiện đánh nát, nhưng đối với Diệp Tinh không tạo được tổn thương gì. Lý Khuê Mục, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Diệp Tinh lạnh lùng nói, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Lý Khuê Mục sắc mặt rất khó xem. Đáng chết, thanh niên này thực lực làm sao như thế mạnh? Hắn lấy được cảnh vật gì đoàn bảo vật? Không phải nói ta hẳn là bây giờ người thực lực mạnh nhất sao? Hắn ánh mắt chuyển động một chút, bước chân động một cái, lại chuẩn bị rời đi. Vâng. Nhưng mà, ngay tức thì một cổ vô cùng khổng lồ linh lực tấn công tới, chèn ép hắn thân thể, Lý Khuê Mục chỉ cảm thấy mình toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bị chèn ép, hô hấp cũng xuất hiện vấn đề rất lớn. Ẩm. Diệp Tinh đi tới, một cước đá ra. Rắc rắc. Một đạo làm người ra đầu tê dại tiếng xương gãy vang lên, Lý Khuê Mộc chỉ cảm thấy mình trên ngực xương gãy lìa rất nhiều cây, đau nhức truyền tới, hắn nhất thời không nhịn được hét thảm lên. Lý Khuê Mộc, ngươi cảm thấy ta có hay không thực lực thay đệ đệ ta ra mặt? Diệp Tinh sắc mặt lạnh như băng, lại là một cước đá ra. Lý Khuê Mộc trên mặt tràn đầy thống khổ, muốn né tránh, nhưng là không thể nào làm được, hắn thân thể lại là té bay ra ngoài. Hắn hiện tại cả người đều bị Diệp Tinh khống chế linh lực trói buộc ở, căn bản không đỡ được. Toàn bộ khu vực cơ hồ hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ có Lý Khuê Mộc tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Tinh tràn đầy vẻ sợ hãi. Trời ạ, vị thanh niên này là ai? Thực lực lại như thế mạnh. Lý đội trưởng lại không có chút nào sức đánh trả. Trước Lý Khuê Mộc hạng náo nhiệt, một người chấn nhiếp tất cả mọi người không dám nói lời nào, nhưng là hiện tại nhưng nằm trên đất kêu thảm. A ba. Trên mình xương không biết gãy lìa nhiều ít, đau nhức không ngừng chuyển tới, Lý Khuê Mộc ánh mắt, trong lỗ mũi cũng xuất hiện máu tươi, hắn cả người đều là cảm giác đau đớn. Lý Khuê Mộc bị đánh. Người thanh niên kia là ai? Thật là mạnh. Bên ngoài một số người nghe đến nơi này động tĩnh, không nhịn được đến nơi này, thấy Lý Khuê Mộc thảm trạng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi không nên trêu chọc người nhà ta. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhìn Lý Khuê Mộc lạnh như băng nói. Hắn không có tiến lên nữa. Mặc dù như vậy, nhưng là Lý Khuê Mộc trong lòng đống nhiên đổi được lạnh như băng. Hắn nhìn Diệp Tinh, cố nén đau đớn trên người, sợ hãi nói, ngươi muốn giết ta. Kết thúc. Diệp Tinh lạnh lùng nói, hắn vung tay phải lên. Phốc suy. Lý Khuê Mộc trên mình, một đạo hỏa diễm đống nhiên xuất hiện, sau đó đem hắn thân thể hoàn toàn vây lại. Không, ngươi không thể giết ta. Lý Khuê Mộc kêu thảm, nhưng mà ngay tức thì thanh âm này liền hơi ngừng. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, Lý Khuê Mộc thân thể ở ngọn lửa cháy hạ lại nhanh chóng biến mất, ước chừng 3 giây không tới liền biến mất không gặp. Biến mất. Lý đội trưởng toàn bộ thân thể bị ngọn lửa đốt sạch. Đây là cái gì thực lực? Bên trong biệt thự mọi người thấy Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, Lý Khuê Mộc ở bọn họ trong mắt cũng kinh khủng như vậy, nhưng là ở Diệp Tinh trong tay lại không có chút nào ngăn cản lực. Chương 193, chấn nhiếp. Bên trong biệt thự mọi người thấy Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thanh niên này tại sao ra tay? Thật giống như trước tiểu khu thư hương bên trong bị Lý Khuê Mộc phế bỏ hai chân là thanh niên này đệ. Tiểu khu thư hương bên trong người tuyệt đối không thể trêu chọc. Mọi người trong lòng ngầm từ quyết định, tuyệt đối không thể trêu chọc Diệp Tinh người bên người. Lão bản thực lực thật là mạnh. Lúc này Giang Lam Thành ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Tinh. Hắn biết Lý Khuê Mộc thực lực. Lão bản nói hắn sau khi trở lại ta liền có thể theo hắn học tập, không biết ta có thể hay không đạt tới như vậy trình độ. Giang Lam Thành trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đại ca. Những người khác kính sợ, lúc này Lý Quỷ Vân chính là kinh hoàng, ở hắn trong lòng vô địch đại ca nhưng như thế dễ dàng bị đánh chết. Hắn nhìn mặt mũi lạnh như băng Diệp Tinh, trên mặt có một cổ khó che giấu sợ hãi nô ra. Diệp Tinh quét mắt một mắt mọi người, hắn lần này xuất thủ, trừ giải quyết Lý Khuê Mộc, còn có một cái mục đích chính là chấn nhiếp. Hắn nhìn một chút Lý Quỷ Vân, đang muốn tiến lên. Làm gì? Cũng dừng lại cho ta. Đồng nhiên, một đạo chợt quát tiếng vang lên, sau đó mấy vị ăn mặc đặc định quần áo nam tử đi vào. Triệu ca. Thấy cầm đầu người đàn ông trung niên, Lý Quỷ Vân tựa như thấy được hy vọng sống, vội vàng chạy tới. Lý Quỷ Vân, ca ngươi đâu? Triệu Mục quét mắt một mắt bốn phía, trầm giọng hỏi. Ca ta hắn bị thanh niên này giết. Lý Quỷ Vân vội vàng nói xong còn chỉ một chút Diệp Tinh. Triệu ca, ngươi nhất định phải dẫn độ hắn. Bị giết? Làm sao có thể? Triệu Mục sững sốt một chút, bọn họ đối với những cái kia chớp sáng có một ít biết rõ, biết đạt tới Lý Khuê Mục như vậy tình huống rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Vậy tám sợi màu đen trụ khổng lồ xuất hiện, thế giới lại biến, hiện ở phía trên mệnh lệnh là lôi kéo làm chủ. Những cái kia tu luyện chớp sáng quá nhiều, trong thời gian ngắn phỏng đoán sẽ có một nhóm lớn người tu luyện nô ra, ai sẽ đi bắt? Triệu Mục nhìn Diệp Tinh, có thể đánh chết Lý Khuê Mục, vậy Diệp Tinh thực lực có thể tưởng tượng được sẽ mạnh bao nhiêu? Vị tiên sinh này xin hỏi xưng hô như thế nào? Xin hỏi tại sao phải giết Lý Khuê Mộc? Triệu mắt nhìn Diệp Tinh, dè đặt hỏi. Diệp Tinh. Diệp Tinh không có sẽ ra tay, nói thẳng, Lý Khuê Mộc cướp đoạt chúng ta lương thực, đem ta người thân đánh trọng thương, các ngươi có thể đi điều tra một chút. Coi như là hắc ám ngày tận thế, những cái kia vũ khí nóng uy lực đều là rất mạnh, hắn không thể nào lựa chọn trực tiếp cùng những cái kia vũ khí nóng đối nghịch. Được, Diệp tiên sinh, cụ thể sự việc ta sẽ nhanh chóng điều tra rõ, sau đó cho biết ngươi một tiếng. Triệu Mục không chút do dự nói. Hắn nhưng trong lòng hơi yên lòng, Diệp Tinh là bởi vì là cùng Lý Khuê Mộc bây giờ có mâu thuẫn mới sẽ xuất thủ. Hắn chỉ sợ Diệp Tinh có thực lực, vô cớ đi trêu chọc thị phi, nếu như là nói như vậy, vậy hắn xử lý quá khó khăn. Sự việc rất nhanh xong, kết quả cuối cùng là Diệp Tinh trở thành cái này một phiến khu vực người phụ trách, mà Lý Quỷ Vân trực tiếp bị bắt. Tiểu khu thư hương bên trong, Triệu Mục mặt tươi cười, nói, Diệp tiên sinh, khu vực này liền nhờ ngươi, thành phố An bên trong mặc dù quản lý nghiêm ngặt. Nhưng những dị thú kia vẫn có thể xuất hiện, những dị thú kia tốc độ quá nhanh, coi như sử dụng vũ khí nóng đối với bọn họ tạo thành tổn thương cũng không lớn. Làm cho đùa, hiện tại tất cả khu vực lớn ước gì xuất hiện một ít cường giả đi đối kháng những dị thú kia, hắn làm sao có thể xử phạt Diệp Tinh. Hơn nữa chuyện này vốn chính là Lý Khuê Mục, Lý Quỷ Vân hai người vấn đề. Diệp Tinh gật đầu một cái, ứng phó đôi câu, Triệu Mục liền rời đi. Tiểu Tinh, ngươi trở thành người phụ trách nơi này. Diệp Kiến An đi tới Diệp Tinh bên người. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, ba, rất bình thường, hiện tại thế giới thay đổi, thực lực rất trọng yếu. Nhìn trước mắt mọi người, Diệp Tinh vung tay phải lên, sau đó chung quanh có rất nhiều kỳ dị chớp sáng xuất hiện. Ba, mụ, tiểu thúc, tiểu cứu. Những thứ này là tu luyện công pháp, các người xem mình thích hợp vậy một loại. Hắn ở màu đen trụ khổng lồ bên trong lấy được hàng loạt công pháp chớp sáng, đương nhiên muốn mình phụ mẫu vậy tu luyện. Coi như thiên phú không cao, nhưng là sử dụng công pháp, linh thạch cùng tu luyện, cuối cùng đạt tới thức tỉnh cảnh đỉnh cấp cũng không phải là vấn đề gì. Như thế nhiều. Diệp Kiến An nhìn rất nhiều chớp sáng, sắc mặt hơi kinh ngạc. Bọn họ cũng biết hiện tại chớp sáng chính là cơ duyên, thành phố An bên trong có may mắn người lấy được, nhưng là cái này chớp sáng không phải là muốn thì có. Từng đạo chớp sáng bị Diệp Kiến An các người nhanh chóng lựa chọn. Ừ. Ba, mụ thiên phú cũng không tệ. Diệp Tinh nhìn bỗng nhiên trong mắt vui mừng. Một ít chớp sáng lại sinh ra chập chờn, chủ động hướng Diệp Kiến An, Lưu Mai đến gần. Phải biết, màu đen trụ khổng lồ bên trong chớp sáng chủ động lựa chọn chủ nhân đều là thiên phú không tệ. Tiểu Phong, ngươi xem cái nào chớp sáng thích hợp ngươi. Diệp Tinh lại đem chớp sáng đặt ở Diệp Phong trước mặt. Ca, ta bây giờ còn có thể tu luyện sao? Diệp Phong ánh mắt trước hơi ảm đạm, nghe được Diệp Tinh mà nói, trong mắt lại là kinh ngạc vui mừng nhìn những thứ này chớp sáng. Biết sinh nguyên quả tin tức sau đó, hắn trong lòng đã tràn đầy hy vọng. Dĩ nhiên có thể. Diệp Tinh gật đầu cười, nói, tu luyện là trong tim châu ngưng tụ linh lực hẳn giống, cùng những bộ vị khác không có quan hệ gì. Cuối cùng, một đạo công pháp hệ kim dần dần trôi dạt đến Diệp Phong trước mặt. Sau đó, Diệp Tinh lại đem một đạo công pháp đính cấp cho Giang Lam Thành, những thứ khác nhân viên an ninh cũng cho một ít lần nhất đẳng công pháp. Đối với những người này Diệp Tinh không có ôm hy vọng quá lớn, kiếp trước 8 năm hắc ám ngày tận thế, trên toàn thế giới đạt tới hoàng cảnh đều là đếm được thanh. Bất quá, hiện tại Diệp Tinh bên người đã tụ tập 7 vị hoàng cảnh cường giả. Lâm Tiểu Ngư, Tần Phong, Dương Thu, Vương Tam Đại, Giang Lam Thành, Lân Pha, Thư Lạc Ý Điề, ở hiện tại hắn cung cấp tài nguyên hạ, đạt tới hoàng cảnh phỏng đoán cũng không cần thời gian quá dài. Tiểu Ngư, ta lập tức chuẩn bị đi kinh thành một chuyến, vậy sinh nguyên quả cũng là ở kinh thành nơi đó, nơi này ngươi chiếu nhìn một chút. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư nói. Hắc ám trụ khổng lồ bên trong chớp sáng không ngừng đồng bền, thậm chí sẽ có mấy đạo, thậm chí mấy chục đạo quang đoàn tụ tập hợp chung một chỗ tạo thành một ít kỳ dị cơ duyên chi địa. Những thứ này cơ duyên chi địa thậm chí biết chủ động tạo thành một ít màng, cần thực lực nhất định mới được. Kiếp trước Diệp Tinh nhớ thì có một tòa, hơn nữa vậy cơ duyên chi địa phòng ngự rất mạnh, một mực ở thứ thời gian trong 3 năm mới bị người công phá, lấy được bên trong bảo vật. Nơi đó thì có một viên sinh nguyên quả. Diệp Tinh, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lâm Tiểu Ngư dặn dò. Trừ Diệp Tinh thực lực bên ngoài, nàng thực lực mạnh nhất, cần phải ở lại chỗ này bảo vệ mọi người. Ta biết. Diệp Tinh gật đầu. Nói xong hắn lại nhìn Giang Lam Thành các người. Các ngươi chú ý một chút trong danh sách mặt những người này, nếu như có thể, thu nạp đến chúng ta tới nơi này. Diệp Tinh đem một số người tin tức giao cho Giang Lam Thành mấy người. Những người này đều là kiếp trước danh tiếng tốt hoàng cảnh cường giả, còn có một chút đứng đầu vương cảnh cường giả. Biết, lão bản. Giang Lam Thành cùng gật đầu. Bọn họ không biết Diệp Tinh có ý kiến gì, nhưng là nghe Diệp Tinh khẳng định không sai. Đem nơi này hết thể an bài xong sau đó, Diệp Tinh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Có Lâm Tiểu Ngư vương cảnh thực lực ở chỗ này, cộng thêm thành phố An tự thân phòng ngự, hiện giai đoạn tuyệt đối không có dị thú có thể công phá. Lần này đi kinh thành, mục đích chủ yếu chính là sinh nguyên quả. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói. Ngoài ra còn có một cái mục đích. Diệp Tinh nhìn về phía xa xôi chân trời, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh lẽo. Khương Lâm, hiện tại xem ai còn có năng lực giúp ngươi. Chương 194, huynh muội. Hắc ám chân trời bao phủ hạ, Diệp Tinh xe đang nhanh chóng hành xử. Hai bên đường lộ, mơ hồ có thể gặp được có rất nhiều kẽ hở, ngoài ra còn có một chút thi thể. Trong không khí, thỉnh thoảng có từng cổ một huyết tinh khí truyền tới. Ngoài ra ở trên đường xe chạy, thỉnh thoảng có xe hơi đầu, ngăn trở con đường. Hiện tại hắc ám ngày tận thế bùng nổ mới không tới một ngày, chết số người cũng không biết đạt tới cái gì con số. Hiện tại con đường tương đối còn thông suốt, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, trên đường xe chạy bởi vì chạy trốn mà chết người càng ngày càng nhiều, xe vậy sẽ ngăn ở trên đường xe chạy, đến lúc đó muốn bình thường chạy đều là một kiện chuyện rất khó khăn. Dĩ nhiên, những thứ này đối với Diệp Tinh căn bản không phải vấn đề. Gặp phải trở ngại, hắn vung tay phải lên đem xe hơi trực tiếp thu vào nhận không gian bên trong, sau đó trực tiếp vòng qua là được rồi. Coi như không có không gian giới chỉ, coi như một chiếc xe buýt ngăn ở đường trước, cũng sẽ bị Diệp Tinh một cước đá bay. Những thứ này màu đen trụ khổng lồ rốt cuộc là nguyên nhân gì mới phủ xuống? Diệp Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Hiện tại hắc ám ngày tận thế hạ xuống, nhưng là hắn đối với những thứ này màu đen trụ khổng lồ vẫn là không biết gì cả. Hống. Xa xa, đông nhiên truyền tới một tiếng gầm gừ, tựa hồ là Diệp Tinh xe ánh đèn hấp dẫn vậy dị thú chú ý. Không tới mấy giây, mặt đất cũng truyền đến một trận rung động, sau đó một cái tê giác loại dị thú lao ra, trong mắt hiện lên hồng quang, không sợ hãi chút nào hướng Diệp Tinh vọt tới. Ở hắc ám trụ khổng lồ năng lượng kỳ dị dưới ảnh hưởng, những thứ này dị thú tựa hồ trời xanh thì phải công kích loài người, cái này đã trở thành một loại bản năng. Mới vừa luyện thể cảnh liền xung lại. Diệp Tinh lắc đầu một cái, hắn tay phải nắm chặt. Phốc suy. Vậy đầu tê giác thân thể nhất thời không cách nào nhúc nhích, đồng thời trên mình dâng lên từng đạo ngọn lửa, đem chi hoàn toàn bọc lại. Không ra một giây, cái này tê giác liền biến thành tro tàn. Dị thú thịt cũng không thể ăn, trừ phi là những cái kia không có đổi là dị thú mới có thể ăn. Dị thú cũng có thể sinh sản, sinh ra có thể là dị thú, có thể không phải. Kiếp trước có đặc biệt đi dị thú khu vực săn bắt những cái kia động vật phổ thông người mạo hiểm. Tùy tiện giải quyết xong cái này tê giác dị thú, Diệp Tinh đang muốn rời đi. Chít 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 chít. Đồng nhiên, một giọng nói vang lên, tìm bảo trùng tiểu hắc lại phát ra tiếng. Có bảo vật xuất hiện. Diệp Tinh trong lòng động một cái, đem xe ngừng lại. Hắn mở cửa xe, căn cứ tiểu hắc chỉ dẫn đi tới một nơi. Nơi này có một chiếc đoạn là hai khúc xe van, ở hắc ám chân trời lên, xe van chỉ như vậy yên lặng đợi, không có gì đặc thủ. Bất quá theo Diệp Tinh đến gần, Diệp Tinh vậy cảm thấy hai đạo nhỏ nhẹ hô hấp. Hắn mở đèn tin lên chiếu rọi một chút, ở cửa xe xuống chỗ ngồi, có hai cái nhìn qua tuổi không lớn lắm đứa nhỏ đang nén lớn giận, mặt đầy hoảng sợ nhìn hắn. Hai đứa trẻ con một cái nhìn như chỉ có 10 tuổi, một cái nhìn như thậm chí chỉ có 7, 8 tuổi. Bọn họ vừa mới nhìn thấy Diệp Tinh chiến đấu tình huống, vậy chỉ đem đất mặt cũng tùy tiện giẫm bể to lớn tê giác ở Diệp Tinh trong tay không có bất kỳ ngăn cản lực, bị ngọn lửa trực tiếp chiếm đoạt. Như vậy cảnh tượng đối với hai cái đứa nhỏ mà nói lực trùng kích có thể tưởng tượng được có bao nhiêu rung động. Diệp Tinh nhìn bên trong xe giấu hai đứa trẻ con, chính xác mà nói là nhìn bé gái trong tay nắm một quả màu trắng đá. Bạch Ngân Thạch. Diệp Tinh trong mắt lộ ra vẻ vui sướng vẻ. Bạch Ngân Thạch là một loại rất đặc thù đá, hắn có thể ôn dưỡng mình thân thể, hơn nữa có thể xứ mình tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, thuộc về một loại phụ trợ bảo vật. Đối với thực lực tăng lên không có chỗ hữu dụng, nhưng là cao cấp cường giả nhưng cũng muốn có được. Bởi vì có Bạch Ngân Thạch phụ trợ, tu luyện sẽ hơn nữa ung dung một chút. Hơn nữa Bạch Ngân Thạch chỉ cần một số ít thì có làm như vậy dùng, lớn như vậy Bạch Ngân Thạch đủ nhiều người sử dụng. Cái đó màu trắng đá cho ta đi. Diệp Tinh nhìn mẹ gái, chỉ tay nàng ở giữa đá. Kaka. Bé gái hoảng sợ nhìn Diệp Tinh, nàng hoàn toàn bị dọa sợ, không ngừng đi chàng trai sau lưng xúc. Nàng căn bản không dám trả lời Diệp Tinh vấn đề. Ở nàng trong mắt, lúc này Diệp Tinh giống như là ác ma vậy. Chú bé đối với Diệp Tinh vậy rất sợ hãi, nhưng là có muội muội ở bên người, hắn lấy dũng khí nhìn Diệp Tinh nói, màu trắng đá có thể cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Chàng trai bởi vì sợ, nói chuyện đều có điểm cà lăng. Điều kiện? Ngươi đối với ta như thế sợ? Ta trực tiếp đem màu trắng đá lấy đi, ngươi có biện pháp gì? Diệp Tinh nhìn cái này chú bé, cười cười nói. Cái này chú bé không có bất kỳ thực lực, lại cùng hắn nói điều kiện. Ngươi không đáp ứng, ta liền rớt bể cục đá này. Chàng trai cắn răng nói, muốn đi lấy em gái mình trong tay Bạch Ngân Thạch. Như vậy chứ? Diệp Tinh cười một tiếng, tay phải nắm chặt. Bé gái đó nhất thời hoảng sợ phát hiện tay mình lại không bị khống chế, sau đó trong tay đá không tự chủ được bay đến Diệp Tinh trong tay. Ừ, thuộc tính lửa linh lực. Bắt được Bạch Ngân Thạch sau đó, Diệp Tinh nhìn về phía bé gái. Mới vừa rồi hắn cướp lấy Bạch Ngoan Thạch thời điểm, phát hiện trên người cô bé một cổ yếu ớt thuộc tính lửa linh lực chập chờn. Hắn nhìn một chút chú bé, hơi kiểm tra một chút. Cũng là thuộc tính lửa. Diệp Tinh trong mắt lộ ra một chút vẻ kỳ dị. Cái này hai đứa trẻ con tuổi tác nhỏ như vậy, đều đang đã có thể tu luyện, hơn nữa đã ngưng tụ ra linh lực hẳn giống, thiên phú này rất mạnh à. Kaka. Bé gái hoảng sợ nhìn Diệp Tinh, giúp lại anh mình sau lưng. Chàng trai lúc này vậy sắc mặt trắng bệch. Hiện tại Diệp Tinh đem bọn họ màu trắng đá cầm đi, bọn họ không có bất kỳ thương lượng điều kiện. Hiện tại thế giới thay đổi, phụ mẫu nàng tử vong, hắn mang muội muội mình ở chỗ này gian khó sinh tồn. Nhưng mà, hắn ai vậy không thể tin, bởi vì hắn trước thấy những người đó giết lẫn nhau. Cho nên trước thấy Diệp Tinh hắn hai người chúng ta ẩn nút không dám đi ra. Đem Bạch Ngân Thạch thu vào nhẫn không gian bên trong, Diệp Tinh nhìn ở bên trong xe đây đối với huynh muội, mỉm cười nói, đi ra đi, ta mang các ngươi rời đi. Nói xong hắn liền trực tiếp đi về phía xa xa. Kaka. Bé gái thân thể run rẩy, xích sao kéo anh mình cánh tay, hoàn toàn không biết làm thế nào. Tiểu Kỳ, chúng ta rời đi nơi này. Chàng trai đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Hắn nhìn Diệp Tinh hình bóng, cắn răng nói. Một mực ở lại chỗ này sớm muộn sẽ chết, trước sợ Diệp Tinh phát hiện bọn họ, nhưng là hiện tại nếu phát hiện, Diệp Tinh không có đối với bọn họ ra tay, như vậy hẳn không sẽ giết bọn họ, đi theo Diệp Tinh không thể nghi ngờ là một cái quyết định chính xác. 10 tuổi hắn ở một ngày trước trả qua cuộc sống không buồn không lo. Nhưng là hiện tại hắn còn có một cái muội muội còn nhỏ, hắn muội muội dựa vào chỉ có hắn chỉ có thể để cho mình nhanh chóng đổi được thành thục. Diệp Tinh lên xe, chàng trai dắt em gái mình tay cũng lên xe, sau đó xe khởi động hướng xa xa nhanh chóng đi tới. Trên xe, hai đứa trẻ con đang ngồi ngay thẳng, một câu lời cũng không dám nói. Chương 195, hai cái nhỏ học trò. Kaka, ta thật là đói. Qua mấy phút, bé gái nhỏ giọng nói. Nàng sờ một cái mình bụng, ánh mắt lệ ông ông, cảm thấy đặc biệt khó chịu. Chàng trai từ trong túi lấy ra một túi nhỏ bánh bích quy, lúc này bánh bích quy chỉ có 2 khối. Hắn thận trọng lấy ra một khối, sau đó phân làm 2 nửa, trong đó hơn phân nửa trực tiếp đưa cho bé gái, nói, tiểu kỳ ăn nhanh đi. Còn giữ lại một khối chúng ta giữ lại sau này ăn. Hắn đem gần một nửa bánh bích quy đặt ở bên trong tay mình, chuẩn bị làm vì mình thức ăn, đem còn giữ lại một khối lại nhận được trong túi. Được, ca ca. Bé gái gật đầu một cái, hiểu chuyện đem trong tay mình bánh bích quy lại ban liền một ít. Ca ca, ta bụng nhỏ, ăn đồ ít, ngươi ăn nhiều một chút. Diệp Tinh sau khi thấy mặt tình cảnh, một cái tay lái xe, một cái tay khác nắm chặt, trong tay liền xuất hiện mấy túi bánh mì còn có 2 túi sữa bò. Hắn trực tiếp ném tới phía sau, nói, những thứ này cho các ngươi ăn đi. Chàng trai Tiểu Quân cùng cô gái Tiểu Kỳ ngơ ngác nhìn bỗng nhiên xuất hiện thức ăn. Bé gái che bụng mình, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, nàng nhìn anh mình, muốn ăn lại không dám ăn. Nàng và mình ca ca như thế chút thời gian, đói không chịu được thời điểm mới sẽ ăn một miếng bánh bích quy, trừ cái này ra liền chưa từng ăn qua những vật khác. Chàng trai do dự một chút, nhìn Diệp Tinh nhỏ giọng cảm kích nói, cảm ơn thúc thúc. Thúc thúc Diệp Tinh trong lòng không biết làm sao, bất quá vậy không có nói gì. Ở dưới ánh đèn lờ mờ, vốn làm mì cho rất khó hoàn toàn thấy rõ. Tiểu Kỳ, ăn nhanh đi. Chàng trai cho muội muội mình xé ra một cái bánh mì túi. Ẩm. Bé gái vui vẻ hư, nàng bụng đã sớm đói. Nàng cắn một cái bánh mì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc vẻ. Ở hắc cám ngày tận thế bên trong, đói bụng có một ít ăn, đây là hạnh phúc nhất chuyện. Xe một mực đang chạy, chờ qua một tiếng đông nhiên ngừng lại. Xuống xe. Diệp Tinh cách lái xe, sau đó trực tiếp đối với phía sau nói. Đây đối với huynh muội mới vừa buông lỏng tim lại khẩn trương, vội vàng xuống xe, sau đó không biết làm sao nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh sẽ không ở đây bên trong bỏ lại bọn họ chứ. Lúc này Diệp Tinh không biết bọn họ suy nghĩ, đang nhìn phía trước. Cầu kia lại sụp. Trước mắt một con sông đang chạy xuôi trước, nhưng là dài đến 10m cầu nhưng sụp, không biết là cái gì dị thú phá hư. Vung tay phải lên, ở chú bé gái không biết làm sao dưới ánh mắt, xe này trực tiếp biến mất không gặp. Mà Diệp Tinh nắm bọn họ, trực tiếp bay. Nhất thời chú bé gái kinh hãi, phát hiện mình liền trên không trung bay, không có bất kỳ vật gì chống đỡ. Không tới 2 giây. Diệp Tinh liền dẫn 2 người đi tới liền cầu một đầu khác. Vung tay phải lên, sau đó chiếc xe kia liền lại xuất hiện. Thúc thúc, ngươi là thần tiên sao? Bé gái Tiểu Kỳ nhìn Diệp Tinh, chân thực không nhịn được tò mò trong lòng hỏi. Nàng gái này một tuổi tác chính là đối với tất cả mọi thứ tò mò tuổi tác đoạn. Và Diệp Tinh đợi có một đoạn thời gian, nàng hiện tại đổ đối với Diệp Tinh không sợ như vậy. Ở nàng nhìn lại, Diệp Tinh có thể cầm lớn như vậy xe hơi biến mất, hơn nữa còn có thể ở trên trời bay, đây chính là thần tiên mới có thể làm được. Thần tiên. Diệp Tinh cười cười nói, không phải, cái này là đối với vận dụng linh lực thủ đoạn, các ngươi hẳn lấy được tu luyện công pháp liền đi. Nếu như vậy chính là thần tiên, vậy tương lai thần tiên vậy quá nhiều. Vậy chú ngươi có thể dạy chúng ta sao? Chàng trai Tiểu Quân nghe vậy, đầu tiên là hơi biến sắc mặt, gặp Diệp Tinh không thèm để ý chút nào dáng vẻ, hắn lại một mặt mong đợi nói. Nếu như hắn có Diệp Tinh như vậy mạnh đại năng lực, như vậy vô luận tới chỗ nào cũng có thể bảo vệ mình muội muội. Có thể. Diệp Tinh gật đầu cười. Bái kiến sư phụ. Chàng trai Tiểu Quân lập tức quỳ xuống, đồng thời hắn vậy kéo muội muội mình, vội vàng nói, "Tiểu Kỳ, mau bái sư à?" Bé gái vậy quỳ xuống, bạc bẽ nói, "Bái kiến sư phụ." Diệp Tinh nhìn 2 cái quỳ sát đứa nhỏ. Trên thực tế, hắn mang 2 đứa trẻ con, chính là coi trọng bọn họ thiên phú hệ lửa, nếu không, hắn căn bản không sẽ quản. Kiếp trước không có thu học trò, kiếp này nhưng thu đệ tử. Diệp Tinh trong lòng ngầm nói, "Tốt lắm, các ngươi đứng lên, trước nhìn một chút công pháp này có thích hợp hay không các ngươi." Diệp Tinh lấy ra một ít công pháp để cho Tiểu Quân, Tiểu Kỳ lựa chọn, sau đó lái xe tiếp tục hướng kinh thành chạy tới. 2 người đều lựa chọn Diệp Tinh tu luyện tinh hỏa quyết, sau đó Diệp Tinh lại lấy ra mấy bụi dược thảo cho bọn họ, để cho bọn họ từ từ hấp thu. Cái này mấy bụi dược thảo linh lực đều rất ôn hòa, đứa nhỏ hấp thu vậy không có sao. Mấy tiếng sau đó, Diệp Tinh rốt cuộc đã tới kinh thành, hắn lái xe trực tiếp hướng một nơi tiến về trước. "Sư phụ, chúng ta đi nơi nào nha?" Chàng trai Hứa Quân nhìn Diệp Tinh tò mò hỏi. Còn như Hứa Tiểu Kỳ chính là ở vui vẻ ăn thứ này. Hiện tại bái Diệp Tinh vi sư, bọn họ đối với Diệp Tinh vậy không việc gì sợ. Đi lấy một ít thứ. Diệp Tinh cười nói. Lại qua nửa tiếng, hắn rốt cuộc tới mục tiêu. Trước mắt là một tòa cao lớn dãy núi, trên dãy núi còn có một đạo đạo nấc thang, đi thông dãy núi chỗ cao. Lôi Duyên Sơn. Diệp Tinh nhìn dãy núi, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng. Vậy sinh nguyên quả ở nơi này Lôi Duyên Sơn bên trong, mà nơi này cơ duyên chi địa bên trong có mấy chục đạo quan đoàn, trừ sinh nguyên quả bên ngoài, cái khác chớp sáng vậy rất tốt. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh xách 2 cái nhỏ không điểm, trực tiếp bay lên bầu trời, nhanh chóng hướng mục tiêu đến gần. Lôi Duyên Sơn một nơi, nơi này có một đạo kỳ dị khu vực, bên trong khu vực đều bị một loại kỳ dị vô hình màng ngăn trở ở, mà ở bên trong mấy chục đạo ánh sáng màu trắng đoàn tùy ý bồng bềnh. Làm bồng bềnh đến một nơi thời điểm, những thứ này chớp sáng liền giống như là gặp phải cái gì trở ngại vậy, không cách nào tiến về trước. Ở chung quanh đây, lúc này còn có rất nhiều người đợi, nhìn những thứ này chớp sáng, trong mắt có nóng bỏng vẻ. Nếu như Diệp Tinh ở chỗ này, bất ngờ có thể phát hiện rất nhiều mặt mũi quen thuộc. Thần Tông Lâm, Tần Nhược Hy, Khương Lâm, Trịnh Cực Nguyên Vân. Vân. Tần Tông Lâm cùng Diệp Tinh giao dịch thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân, mà đây chút thanh niên trên căn bản đều là Diệp Tinh ở kỳ vật phòng đấu giá nhìn thấy 6 gia tộc lớn nhân viên. Lúc này cái này 6 gia tộc lớn nhìn sắc mặt cũng không quá tốt. Nhất là Khương Lâm, lúc này lại cũng không có trước khi cao ngạo vẻ. Đáng chết, thế giới này làm sao đống nhiên biến thành bộ dáng này. Khương Lâm sắc mặt khó khăn xem. Trước hắn là Khương thị tập đoàn nhị thiếu gia, cao cao tại thượng, nhà tiền xài 10 đời cũng xài không hết, hắn là bực nào tự nhiên tự tại. Nhưng là 8 sợi màu đen trụ khổng lồ từ trên trời hạ xuống, mặt trời biến mất, thế giới đổi được một phiến hắc ám, bọn họ Khương thị xí nghiệp nhân viên vậy nhanh chóng rời đi, toàn bộ Khương thị xí nghiệp ngay tức thì lâm vào tê liệt. Hơn nữa rất nhiều xí nghiệp liên lạc cũng đã biến mất, trừ kinh thành, cái khác Khương thị xí nghiệp tình huống gì bọn họ vậy hoàn toàn không biết. Tu luyện công pháp. Đáng chết, thế giới này không phải xem tiền sao? Muốn tu luyện cái gì công pháp? Coi như có thể tu luyện, chắc cũng là do chúng ta người có tiền nắm giữ. Hắn nhìn chỗ kia khu vực đồng bền rất nhiều chớp sáng. Hiện tại rất nhiều người đều biết chớp sáng bên trong ẩn chứa công pháp, thậm chí không ngừng bị người đạt được. Những người đó có thể là thông thường công nhân viên bình thường, thậm chí có thể là một vị công nhân làm vệ sinh, nhưng là hắn Khương Lâm đến bây giờ lại một đạo chớp sáng cũng không có. Chương 196, hoảng sợ Khương Lâm. Trước hắn mắt nhìn xuống người nhưng không ngừng trở thành người tu luyện, mà hắn nhưng dậm chân tại chỗ, có thể tưởng tượng được trong lòng cảm thụ. Đáy mắt chỗ sâu có vẻ âm trầm, bất quá Khương Lâm cũng không có biểu hiện ra, hắn nhìn về phía cách đó không xa một vị ông già, đi lên trước vô cùng cung kính nói, Kim Lão, rất nhiều máy móc đều đã chuẩn bị xong, ngươi có thể thử một chút có thể hay không đem tầng này vô hình màng cho cắt ra. Ở chung quanh, còn có một chút máy khoan điện loại cùng máy móc. Ừ, ông cụ kia tóc hơn nửa cũng liếc, nhưng là nhìn qua trạng thái tinh thần cũng rất tốt, hơn nữa trên mặt nếp nhăn cũng không có nhiều ít. Hắn người mặc rất kỳ quái quần áo, tóc rất dài. Ở quần áo nơi ngực còn có một cái lá phong vậy bộ dáng hình vẽ. Máy móc tiếng nổ vang lên, thử ưng ý trước vô hình màng công kích, không đủ vận hành tốt một lát, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không phản ứng. Tầng này màng là cái gì hình thức tồn tại? Kim lão nhìn vậy mấy chục đạo quan đoàn, trong mắt có một chút nóng bỏng, nhưng là mình không cách nào bắt được, hắn trong lòng lại cảm thấy vô cùng phiền não. Hắn thực lực cường đại, nhưng là căn bản đánh không phá được màng, cho nên hắn muốn thử một chút máy móc vận chuyển. Dẫu sao coi như hắn thực lực cường đại, nhưng là đứng bất động cũng sẽ bị máy móc rất nhanh vặn làm mảnh vỡ. Cho nên hắn tìm tới Khương gia các gia tộc. Coi như hiện tại lại hỗn loạn, Khương gia các gia tộc vẫn là so với người bình thường thân nhau rất nhiều, đem máy móc trở tới đây mặc dù phiền toái, nhưng lại có thể làm được. Nhược Hy, những thứ này máy móc có thể thành công sao? Một khi thành công, ngươi liền có thể tiến vào phong diệp cốc. Tần Tông Lâm đứng ở Tần Nhược Hy bên người, trong mắt có một ít khát vọng. Hắn nghĩ tới trước thấy Kim lão đám người tình huống, những thần kia nói vậy thủ đoạn thật là hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Không xác thực định. Tần Nhược Hy lắc đầu một cái. Coi như lấy nàng trong trẻo lạnh lùng tính tình, trong mắt đều có vẻ khao khát. Nàng tính tình trong trẻo lạnh lùng, không có cái gì khác theo đuổi, nhưng là đối với trở nên mạnh mẽ cũng rất khát vọng, mà hiện tại Phong Diệp Cốc thành nàng nhất muốn đi vào địa phương. Mấu chốt là trước những người đó ở nàng trước mặt trưng bày cổ lực lượng kia chưa bao giờ trên đời này xuất hiện qua, vậy là vượt qua liền thân sắc cực hạn, giống như là nhân vật thần thoại lại xuất hiện. Coi như trước kia đang luyện võ thịnh hội lên cho thấy chân khí rời thân thể thanh niên cách cảnh giới bực này cũng không biết chênh lệch nhiều ít. Trừ bọn họ, còn có những gia tộc khác một ít thanh niên vậy mặt lộ vẻ khát vọng, ước gì vậy Kim lão có thể được những cái kia chớp sáng. Bởi vì chỉ phải lấy được, vậy gia tộc bọn họ có một người đều có thể tiến vào Phong Diệp Cốc bên trong. Nhưng mà, ở bọn họ dương mắt nhìn thời điểm, một kiện kiện máy móc nhưng không ngừng thất bại. Đáng chết. Đánh như thế nào không ra? Rốt cuộc phải làm sao? Kim lão sắc mặt tâm trầm. Rất nhiều máy móc cơ hồ đều đã thử qua, thực lực không đủ, máy móc lại không được, những thứ này bảo vật chân quý nhìn nhưng lại không có được. Kim lão nhưng mà biết những bảo vật này chân quý, trước bọn họ Phong Diệp Cốc lại lấy được một đạo chớp sáng, đó lại là hoàn chỉnh một đạo công pháp. Thanh Cửu không biết từ lúc nào truyền xuống tu luyện môn phái, bọn họ đối với cái này chớp sáng hiểu nhưng mà rất sâu, hoàn toàn biết hắn giá trị. Bọn họ Phong Diệp Cốc hiện tại cũng chỉ có còn sót lại mấy đạo công pháp, liền một mực phát triển đến hôm nay bước. Cho nên bọn họ Phong Diệp Cốc hiện ở tất cả cường giả toàn bộ xuất thế. Kim lão, chúng ta còn có một chút máy móc đang vận chuyển, đại khái nửa tiếng sau là có thể đến, ngài hơi chờ một lát. Khương Lâm liền vội vàng nói, ừm, vậy thì chờ một lát. Kim Lão hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại chỉ có thể mong đợi hơn nữa có lực tàn phá máy móc. Tình cảnh yên lặng một chút, vậy Kim Lão ở nhắm mắt dưỡng thần, mà những người khác hiển nhiên không dám quấy rầy, một câu nói đều không nói. Đắc, đắc. Ước chừng qua mấy phút, đột nhiên có một đạo đạo tiếng bước chân vang lên, cái này tiếng bước chân ở nơi này bóng tối chân trời, yên tĩnh trong núi lộ vẻ được phá lệ lớn. Nhất thời mọi người ánh mắt cũng nhìn về nơi đó. Ừ. Kim lão vậy từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái thoát khỏi, mở mắt, khẽ to mày. Khương Lâm xem Kim lão dáng vẻ, nhất thời đi về phía nấc thang chỗ, tức giận nói, ta không phải đã nói trừ vận máy thời điểm, những người khác cấm chỉ đi lên sao? Phía dưới có người đặc biệt canh chừng, người không phận sự cùng căn bản không có thể đi lên. Nhưng mà vừa mới dứt lời, Khương Lâm thân thể nhưng là dừng lại, sau đó giống như là thấy được không thể tưởng tượng nổi tình cảnh vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Những người khác thấy Khương Lâm trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hiếu kỳ. Sơn đạo nấp thang tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, sau đó đạo thân ảnh này rốt cuộc xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Diệp Tinh, Tần Nhược Hy, Trình Cực Nguyên các người thấy được đạo thân ảnh này, trong mắt nhất thời lộ ra một chút ngạc nhiên. Ánh đèn yếu ớt hạ, Diệp Tinh sắc mặt vô cùng bình tĩnh, mà hắn hai tay tất cả dắt một cái đứa nhỏ. Diệp Tinh, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Khương Lâm nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy sợ hãi nói. Trước Diệp Tinh liền tới đến kinh thành đi tìm hắn một lần. Khương Lâm. Diệp Tinh nhìn Khương Lâm mặt mũi, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, chúng ta lại gặp mặt. Cái này vẻ mỉm cười ở Khương Lâm xem ra nhưng lại như là cùng ác ma vậy. Lần trước Diệp Tinh đến lúc tới, cả người bị quản chế, tung tích hoàn toàn bị bọn họ biết, coi như Diệp Tinh có lại võ lực mạnh mẽ vậy không có ra tay cơ hội. Nhưng là hiện tại mặt trời biến mất, thế giới bỗng nhiên biến thành như vậy, tín hiệu cùng tất cả mọi thứ biến mất không gặp, càng không cần phải nói quản chế Diệp Tinh. Hơn nữa hiện tại trật tự rất nhiều đã tan vỡ, quy tắc đối với người sức ràng buộc đã thật to hạ xuống. Bây giờ đối mặt Diệp Tinh, hắn không có bất kỳ thủ đoạn nhằm vào. Kinh hoàng sau đó, Khương Lâm lại thấy được vậy Kim lão, nhất thời trong lòng sợ hãi thật to tiêu tán. Kim lão thủ đoạn hắn là đã gặp, đó là giống như thần minh vậy công kích, Diệp Tinh mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Kim lão. Cái này Diệp Tinh vẫn là một thần bên trong nguy hiếp, không bằng để cho Kim lão nhân cơ hội diệt trừ hắn. Nhìn Diệp Tinh, Khương Lâm trong lòng ngay tức thì chuyển động rất nhiều ý tưởng. Diệp Tinh. Tần Tông Lâm nhìn về phía Diệp Tinh, lập tức cười đi tới, nói, Diệp Đồng, không muốn đến chúng ta ở chỗ này lại gặp mặt. Trước bọn họ giao dịch thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân thời điểm gặp qua mấy mặt, quan hệ coi là không tệ. Tần Tổng. Diệp Tinh nhìn về phía Tần Tông Lâm, khẽ gật đầu, nói, Tần Tổng chờ một chút, ta trước giải quyết chút chuyện. Hắn nhìn Khương Lâm, sắc mặt vô cùng lạnh như băng nói, Khương Lâm, chúng ta sự việc nên tính một lần. Đi tới kinh thành hắn mục tiêu thứ nhất là Sinh Nguyên Quả, thứ hai mắt tiêu là Khương Lâm, không nghĩ tới hai người chung một chỗ. Người nhà chính là Diệp Tinh Nghịch Lân, cái này Khương Lâm dám phân phó người khác đi đối phó người nhà hắn, Diệp Tinh tuyệt không thể nào cứ tính như vậy. Hắn tựa hồ liếc mắt một cái lao kia người, sau đó từng bước hướng Khương Lâm đi tới. Kim lão, cứu ta. Đem Diệp Tinh như vậy, Khương Lâm nhìn Kim lão liền vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Kim Hiên cau mày. Chương 197, Khương Lâm chết. Kim lão, đây là ta cửu nhân, trước vẫn muốn đối phó ta. Khương Lâm vội vàng nói, nếu như ta bị giết, như vậy hiện ở gia tộc lại muốn chọn những người khác phụ trách chuyện nơi đây, át phải sẽ chê mãi Kim lão ngươi thời gian. Hắn là ở chứng minh mình đối với Kim Hiên hữu dụng. Cựu nhân. Kim Hiên đứng lên, hờ hững nhìn Diệp Tinh một mắt. Ở bọn họ người phong Diệp cốc bên trong, những thứ này thế gian người đều là con kiến hôi tồn tại. Thằng nhóc, rời đi nơi này đi, sau này không muốn tìm lại Khương Lâm phiền toái, ta tha ngươi một mạng. Kim Hiên chắp hai tay sau lưng nói. Hắn quá lâu không có vào đời, nhưng là trong lòng cẩn thận vẫn còn ở. Hiện tại Khương Lâm đối với hắn hữu dụng, cho nên Diệp Tinh không thể giết Khương Lâm, chỉ có Khương Lâm tác dụng dùng xong, hắn cùng Diệp Tinh sự việc hắn mới sẽ không quản. Cho nên hắn vậy sẽ không trực tiếp đối với Diệp Tinh động thủ. Và anh. Sau khi nói xong, Kim Hiên trước người bỗng nhiên một đạo hỏa diễm lơ lửng, ở nơi này ánh đèn yếu ớt hạ chớp động ánh sáng, một cổ khí tức nóng bỏng hướng chung quanh tràn ngập. Thấy ngọn lửa này, Khương Lâm trong ánh mắt nhất thời lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Chính là cái này đạo hỏa diễm, ở vô cùng trong thời gian ngắn đem một tòa nhà đều hóa thành một mảnh phế tích. Đây là thần minh mới có thủ đoạn. Mặc dù đối với Kim lão không giết Diệp Tinh có chút bất mãn, nhưng là Khương Lâm không dám nói nhiều bất kỳ phản bác nào nói. Diệp Tinh, mau rời đi nơi này. Tần Tông Lâm gặp Diệp Tinh không có động tác, nhanh chóng đi tới Diệp Tinh bên người, nhỏ giọng nói. Người là ai? Lúc này Diệp Tinh lại không có xem Tần Tông Lâm, mà là nhìn Kim lão ánh mắt chuyển động một chút hỏi, ngọn lửa này là ảo thuật sao? Hắn ánh mắt không giấu vết nhìn một cái Kim Hiên quần áo núi lá phong hình vẽ. Ảo thuật? Thật sự là kiến thức nông cạn thế gian. Kim Hiên bật cười một tiếng, nói, ta đến từ thánh địa tu luyện phong diệp cốc, thằng nhóc, ta hiện tại tâm tình khá tốt, lười được động thủ, lại không rời đi vậy không trách ta. Thảo nào ngươi? Diệp Tinh khỏe miệng lộ ra một chút kỳ dị nụ cười. Và anh. Hắn bóng người bỗng nhiên lực động, sau đó một quyền trực tiếp vung ra. Lại dám động thủ trước. Thật là tự tìm cái chết. Kim Hiên lắc đầu một cái, trước người ngọn lửa huy động, muốn ngăn trở lá đầu tiên phát. Nhưng mà, tiếp xúc tới ngọn lửa này, lại không có đối với Diệp Tinh tạo thành bất kỳ trở ngại, hắn quả đấm chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp đến gần Kim Hiên ngực. Ầm. Mặc dù Kim Hiên cũng không lui lại, nhưng là trên mình lại có một cổ tiếng vỡ vụn vang lên. Ta Kim Hiên khó tin nhìn Diệp Tinh quả đấm, tim hắn bị Diệp Tinh quả đấm làm vỡ nát. Ông. Nhất thời Kim Hiên sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất, hắn nhìn Diệp Tinh muốn nói điều gì, nhưng là cái gì đều không nói được. Hắn thành tiểu Phong Diệp Cốc trưởng lão một trong, vương cảnh cường giả, coi như ở Phong Diệp Cốc cũng đứng ở chóp đỉnh, hiện tại nhập thế là tìm đồ sộ đại cơ duyên tiến hơn một bước, nhưng là nhưng như thế dễ chết ở nơi này. Mà hắn liền đối phương rốt cuộc là người nào cũng không biết. Ầm. Hắn thi thể trực tiếp đập trên mặt đất. Oeng. Toàn bộ sân yên lặng một chút, mọi người thấy Diệp Tinh trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kim lão bị Diệp Tinh giết? Làm sao có thể? Kim lão thực lực mạnh như vậy? Đánh lén? Diệp Tinh đây là đánh lén? Kim lão vậy thần thoại vậy thủ đoạn cũng không kịp thi triển. Mấy người tại chỗ nhìn Diệp Tinh trong lòng kinh hãi. Kim lão bọn họ trong lòng kinh hãi, lúc này Khương Lâm chính là sợ hãi tới cực điểm, thân thể cũng ở run rẩy không ngừng. Kim lão làm sao sẽ chết? Khương Lâm nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy khó tin. Kim Hiên là hắn lớn nhất lá bài tẩy, ở hắn xem ra coi như không thể giết Diệp Tinh, cũng có thể đánh lui hắn, nhưng là lại bị Diệp Tinh giết trong nháy mắt. Khương Lâm, hiện tại ngươi có thể dựa vào ai? Diệp Tinh giải quyết xong Kim Hiên, đi tới Khương Lâm trước mặt lãnh đạm nói. Khương Lâm trong lòng kinh hoàng, nhưng là trong lòng lại có mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hắn vội vàng quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Diệp Tinh, van cầu ngươi thả qua ta chỉ là phái người chèn ép ngươi phụ mẫu làm ăn, hơi dạy dỗ một chút bọn họ, không có nghĩ qua đối với bọn họ tạo thành tổn thương bao lớn. Hắn trong lòng lúc này sợ tới cực điểm. Dạy bảo, ta phụ mẫu không có người nào có thể giáo huấn. Diệp Tinh sắc mặt lạnh như băng. Ầm. Hắn một cước đá ra, Khương Lâm thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Vô cùng cảm giác đau đớn truyền tới, Khương Lâm chỉ cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị đá bể, ý thức dần dần đổi được mơ hồ. Hắn biết, mình không sống nổi. Khoe miệng có máu không ngừng chảy ra, Khương Lâm trước khi chết, trong mắt cũng lộ ra điên cuồng vẻ, ha ha, không. Không nghĩ tới ta Khương Lâm sẽ là cái kết quả này, cái này đáng chết ngày tận thế à. Khương thị tập đoàn hạng khổng lồ, thành tựu Khương thị tập đoàn nhị thiếu gia, hắn vừa sanh ra liền đứng ở người khác khó mà sánh bằng điểm cuối, mắt nhìn xuống mọi người. Coi như là Diệp Tinh, trước tất cả xí nghiệp đều bị hắn chèn ép lật không được thân, cái này cũng chỉ là hắn chuyện một câu nói. Nhưng là hắc ám hạ xuống sau đó, hết thảy đều thay đổi, hắn lại nữa cao cao tại thượng, thậm chí người bình thường không ngừng vượt qua hắn trong lòng khó chịu có thể tưởng tượng được. Ha ha, lá. Diệp Tinh, ta phải chết, nhưng là ở nơi này hắc ám ngày tận thế bên trong, ngươi vậy sống. Không sống được thời gian bao lâu, hắc ám thời đại, trái đất ngày tận thế, ác ma đem sẽ hạ xuống nhân gian, ngươi, các ngươi đều sẽ chết. Đều sẽ chết. Khương Lâm cùng thiếu, sau đó thân thể một hơi một tí, mất đi sinh mạng hơi thở. Cho dù chết, trong mắt còn có oán độc, không cam lòng, tuyệt vọng vân. Vân. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắc ám bao phủ chân trời, chỉ có ánh đèn yếu ớt chiếu sáng ở trên mặt của mỗi người. Kim Lao chết, Khương Lâm cũng đã chết. Ngắn thời gian ngắn, hai người đều chết ở Diệp Tinh trong tay. Diệp Tinh nhìn Khương Lâm thi thể, trong lòng im lặng, nếu như chỉ chèn ép hắn làm ăn, hắn lười được phản ứng, bởi vì những cái kia làm ăn đối với hắn mà nói cây bản không có tác dụng gì. Nhưng là Khương Lâm không nên đối với hắn phụ mẫu xuất thủ, đây hoàn toàn chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Ta giết Khương Lâm, các ngươi nhưng có ý tưởng? Diệp Tinh ánh mắt nhìn về phía Khương gia hai người khác. Diệp tiên sinh, cái này Khương Lâm đối với ngươi phụ mẫu ra tay, ngươi trả thù chúng ta không có bất kỳ ý kiến. Cái này hai vị Khương gia người cố nén trong lòng hoảng sợ nói. Chọc được Diệp Tinh không thích, phỏng đoán Diệp Tinh liền bọn họ cũng muốn giết. Thu hồi ánh mắt quang, Diệp Tinh cũng không có tìm cái này hai người phiền toái. Bất quá hắn trực tiếp ở trong cơ thể hai người để lại một chút linh lực. Nếu như hai người khác thường động, linh lực sẽ trực tiếp bùng nổ. Diệp Tinh. Tần Tông Lâm nhìn Diệp Tinh, không nhịn được nuốt liền một hớp nước miếng, hắn cảm thấy mình miệng có chút liền. Lúc này hắn đối với Diệp Tinh cũng có chút sợ hãi. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đi lên phía trước nói, Diệp Tinh, cái này Kim Lão là người Phong Diệp Cốc thực lực rất mạnh, ngươi giết bọn họ sẽ có phiền toái. Không có sao, những thứ này người tu luyện thực lực cũng không quá như vậy. Diệp Tinh ánh mắt chuyển động một chút, trong mắt khinh thường nói. Bất quá như vậy, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu. Bên cạnh, Tần Nhược Hy đi ra, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ngươi mới vừa rồi chỉ là đánh lén mà thôi, cái này Kim Lão thực lực cũng không có phát huy được, bọn họ am hiểu là khoảng cách xa công kích. Hơn nữa Phong Diệp Cốc trừ đi Kim Lão bên ngoài còn có cái khác 7 người, thực lực cũng không dưới tại Kim Lão, thậm chí Kim Lão đối với một người trong đó đặc biệt cung kính, có thể gặp người nọ thực lực là vượt qua xa Kim Lão. Chương 198, sinh nguyên quả tới tay. Tần Nhược Hy nhìn Diệp Tinh, nói, ngươi cũng không biết Phong Diệp Cốc rốt cuộc là cái gì thế lực liền trực tiếp ra tay, lần này ngươi chọc hạ phiền phải lớn. Nhìn Tần Nhược Hy, Diệp Tinh khỏe miệng đống nhiên nở một nụ cười, nói, nếu Phong Diệp Cốc thực lực như thế mạnh, chỉ cần ta đem người nơi này cũng giải quyết, liền không có ai biết cái này Kim lão là ta giết, đúng không? Nghe vậy, Tần Nhược Hi đáy lòng thấy lạnh cả người nhất thời dâng lên, theo bản năng rời đi Diệp Tinh mấy bước, bên cạnh Tần Tông Lâm cũng giống vậy, những người khác lại là như vậy, trong lòng ngầm mắng Tần Nhược Hi nói lời gì. Thật chọc phải cái này ma đầu, Diệp Tinh thật sự có thể ra tay. Tần Tổng. Diệp Tinh nhìn ánh mắt có chút sợ hãi Tần Tông Lâm, mỉm cười nói, nếu là ta giết cái này Kim lão, ta cũng không sẽ chống chế. Ngươi có thể đem tin tức mang cho Phong Diệp Cốc, ta ở 10 ngày sau sẽ đi kinh thành ngoại ô, đến lúc đó bọn họ có cái gì tuyển ta cũng tiếp theo. Hắn nhưng trong lòng có tương ứng dự định. Hắc ám ngày tận thế, mặc dù tràn đầy nguy cơ, nhưng là bảo vật vậy rất nhiều, mà muốn phải tìm bảo vật rất khó. Nhưng là Diệp Tinh có tìm bảo trùng, mà ở Phong Diệp Cốc bên trong có một viên trái cây, đối với tìm bảo trùng năng lực tăng lên rất có chỗ tốt. Hắn tiếp theo chính là muốn đi Phong Diệp Cốc, như vậy tất nhiên sẽ cùng Phong Diệp Cốc sinh ra mâu thuẫn, lấy Phong Diệp Cốc thì vết nào phải trả tính cách, nếu như biết hắn ra tay, tuyệt đối hội triển mở điên cuồng trả thù. Tốt nhất biện pháp chính là đem bọn họ tụ tập trung một chỗ một lưới bắt hết. Mới vừa rồi Diệp Tinh cố ý chỉ là vung động quả đấm, nhìn như là đánh lén, trên thực tế đã vận dụng thực lực cường đại, ở thực lực này hạ, Kim Hiên căn bản khó mà ngăn cản. Ẩn giấu thực lực mới sẽ không làm cho Phong Diệp Cốc kiêng kỵ. Nếu như bỗng nhiên bùng nổ quá mạnh mẽ thực lực, người Phong Diệp Cốc kiêng kỵ trốn mở ra trả thù, đây đối với Diệp Tinh tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Người Phong Diệp Cốc trong, thì vết nào phải trả, bao che, bất quá vậy rất cẩn thận. Đối mặt Diệp Tinh khiêu khích, bọn họ trong lòng khẳng định tức giận, hơn nữa sẽ liên thủ, như vậy Diệp Tinh liền có thể một lưới bắt hết. Kiếp trước Phong Diệp Cốc giai đoạn trước vô địch, nhưng là tính cách rất kém cỏi, tùy ý ra tay cướp đoạt những người khác trong tay cơ duyên, thậm chí đánh chết mới quật khởi cường giả để bảo đảm bọn họ địa vị, Diệp Tinh đối với bọn họ cũng không có bất kỳ hảo cảm. Diệp Tinh, ngươi còn không có thấy rõ ràng hình thức, đánh chết Kim lão, ngươi hiện tại phải làm hẳn là trốn, Phong Diệp Cốc có thể sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tần Nhược Hi nhìn Diệp Tinh lạnh nhạt dáng vẻ, lại không nhịn được nói. Ngươi đánh lén một lần thành công, nhưng mà Phong Diệp Cốc nhiều cường giả như vậy lại làm sao có thể để cho ngươi tất cả đều đánh lén một lần. Xem Diệp Tinh không nói lời nào, Tần Nhược Hi lại thở dài một cái, nói, tùy ngươi đi, đến khi thật đối mặt vậy Phong Diệp Cốc rất nhiều cao thủ, ngươi liền biết mình ý tưởng có bao nhiêu ngây thơ. Đây chính là thần linh thủ đoạn, há là người phàm có thể ngăn cản. Diệp Tinh khẽ to mày, cô gái này tựa hồ một mực lấy vì mình nhất thông minh, người khác cũng là người ngu như nhau. Bất quá hắn vậy lười được phản ứng cái này Tần Nhược Hi. Nhược Hi. Tần Tông Lâm gặp Diệp Tinh sắc mặt không thích, vội vàng chặn lại con gái mình nói, hắn nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, ta sẽ truyền lời lại, bất quá cái này người Phong Diệp Cốc quả thật rất mạnh, nếu như ngươi không có 100% chắc chắn, không cần thiết chính diện đối với. Ta biết. Diệp Tinh gật đầu một cái. Không nói gì nữa, hắn ánh mắt nhìn về phía khu vực trung gian rất nhiều chớp sáng, còn có tất cả loại cơ giới các loại. Cái này người Phong Diệp Cốc lại muốn dùng cơ giới tới mở ra cái này phòng ngự màng. Diệp Tinh trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá đây đúng là một biện pháp rất tốt. Nhưng là những thứ này chớp sáng hình thành cơ duyên chi địa rất đặc thù, trừ phi dùng thực lực, dùng cơ giới nói căn bản không phá hư được chút nào. Xem kiếp trước đều có quốc gia dùng uy lực kinh khủng đạn đại bác tới oanh tạc, nhưng là cũng không có đối với những thứ này cơ duyên chi địa tạo thành bất kỳ làm tổn hại, liền một chút cũng không có phá hư. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh tiến lên một bước, sau đó tay phải nhẹ nhàng đụng chạm một chút. Ông. Không khí tựa hồ có một hồi chập chờn, sau đó Diệp Tinh đi thẳng vào. Tiến vào. Tần Nhược Hi các người sững sốt một chút. Trong mắt đều lộ ra vẻ khó tin, nhất là Tần Nhược Hi, nàng nhưng mà biết cái này màng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, coi như là vậy Kim lão sử dụng ngọn lửa không ngừng cháy đều không cách nào phá hoại. Như thế dễ dàng đi vào, chẳng lẽ là mới vừa rồi cơ giới đưa đến tác dụng. Mọi người trong lòng suy nghĩ, bọn họ vậy không thấy Diệp Tinh làm gì, chỉ như vậy gặp hắn tùy tiện đi vào. Từng đạo chớp sáng bị Diệp Tinh không ngừng đạt được thu hồi. Sinh nguyên quả. Trong tay hắn chớp sáng bao quanh một viên màu trắng trái cây, cái này màu trắng trái cây trên có đậm đà sinh mệnh lực truyền tới. Tiểu Phong chân có trị. Diệp Tinh đem nhanh chóng thu hồi. Không nói hai cái chân, coi như Diệp Phong thân thể toàn bộ tê liệt đều có trị. Như thế nhiều chớp sáng đều bị Diệp Tinh lấy được. Mọi người chung quanh nhìn từng đạo chớp sáng không ngừng bị Diệp Tinh thu hồi, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng là căn bản không dám lên trước. Hiện tại cái này Kim lão và Khương Lâm thi thể có thể đều ở chỗ này. Tần Tông Lâm cùng Tần Nhược Hi vậy mặt lộ vẻ khát vọng, hiện tại coi như là người bình thường đều biết những thứ này chớp sáng tầm quan trọng, càng không cần phải nói bọn họ. Những thứ này là hắc ám thời đại cơ duyên. Thế giới thay đổi, đạt được càng nhiều chớp sáng, mới có thể ở thế giới này tốt hơn sống được. Rất nhanh, mấy chục đạo quang đoàn bị Diệp Tinh toàn bộ thu vào. Chớp sáng toàn bộ đạt được, Diệp Tinh lần này mục đích cũng đạt tới. Trịnh Cực Nguyên xoay người, Diệp Tinh ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Trịnh Cực Nguyên mấy người. Diệp Tinh. Trịnh Cực Nguyên mấy người nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Trước Khương Lâm chèn ép ta công ty, các ngươi vậy có tham dự chứ? Diệp Tinh lãnh đạm nói. Diệp Tinh, cái này hết thể các thứ này cơ hồ đều là Khương Lâm làm, chúng ta chỉ là phát ra nói, còn không có thi triển, nơi có việc đều bị Khương Lâm làm xong rồi. Trịnh Cực Nguyên mấy người bị dọa sợ, bởi vì sợ hãi, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Bọn họ trong lòng cảm thấy vẻ bi thương. Trước kia bọn họ là hạng náo nhiệt, liên hiệp chuẩn bị đối phó Diệp Tinh là bực nào thô bạo, nhưng là ước chừng nửa năm thời gian, bọn họ nhưng biến thành như vậy, đối mặt Diệp Tinh có chỉ là sợ hãi. Ta không quan tâm các ngươi có hay không hành động, ta chỉ biết là các ngươi tham dự. Diệp Tinh lạnh lùng nói. 10 ngày sau kinh thành ngoại ô, cầm ra tương ứng bồi thường ra, nếu không các ngươi biết hậu quả. Dạ, dạ. Nghe vậy, Trịnh Cực Nguyên các người ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng biết Phong Diệp Cốc mạnh mẽ, hiện tại ngược lại là hy vọng Phong Diệp Cốc có thể phát huy ra lớn nhất thực lực giải quyết hết Diệp Tinh. Sau khi nói xong, Diệp Tinh liền đi tới Hứa Quân, Hứa Tiểu Kỳ đây đối với huynh muội bên người. Huynh muội hai người thân thể tuy nhỏ, nhưng là nhưng đứng thẳng tắp, đối với Diệp Tinh giết người bọn họ cũng không có sợ cái gì. Bọn họ sư phụ giết khẳng định cũng là người xấu. Diệp Tinh. Xem Diệp Tinh phải rời khỏi, Tần Tông Lâm chợt hô. Tần tổng có việc gì thế? Diệp Tinh xoay người hỏi. Chương 199, chui luyện học trò. Cái đó Tần Tông Lâm nhìn Diệp Tinh, có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không bán cho ta mấy cái tu luyện loại chớp sáng. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, Tần tổng chuẩn bị dùng cái gì mua? Nếu như là tiền cũng được đi. Hắn đối với tiền căn bản không có nhiều ít theo đuổi. Cái này Tần Tông Lâm trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Hắn quả thật muốn ở Diệp Tinh trong tay mua mấy cái tu luyện chớp sáng, vô luận bao nhiêu tiền đều có thể, nhưng là Diệp Tinh hiển nhiên không có hứng thú. Tốt lắm, nếu như Tần tổng có ý tưởng, 10 ngày sau ta đi kinh thành ngoại ô thời điểm có thể giao dịch, lấy vật đổi vật. Diệp Tinh mỉm cười nói. Tiểu Quân, Tiểu Kỳ, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Tinh liền không nhiều lời nữa, mang mình đối với tiểu đồ đệ rời đi nơi này. Ba, thật phải đem nơi này tin tức cho biết cho Phong Diệp Cốc. Nhìn Diệp Tinh rời đi hình bóng, Tần Nhược Hy trầm mặc một chút đột nhiên hỏi nói. Ngươi dám không nói sao? Tần Tông Lâm cười khổ lắc đầu một cái. Được rồi, đây là Diệp Tinh cùng Phong Diệp Cốc chuyện, chúng ta đem tin tức chuyển tới là được rồi. Tần Nhược Hy im lặng không nói. Lái xe rời đi kinh thành, Diệp Tinh liền hướng thành phố An nhanh chóng đến gần. Trừ sinh nguyên quả bên ngoài, còn có một quả không tinh thạch, một đạo công pháp đính cấp, năm nói Diệp Tinh nhìn rất nhiều chớp sáng, vui sướng trong lòng. Những thứ này chớp sáng cũng đều là tài nguyên, coi như hắn không tới nhiều ít, nhưng là cùng người khác đổi bảo vật cũng là rất tốt. Hống. Không có mở rời kinh thành phố mấy phút, đột nhiên một đạo tiếng hô truyền tới, sau đó một cái báo loại dị thú xuất hiện ở bên lề đường. Tiểu Quân, đi đối phó nó. Diệp Tinh phân phó nói. Ừm, lão sư. Chàng trai Hứa Quân cứ việc trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng vẫn là không chút do dự nghe theo Diệp Tinh mệnh lệnh, hắn xuống xe, trong tay cầm một kiện binh khí, dũng cảm cùng báo loại dị thú giằng co. Mấy phút sau, báo loại dị thú tử vong, mà Hứa Quân thở hổn hển ngồi dưới đất. Cảm giác thế nào? Diệp Tinh nhìn mình học trò. Hứa Quân nắm quả đấm nói, sư phụ, lần kế ta nhất định dựa vào mình đánh chết những thứ này dị thú. Mới vừa rồi Diệp Tinh ra tay trợ giúp liền hắn rất nhiều. Có chí khí liền tốt, bất quá ngươi số tuổi dâu sao quá nhỏ, hiện giai đoạn lấy chui luyện làm chủ. Diệp Tinh nói. Biết. Hứa Quân dùng sức nắm quả đấm một cái. Ca ca, ngươi thật là lợi hại nha. Lên xe, Hứa Tiểu Kỳ nhỏ giọng nói. Tiểu Kỳ, hạ một cái dị thú ngươi đi chiến đấu. Nàng lời mới vừa dứt, Diệp Tinh nói thẳng. Nghe vậy, Hứa Tiểu Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đổi được trắng bệnh. Dị thú sẽ không bởi vì các ngươi tuổi còn nhỏ liền sẽ tha các ngươi, càng nhỏ tiềm lực càng lớn, càng hẳn chui luyện, đây mới là các ngươi có ý tưởng. Diệp Tinh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn mình hai tên học trò. Dạ, sư phụ. Hứa Tiểu Kỳ gật một cái đầu nhỏ nói. Thời gian kế tiếp, gặp phải dị thú sau Hứa Quân cùng Hứa Tiểu Kỳ cũng đang chiến đấu, dĩ nhiên, trên căn bản là Diệp Tinh đang khống chế linh lực tới khống chế dị thú thân thể. Tiểu Quân cùng Tiểu Kỳ tuyệt đối tiềm lực vô hạn, không biết tương lai có thể trưởng thành tới trình độ nào. Diệp Tinh quan sát hai tên đồ đệ tiến bộ, trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Thời gian chỉ như vậy đang không ngừng trôi qua, chờ qua mười mấy tiếng xe sau từ khoảng cách thành phố An đã rất gần. Bình bịch bịch. Đông nhiên, từng đạo tiếng va chạm vang lên, Diệp Tinh trên cửa sổ xe xuất hiện rất nhiều đông tuyết vật thể. Lại mưa đá rơi. Diệp Tinh cau mày. Hắc ám ngày tận thế thời tiết biến hóa rất nhanh, tuyết rơi, mưa đá rơi là chuyện rất bình thường tình. Hắn lái xe tìm tòi bốn phía một cái, thấy được một cái nhà hắn liền dừng xe lại, mang Hứa Quân, Hứa Tiểu Kỳ đi vào. Toàn bộ nhà nhìn như còn rất mới, nội bộ đồ gỗ nội thất cùng có chút hỗn loạn. Nhanh chóng tìm tòi một chút, trong phòng này cũng không có người. Hiện tại bắt đầu tu luyện. Kiểm tra một chút, sau đó Diệp Tinh không có nghĩ nhiều nữa, hắn lấy ra một viên linh quả trực tiếp uống, bắt đầu luyện hóa bên trong linh lực. Hoàn cảnh yêu cầu linh lực vô cùng khổng lồ, kiếp trước Diệp Tinh cũng chỉ thì ở vào hoàn cảnh sơ kỳ, cho nên hiện tại tốc độ tu luyện của hắn chậm lại, mỗi một thiên đạt tới thân thể hấp thu linh lực báo hòa liền không hấp thu nữa, bất quá rất dễ dàng đối với thân thể tạo thành không biết tổn thương. Coi như vậy, Diệp Tinh tốc độ tu luyện vậy tuyệt đối mau tại người bất kỳ, hắn tại chiều hoàng cảnh trung kỳ không ngừng đến gần. Tu luyện nửa hơn tiếng, Diệp Tinh liền ngừng lại, hắn thân thể hấp thu linh lực hoàn toàn đạt tới bão hòa. Đùng đùng. Bên ngoài có mưa đá đụng thanh âm không ngừng vang lên, xem như vậy tạm thời nửa hội cũng sẽ không ngừng. Phòng bếp là tốt. Tu luyện xong, Diệp Tinh bắt đầu cẩn thận dò xét gian nhà, hắn đi vào phòng bếp, thấy vậy khí gas, máy hút khói các thứ, thậm chí còn có một ít gia vị phẩm hỗn loạn để. Xem ra ở người ở chỗ này hẳn rời đi, bất quá có thứ không mang được không thể làm gì khác hơn là lưu ở nơi này. Nhìn một chút băng xương, lúc này băng xương bên trong hoàn toàn là không. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, lấy ra mấy khối thịt, còn có một chút rau, dầu, muối các thứ. Từ thành phố Thượng Hải lên đường đi thành phố An, sau đó an bài xong lại đi kinh thành, hiện tại lại trở lại, cũng đã qua gần 3 ngày. Cái này thời gian Diệp Tinh khi đói bụng chỉ ăn một ít thịt khô. Mặc dù có ăn hay không nóng đổ đối với hắn mà nói không ảnh hưởng, nhưng là lấy trước thói quen, luôn cảm giác có chút không tự tại. Bên ngoài bây giờ không đi được, hắn tiếp tục tu luyện lại không chỗ dùng, nơi này có sẵn phòng bếp, Diệp Tinh quyết định đốt ít đồ ăn. Lửa đem nồi đốt nóng, sau đó rót vào dầu, mấy khối thịt vào nồi, nhất thời một hồi mùi thơm tấn công tới. Hứa Quân cùng Hứa Tiểu Kỳ ngửi thấy cái này cổ mùi thơm, không ngừng nuốt nước miếng, đứng ở phòng bếp bên ngoài dương mắt nhìn. Ở lúc bình thường, những thứ này món ăn bọn họ có thể cũng không quan tâm, muốn phụ mẫu dụ dỗ mới nguyện ý ăn một ít, nhưng là ăn hai ngày bánh mì, lại ngửi được chuyện nhà món ăn mùi thơm, bọn họ khẳng định không chịu nổi. Sai một ít thời gian, đem thịt đốt xong, sau đó Diệp Tinh lại đốt một cái dầu hầm quả cả, lại thêm một cái xào rau cải. Thịt nướng thời điểm có chút phiền toái, nhưng là đốt hai cái rau tốc độ cũng rất mau. Nấu xong, Diệp Tinh đem món ăn bưng lên, ngoài ra còn có chức ở đốt một nồi cơm. Bình thường chuyện nhà ăn vặt liền hoàn thành. Ăn cơm đi. Diệp Tinh cùng Hứa Quân, Hứa Tiểu Kỳ cũng tới một chén cơm, sau đó ăn. Nóng hổi cơm món ăn như bụng, Diệp Tinh chỉ cảm thấy một hồi cảm giác thư thích chuyển tới. Sư phụ, ăn ngon thật. Hứa Tiểu Kỳ hạnh phúc ánh mắt cũng híp lại, ăn một cây rau cải cũng bỏ không được nuốt xuống. Ăn ngon ăn nhiều một chút. Diệp Tinh cười nói. Hắn đốt món ăn phân lượng đủ, coi như không ăn hết, có thể trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Dù sao cũng sẽ không xấu xa. Ừ, Hứa Tiểu Kỳ dùng sức gật một cái đầu nhỏ. Bên cạnh, Hứa Quân cũng là lớn miệng ăn, ăn như hổ đói. Ừ, có người. Chờ qua mười mấy phút, bỗng nhiên Diệp Tinh cau mày nhìn về phía bên ngoài. Nơi đó có động tĩnh truyền tới. Chương 200, chật vật đồng ra một nhóm. Trên đường xe chạy, một chiếc xe van còn mở trước, lúc này trên xe van có mấy người. Cường ca, bên ngoài mưa đá rơi. Lúc này tài xế lái xe bỗng nhiên nói. Đùng đùng. Ngoại giới từng đạo mưa đá nện ở trên cửa sổ xe, phát ra từng đạo tiếng vang. Vậy thì tìm một chỗ nhanh chóng tránh một chút. Ngồi ở hàng sau một vị nhìn như gần 40 tuổi người đàn ông trung niên nói. Vị này nam tử giữ lại đầu trọc, trên mặt còn có một đạo vết thương, một mặt hung tướng. Hu hu hu. Đồng nhiên, trên xe một hồi dồn dập tiếng ho khan vang lên, phía sau vị trí một vị ông già sắc mặt trắng bệnh, đang không ngừng ho khan. Cơ mờ nờ, lao già kia, ngươi sao còn không có ho khan chết đâu. Nam đầu trọc tử nhìn cái này ông già, không nhịn được thấp giọng mắng. Dừng xe, ta phải đem lão già này ném ra. Ho khan một lát, cái này nam đầu trọc tử chân thực không chịu nổi, tức giận nói. Nhưng mà ông già bên người một vị cô gái nhưng lạnh lùng nói, ngươi động ra ra ta một chút, ta lập tức chết ở chỗ này. Vị này cô gái tướng mạo tươi đẹp, trên mình còn mặc hàng hiệu quần áo, chỉ bất quá sắc mặt nhìn như rất kém cỏi, trong mắt tràn đầy tiểu tùy vẻ. Được, ta không núp ních, ta không núp ních. Nam đầu trọc tử nhìn vị này cô gái, nhưng lập tức thay đổi giọng, liền vội vàng gật đầu nói, không quá ta mang các ngươi đi thành phố ăn. Ngươi vậy đáp ứng phải làm phụ nữ của ta. Ta nói qua tự nhiên biết làm đến. Cô gái cắn môi, gật đầu một cái nói. Ha ha, lão dư, nhanh lên một chút tìm một có thể né tránh mưa đá địa phương. Nam đầu trọc tử đại tiếng phân phó nói. Nghe hắn giọng ngược lại là có chút không thể chờ đợi. Được, cường ca. Lái xe nam tử cười hát hát nói. Phía sau vị trí, ông giả cố nén ho khan dục vọng, nhỏ giọng nói. Tiểu Nguyệt, ngươi không cần phải để ý đến ta lão đầu tử này, ta cũng bộ xương già này, chết đầu sôi đôi lọt. Đúng vậy. Tiểu Nguyệt, ta và Gia Gia ngươi vốn là chết rồi. Cô gái bên cạnh còn có một người trung niên nam tử, hắn vậy thở dài một cái nói. Xem hắn trên cánh tay dùng xé nát quần áo băng bó, hiển nhiên bị thương. Gia Gia, ba, hiện tại mụ đã không coi ở đây, chúng ta vô luận như thế nào vậy phải còn sống. Cô gái cắn răng nói. Nàng nhìn vậy nam đầu trọc tử, trong mắt lại có một chút tuyệt vọng, trong lòng đã làm xong một cái quyết định. Cường ca, phía trước có cái nhà. Đồng nhiên, lái xe lão dư hưng phấn nói. Được, liền đầu ở chỗ đó. Nam đầu trọc tử vội vàng nói. Hắn nhìn trên xe cô gái, trong lòng nóng như lửa. Hắn là trong nông thôn người đàn ông lười, kiếm chút tiền mình xài, xài hết sau lại đi kiếm, cũng gần 40 tuổi, vẫn là lão một người độc thân. Vốn cho là cả đời này chỉ như vậy qua đi qua, không nghĩ tới thế giới này bỗng nhiên đại biến, mà hắn còn chiếm được hai đạo ánh sáng đoàn, một đạo tu luyện công pháp, còn có một bùi dự thảo. Bằng vào hai thứ đồ này, hắn lại tu luyện ra một ít thứ. Ở trên đường hắn gặp ba người, cô bé kia lớn lên theo mình tinh tựa như... Hắn chỉ ở trên TV xem qua như thế xinh đẹp. Cô bé kia lại nói nguyện ý theo hắn, chỉ cần hắn đem cô gái một nhóm ba người mang tới thành phố An. Vừa nghĩ tới sắp chuyện phát sinh, nam đầu chọc tử liền rất kích động. Xe dừng lại, một nhóm năm người đi ra. Tốt thơm à, Cường ca, bên trong có người ở ăn cái gì, còn có thịt thơm. Tuyệt đối là thịt heo. Lao Dư kích động nói. Hắn 20 mấy tuổi, rất gầy, giống như là một cái khỉ như nhau, và nam đầu chọc tử là một cái thôn. Cơ mờ nờ, Lao Tử cũng mau một ngày hơn chưa ăn qua thứ gì, vừa vặn có đồ đưa tới cửa. Nam đầu chọc tử đại bước đi về phía trước. Tiểu Nguyệt. Nhìn nam đầu chọc tử hình bóng, cô gái kia phụ thân cùng ra ra cũng không nhịn được nói, kéo cô gái cánh tay không để cho nàng đi vào. Cô gái nhưng lắc đầu một cái, di chuyển mình bước chân. Nhớ lại mấy ngày trước mình nhìn hờ hững, nàng hiện tại chỉ cảm thấy mình rất buồn cười. Nhà mở ra, sau đó năm người đi vào. Ừ. Diệp Tinh nhìn cái này năm người, nhưng là sững sốt một chút. Cô gái ba người cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Tinh. Thịt kho, quả cà, rau cải, còn có cơm, mụ. Ăn tốt như vậy. Nam đầu chọc tử vừa vào nhà liền nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn, trong mắt lộ ra dục vọng mãnh liệt. Hắn nhìn Diệp Tinh còn có hai đứa trẻ con, cầm trong tay lang nha bổng gõ bàn một cái nói, tranh cười gần nói, thằng nhóc, mang cái này hai đứa trẻ con cút xa một chút, còn có đem trong phòng thức ăn toàn bộ lấy ra, nếu không, ngày hôm nay ta liền đem đầu người gõ bể ở chỗ này. Hắn cảm thấy mình đói có thể ăn một con kế tiếp trâu. Trước mắt chỉ là một vị 20 tuổi thanh niên, còn có hai đứa trẻ con, ở hắn xem ra tuyệt đối không có thực lực gì. Cường ca, không muốn cùng thằng nhóc này nói nhảm, đem hắn giải quyết hết, nơi này hết thảy đều là chúng ta. Lão Dư nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, nuốt nước miếng một cái. Cũng tốt. Nam đầu chọc tử gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Vâng. Đang nói xong, đông nhiên trên bàn thanh niên đứng dậy, sau đó hai cái tay trực tiếp chụp tới. Ở tốc độ này hạ, nam đầu chọc tử cùng Lão Dư lại không đỡ được, toàn bị bắt cổ họng. Rắc rắc. Hai tiếng giòn vang, bọn họ cổ họng bị Diệp Tinh toàn bộ bắt vỡ. Sau đó Diệp Tinh nắm thi thể hai người, trực tiếp ném ra ngoài cửa. Hắn thời điểm xuất thủ, cô gái ba người cũng nhìn hắn, không có nói bất kỳ nói. Đem cái này thi thể hai người ném ra, Diệp Tinh lại đi vào, nhìn trước mắt ba người, nói, Đồng Lao gia tử, Đồng Giám đốc, không muốn đến chúng ta sẽ ở chỗ này gặp phải. Trước mắt ba người đang Đồng gia Đồng Đại Trí, Đồng Minh Viễn, cô gái chính là một mực xem Diệp Tinh không vừa mắt Đồng Nguyệt. Đồng Đại Trí nhìn Diệp Tinh, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhưng thở dài nói. Diệp tiên sinh, hối không nghe ngươi nói à. Bên cạnh, Đồng Minh Viễn, Đồng Nguyệt cũng là như vậy. Trước Diệp Tinh phát tin tức cho bọn họ, nói có hắc ám hạ xuống, nếu như muốn né tránh liền trực tiếp đi thành phố An. Nhưng mà bọn họ đem chi coi thành một chuyện tiếu lâm. Hiện tại lại rơi vào hiện tại bước. Đồng Nguyệt nhìn Diệp Tinh, tâm tình phức tạp. Mới vừa rồi nàng trong lòng đều đã đến gần tuyệt vọng, nhưng là ở Diệp Tinh trong tay, vậy nam đầu chọc tử cùng Lao Dư lại bị dứt khoát giải quyết hết. Không biết tại sao, thấy Diệp Tinh ở chỗ này, nàng trong lòng nhất thời ổn định xuống, tựa hồ Diệp Tinh ở chỗ này, nguy hiểm gì cũng không cần lo lắng. Sư phụ, ta ăn no. Rất nhiều tiểu kỳ đứng lên, kéo kéo Diệp Tinh cánh tay nói. Nàng bụng dưới ăn cổ cổ. Sư phụ, ta cũng ăn no. Hứa Quân cũng là như vậy. Có Diệp Tinh ở chỗ này, bọn họ cũng không sợ Đồng Đại Trí các người. Diệp Tinh gật đầu một cái, sau đó nhìn nhìn như rất chật vật, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên bàn thức ăn Đồng Đại Trí ba người, nói, còn lại chút cơm món ăn, nếu không Đồng Lao ra tử mấy người ăn một chút. Hắn vậy ăn xong hết rồi. Cái này Đồng Đại Trí nhìn một chút, vốn là trong lòng ngại quá. Nhưng là trong bụng thật sự là đói được khó chịu. Vốn là bọn họ chuẩn bị thức ăn, nhưng là ở trên đường nhưng cũng là mất. Diệp tiên sinh, vậy chúng ta liền ngượng ngùng. Đồng Đại Trí cười khan hai tiếng, ngồi xuống. Bọn họ tất cả múc nửa chén cơm, ăn một miếng, động tác trong tay liền không dừng lại được. Thân là 10 tỷ tập đoàn người điều khiển, bọn họ thứ tốt gì chưa từng ăn qua. Bây giờ đối với cái này mấy đạo nhỏ món ăn nhưng lang thôn hổ yết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201 Màu vàng hổ phách. Diệp Tinh ngồi ở bên cạnh, không nói gì. Hắc ám ngày tận thế thời đại, vô số nhà giàu lập tức từ cao cao tại thượng địa phương ngã xuống. Ở hắc ám ngày tận thế bên trong, người sở hữu theo đuổi đều là thực lực. Coi như sau này trật tự lại khôi phục bộ phận, nhưng là rất nhiều thương nhân cũng đều ở ngày tận thế bên trong vùng vây sinh tồn. Cuối cùng không có tuyệt đối an toàn thành phố, người khổ cực làm xong hết thảy đến khi thành phố bị phá hủy, vậy liền cái gì cũng không có. Ngoài ra, người mua bán hàng hóa gặp phải những cường giả kia thời điểm. Những cường giả kia trực tiếp cướp đoạt, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Không có thực lực, căn bản không bảo vệ được mình đồ. Kiếp trước chỉ có một số ít buôn bán liên minh tạo dựng lên, thu nạp rất nhiều cường giả, để cho những người khác kiêng kỵ không dám đối nghịch. Những thứ khác cơ hồ cũng không có tin tức. Mấy phút trôi qua, cơm món ăn toàn bộ thấy đáy, cái đĩa hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, liền món ăn canh đều không còn lại. Đồng Đại Trí nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt trắng bệnh vẻ vậy tiêu tán một ít. Hắn lớn tuổi, lại trải qua rất nhiều buôn ba, cộng thêm thời gian dài chưa ăn cơm. Cho nên thân thể thiếu chút nữa sụt xuống. Hiện tại không cần lo lắng nguy hiểm, lại ăn no một ít, hắn lập tức khôi phục rất nhiều. Đồng Nguyệt liếm môi một cái, nàng bụng hiện tại chỉ là nửa bụng trạng thái. Ăn ngon thật, đây là Diệp Tinh nấu cơm món ăn sao? Đồng Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nàng trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới ăn một bữa cơm là một chuyện hạnh phúc dường nào. Diệp tiên sinh, để cho ngươi chê cười. Đồng Đại Trí nhìn Diệp Tinh, có chút ngại quá. Không có sao. Diệp Tinh lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp Đồng Đại Trí mấy người đã đói rất lâu. Nhìn Diệp Tinh bên người hai đứa trẻ con, Đồng Đại Trí không nhịn được hỏi, Diệp tiên sinh, đây là... Ở nơi này hắc ám ngày tận thế bên trong mang một cái 7 tuổi cơ đó, một cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ, cái này quá kỳ quái. Bọn họ ta thu hai tên học trò. Diệp Tinh tùy ý nói. Học trò. Đồng Đại Trí có chút nghi ngờ, bất quá nhìn Diệp Tinh, hắn cười khan hai tiếng, nói, Diệp tiên sinh, ngươi hiện tại liền ở nơi này sao? Diệp Tinh mang hai đứa trẻ con, còn như thế an tâm tự tại ăn cơm, giống như đang ở nhà mình. Không phải. Nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu một cái, nói, lúc trước mưa đá rơi ta chỉ là đi vào né tránh một chút, gặp phòng bếp là tốt, ta liền đốt ít đồ ăn. Như vậy à? Đồng Đại Trí suy nghĩ một chút, cứ việc cảm thấy có điểm lúng túng, nhưng còn là nói ra, vậy Diệp tiên sinh chuẩn bị trở về thành phố ăn sao? Đúng. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hắn con mắt nhìn Đồng Đại Trí một mắt, không có nói gì. Diệp tiên sinh, cái đó. Chúng ta vậy muốn đi trước thành phố An, có thể hay không dẫn chúng ta cùng nhau? Bên cạnh, Đồng Minh Viễn nhìn Diệp Tinh, cười khan hai tiếng nói. Hắn cảm giác mình mặt nóng hừng hực. Trước Diệp Tinh và bọn họ nói qua sẽ có hắc ám hạ xuống, để cho bọn họ đi thành phố An, nhưng mà bọn họ một nhà không tin. Kết quả hắc ám ngày tận thế thật hạ xuống, mà bọn họ rơi cho tới bây giờ bước, nếu không phải ở gặp ở nơi này liền Diệp Tinh, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hết thảy các thứ này đều là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Diệp Tinh liếc ba người một mắt, nói thật, hắn lười được quản Đồng Đại Trí ba người. Trước khi tin tức hắn đều nói cho Đồng gia, nhưng là bọn họ không nghe. Mình cũng không có gì trách nhiệm và nghĩa vụ mang bọn họ. Gặp Diệp Tinh không nói lời nào, Đồng Đại Trí cùng Đồng Minh Viễn cũng có chút lúng túng. Nhưng là, không có Diệp Tinh mà nói, bằng bọn họ ba người đến thành phố An, đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Bọn họ vậy không có cách nào, Diệp Tinh là bọn họ hy vọng duy nhất. Bên cạnh, Đồng Nguyệt nhìn Diệp Tinh, đồng nhiên lên tiếng nói, Diệp Tinh, ta biết ngươi thích thu thập một ít vật kỳ quái, ta nơi này có, ngươi xem có cái gì không cảm thấy hứng thú, nếu như có, liền thành tựu lần này đưa chúng ta đi thành phố An thù lao. Nàng đem mình ba lô lấy ra, sau đó đem một ít thứ lấy ra. Nàng và Chu Vũ Huyên quan hệ rất tốt, tự nhiên nghe nói trước kia Diệp Tinh đối với Chu Khôn Tường thu thập một ít cổ quái đồ cảm thấy hứng thú chuyện. Lúc ấy nàng còn cười nói Diệp Tinh là một cái quái nhân, thích đồ vậy rất cổ quái. Lần này từ nhà lên đường, nàng nghĩ tới Diệp Tinh, đặc biệt đem nhà mình một ít vật đặc thù mang theo. Coi như đến thành phố An, nếu như Diệp Tinh đối với những thứ này cảm thấy hứng thú, cũng có thể bằng vào những thứ này cùng Diệp Tinh thành lập một cái tốt quan hệ. Ừ. Diệp Tinh nhìn Đồng Nguyệt lấy ra đồ, chính xác mà nói hẳn là nhìn một viên màu vàng kim hổ phách rời đồ. Cái này hổ phách bên trong có màu đỏ một chút, tựa hồ giống như là một giọt máu tươi, mà Diệp Tinh linh lực tiến vào trong đó, lại cảm giác vô hình đến một chút lòng rung động. Đây là cái đồ gì? Diệp Tinh trong lòng hơi kinh ngạc. Chỉ là một giọt bị bao quanh máu tươi trạng đồ lại để cho hắn cảm thấy lòng rung động, hắn hiện tại nhưng mà hoàng cảnh thực lực, trái đất hiện tại tuyệt đối người mạnh nhất. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh đem những thứ này trực tiếp cầm vào tay, gật đầu một cái nói, những thứ này ta nhận, ta có thể mang các ngươi đi thành phố An. Quá tốt. Nghe vậy, Đồng Đại Trí cùng Đồng Minh Viễn trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Bọn họ đối với Diệp Tinh cũng có loại vô hình tín nhiệm, dẫu sao Diệp Tinh sáng lập quá nhiều kỳ tích, thậm chí trước thời hạn dự đoán được liền nguy hiểm, có Diệp Tinh ở đây, cái này hắc ám ngày tận thế tựa hồ cũng không phải rất đáng sợ. Qua một tiếng, mưa đá rốt cuộc ngừng, mà Diệp Tinh trực tiếp mở chiếc xe van kia, một nhóm 6 người toàn bộ đi thành phố An. Xe ở hắc ám ngày tận thế bên trong vững bước đi tới. Hống. Xa xa truyền tới dị thú tiếng giống giận, nhưng là Diệp Tinh sắc mặt cũng rất bình tĩnh, tiếp tục tiến về trước. Phía sau vị trí, Đồng Nguyệt lẳng lặng nhìn Diệp Tinh gò má, nhưng trong lòng rất phức tạp. Ta trước kia làm sao sẽ cảm thấy Diệp Tinh ghét đâu? Ở lúc trước, nàng cảm giác mình nghe được Diệp Tinh tên chữ liền cảm thấy phiền, thậm chí ở Diệp Tinh chữa trị ra nàng thời điểm, nàng còn tìm Diệp Tinh cha, cùng Chu Vũ Huyên chung một chỗ vậy thích chê bai Diệp Tinh. Nhưng là lúc trước nàng đối mặt lúc tuyệt vọng, là Diệp Tinh đem nàng cứu trở về, hiện tại cũng là Diệp Tinh mang bọn họ đi thành phố An. Nhớ tới trước kia một ít chuyện, Đồng Nguyệt trong mắt không khỏi đổi được có chút ảm đạm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, xe rốt cuộc lái vào thành phố An biên giới. Cùng lái đến một nơi địa phương nhiều người, Diệp Tinh liền để cho Đồng Đại Trí cùng người xuống xe. Đồng lao gia tử, chúng ta ở nơi này tách ra đi. Mặc dù Đồng gia chán nản, nhưng là tiền vốn còn có chút, hiện tại thành phố An còn rất ổn định, bằng cho bọn hắn mượn tài lực ở chỗ này tìm một gian phòng còn chưa khó khăn. Diệp tiên sinh, lần này cảm ơn ngươi. Đồng Đại Trí nói cảm tạ. Ta thu thù lao. Diệp Tinh bình tĩnh nói, thành phố An hiện tại còn rất an toàn, các ngươi tùy thời chú ý nguy hiểm. Hiện tại thế giới này, không có chỗ nào là tuyệt đối an toàn. nói mấy câu Diệp Tinh liền chuẩn bị rời đi. Diệp Tinh còn không có bước ra một bước, bỗng nhiên Đồng Nguyệt thanh âm vang lên, nàng nhanh chóng đi tới Diệp Tinh trước mặt. Có việc gì thế? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Đồng Nguyệt nhìn trước mắt nam sinh, trong lòng phức tạp, nàng cắn răng sau đó không lưng nói, chuyện trước kia thật xin lỗi, ta ở chỗ này trịnh trọng hướng ngươi nói xin lỗi. Chương 202, hai chân khôi phục. Nghĩ đến trước kia đối với Diệp Tinh châm trọng, Đồng Nguyệt trong lòng liền rất hối hận. Không có sao. Diệp Tinh khoát tay một cái. Hắn không có nói gì nhiều, trực tiếp lên xe, lái về phía xa xa. Nơi này chỉ còn lại Đồng Nguyệt yên lặng đứng. Tiểu Nguyệt, đi thôi. Đồng Minh Viễn đi tới con gái mình trước mặt, thấp thở dài một cái nói. Hắn nhìn thành phố An xa xôi chỗ hắc ám chân trời, trong lòng im lặng. Hiện tại, bọn họ phải cân nhắc là như thế nào ở nơi này hắc ám ngày tận thế bên trong còn sống. Tiểu khu thư hương bên trong, Diệp Kiến Lâm đẩy một cái xe lăn, cười ha hả cùng người chung quanh chào hỏi. Xe lăn ngồi một vị thanh niên, xem mặt mũi nhưng chính là Diệp Phong, chỉ bất quá lúc này Diệp Phong đầu gối trở xuống đã toàn bộ cắt bỏ. Bất quá hắn trên mặt cũng không có gì như đưa đám vẻ. Ba, ca hắn đi ra ngoài đã có hai ngày nhiều chứ? Diệp Phong không nhịn được hỏi. Ha ha, Tiểu Phong, cái vấn đề này ngươi cũng hỏi mấy chục lần. Diệp Kiến Lâm cười nói. Diệp Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn trong lòng lúc này rất phức tạp, vừa muốn Diệp Tinh nhanh lên một chút trở về, mang về viên kia thần kỳ trái cây, lại muốn Diệp Tinh ở trên đường chậm một chút, chững chạc một chút, an toàn thứ nhất. Hiện tại thế giới đổi làm cái này, hắn biết Diệp Tinh thực lực rất mạnh, nhưng là chỉ sợ xuất hiện cái gì nguy hiểm không biết. Người chung quanh ánh mắt thỉnh thoảng xem ra, Diệp Phong biết bọn họ ánh mắt, nhưng là nhưng hơi cúi đầu, giả vờ xem không thấy. Hắn hiện tại tàn phế, hắn biết người khác sau lưng nhất định đúng hắn chỉ cho chó. Ăn cơm. Xa xa, Trương Lan đi tới hô. Nàng nhìn nhi tử mình trống rông hai chân, trong lòng nhất thời có một cổ chua xót cảm dâng lên. Nhi tử mình mới mười mấy tuổi, nếu như cả đời đều như vậy đời người thì hoàn toàn phá hủy. Mụ, ngày hôm nay ăn cái gì hả? Diệp Phong cười nói. Ngày hôm nay mụ nấu Trương Lan đẩy xe lăn, không ngừng nói gì. Rất nhanh bọn họ một nhà ba người cũng vào trong nhà, lúc này Diệp Tiến Tiến cũng ở đây. Trên bàn đơn giản mấy đạo nhỏ món ăn nhưng tản ra hàng loạt mùi thơm. Hiện tại khu vực này thuộc về Diệp Tinh quản lý, thức ăn phương diện tự nhiên không có bất kỳ vấn đề. Kiến Lâm. Cửa phòng mở ra, sau đó Diệp Kiến An cùng Lưu Mai đi vào. Ca. Diệp Kiến Lâm hô, Tiến Tiến đốt điểm món ăn, ca ngươi và tẩu tử cùng nhau nếm một chút. Không cần. Diệp Kiến An cười nói, chúng ta vậy đốt một chút món ăn. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong nói, Tiểu Phong chân thế nào? Đại bá, tốt hơn nhiều. Diệp Phong cười nói. Vậy thì tốt. Diệp Kiến An gật đầu một cái. Trước một ngày Diệp Phong làm cắt cụt thủ thuật. Náo nhiệt như vậy à? Ba, thúc các ngươi đều ở đây à? Giữa lúc mấy người vừa nói, bỗng nhiên một đạo cười tiếng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong thân thể lại một lần nữa dừng lại, sau đó run rẩy. Ca. Nơi cửa, Diệp Tinh đang cười nhìn bọn họ. Tiểu Tinh, ngươi trở về. Thấy nhi tử mình, Diệp Kiến An cùng Lưu Mai trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Diệp Tinh ở bên ngoài, điện thoại lại không cách nào liên lạc, bọn họ tự nhiên lo lắng. Trở về. Diệp Tinh gật đầu một cái, hắn đi tới Diệp Phong trước mặt, mỉm cười trực tiếp lấy ra một viên trái cây. Ca, đây là. Diệp Phong nhìn trái cây này, kích động thanh âm đều có điểm run rẩy. Sinh nguyên quả. Diệp Tinh cười nói. Hắn đem trái cây cắt đi liền một miếng nhỏ, nói, mau nuốt vào đi. Tiểu Phong, nghe ca ngươi. Bên cạnh, Diệp Kiến Lâm cùng Trương Lan kích động nói. Ừm. Diệp Phong trịnh trọng gật đầu một cái, đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, hắn đem cái này phiến trái cây trực tiếp nuốt vào. Ta. Chân ta. Nuốt vào trái cây sau đó, Diệp Phong cảm giác được mình trong cơ thể xuất hiện một cổ vô cùng năng lượng kỳ dị. Cổ năng lượng này sau khi xuất hiện, hướng hắn hai chân trôi nhanh chóng hội tụ, một cổ cảm giác nhột vô cùng truyền tới. Diệp Phong cố nén đi gãi xung động, sau đó hắn thấy mình trống rỗng chân vị trí quần áo lại đang dần dần gồ lên. Thật mọc ra. Diệp Kiến Lâm cùng Trương Lan thấy vậy, mừng đến chảy nước mắt. Chờ qua 20 mấy giây, Diệp Tinh lại lấy ra một phiến sinh nguyên quả cho Diệp Phong. Ước chừng không tới một phút, Diệp Phong ngón chân đầu cũng đã sinh ra. Hắn hai cái chân toàn bộ hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta khôi phục. Diệp Phong nhìn tình cảnh này, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng là trong mắt còn có vẻ khó tin. Tiểu Phong, đi hai bước xem. Diệp Tinh cười nói. Được. Diệp Phong gật đầu, thử đứng lên. Mới dài ra chân cùng trước kia không có bất kỳ khác biệt, hắn đi hai vòng, cũng không có cái gì không thích ứng. Dẫu sao Diệp Phong mất đi hai chân mới mấy ngày thời gian. Ta khôi phục bình thường. Vui sướng sau đó, Diệp Phong trong mắt thậm chí có nước mắt xuất hiện. Trời mới biết hắn hai chân bị phế thời điểm cả người có bao nhiêu tuyệt vọng. Ca, cảm ơn ngươi. Diệp Phong đi tới Diệp Tinh trước mặt, vô cùng cảm kích nói. Nếu không phải Diệp Tinh, hắn cả đời này sẽ bị hủy. Huynh đệ nói gì cảm ơn. Diệp Tinh đánh chụp Diệp Phong bả vai cười nói. Bên cạnh, Diệp Kiến An cũng cười nói, tốt lắm, hiện tại Tiểu Phong khôi phục, Kiến Lâm các ngươi cũng có thể yên tâm chứ. Ha ha, vẫn là tiểu tinh có bản lĩnh. Diệp Kiến Lâm cười to nói, lau một chút khỏe mắt nước mắt, hắn nhìn trên bàn cơm món ăn, vội vàng nói, tiểu tinh, ngươi còn không có ăn đi, mau ngồi xuống dùng cơm, Thiến Thiến, đi nhanh thêm một bộ chén đũa.
Được.
Diệp Thiến Thiến cười gật đầu nói. Diệp Kiến Lâm nói xong, lại nhìn Diệp Kiến An, nói, ca, nếu không đem cơm món ăn bưng tới đây mọi người cùng nhau ăn.
Được.
Diệp Kiến An cười gật đầu. Người một nhà ở chung một chỗ ăn cơm, vui vẻ hòa thuận. Bên trong căn phòng, Diệp Tinh nhìn trong tay màu vàng hổ phách chạm đồ. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây là hắn ở Đồng Nguyệt trong tay lấy được, hắn có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa khủng bố sát khí. Ánh mắt chuyển động một chút, Diệp Tinh thử cắt kim loại, trong tay hắn cầm là một chuôi màu đen nhỏ đao. Đây là hắn ở Hắc Ám trụ khổng lồ bên trong lấy được một kiện binh khí. Nhưng mà, binh khí này đối với cái này hổ phách căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương. Lại thử mấy kiện cấp 3 binh khí, nhưng vẫn là không có chút nào tác dụng. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh đem sinh mạng kiếm lấy ra ngoài. Hắn thử cắt một chút, cái này màu vàng hổ phách lần này không có ngăn cản, bị mổ ra liền một chút. Sinh mạng kiếm lai lịch thần bí, nhưng là phẩm cấp tuyệt đối vượt qua xa Hắc Ám trụ khổng lồ bên trong binh khí. Oeng. Mới vừa cắt ra một chút, đồng nhiên một đạo kinh khủng sát khí tấn công tới, trực tiếp xông về Diệp Tinh trong óc, hắn lập tức cảm giác mình tựa như đưa thân vào sát khí trong đại dương. Không do dự, Diệp Tinh lập tức dừng lại cắt kim loại, sau đó cái này màu vàng hổ phách rốt cuộc lại từ từ khôi phục bình thường. Sát khí biến mất, chỉ bất quá lúc này Diệp Tinh trên mình tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Tinh nhìn trong tay hổ phách, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn hiện khi đạt tới liền hoàn cảnh, nhưng liền cái này màu vàng hổ phách nội bộ một chút sát khí cũng không chịu nổi. Nhìn qua là một giọt máu. Đây là cái gì tầng thứ cự thú máu?